Chương 327, Minh hôn đời cũ dân trạch bên trong. Trước gương đồng, Trần lão bản đổi thân màu xám tiểu áo tôn trung sơn, chính cử chỉ êm ái vì Giang Hiểu trang điểm. Nhìn xem trong kính quần áo một bộ dân quốc thời kỳ đại hồng bảo chính mình, Giang Hiểu có chút không hiểu. Quên đi tất cả, đám chìm tiến của hôn lễ này ở trong. Trần lão bản nhẹ giọng mở miệng, đồng thời ngón tay thon dài chậm rãi đem Giang Hiểu tóc buộc lên. Không bao lâu, trong gương đồng liền xuất hiện một vị môi răng trắng đỏ tân lang quan. Trên đầu mang theo buộc tóc tử kim quan, trên người mặc một bộ tô tú màu đỏ cẩm bào, nói không nên lời tiêu sái lỗi lạc. Ở trên thân thể ngươi, ta không cảm giác được quá nhiều tạp vật, tinh khiết được dường như một vũng dưới ánh mặt trời thanh tuyền. Trần lão bản hai tay khoác lên Giang Hiểu trên vai, cặp kia trong mắt màu xám nhìn xem Giang Hiểu thời khắc này bộ dáng, hài lòng nói, một cái thuần túy linh hồn, thần linh sẽ chiếu cố ngươi. Không sai thủ đoạn. Giang Hiểu nhíu mày, đạo, liền cùng trên sạp hàng thầy bói giống nhau, là muốn thông qua ngôn ngữ sớm phủ lên không khí, tả hữu tâm tình của ta sao hy vọng tiếp sau đó ngươi vẫn có thể bảo trì cái này nhất quán lý tính. Trần lão bản mỉm cười, sau đó nói, có thể bắt đầu, đừng để tân nương tử chờ quá lâu. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu chợt phát hiện trong gương đồng đối phương lại biến mất không còn. Không kịp nghĩ nhiều, răng rác cửa phòng mở ra, một đám áo trắng quần trắng người hầu đi đến, trên mặt tất cả đều thoa trắng bệnh bạch phiến, không có chút nào sinh khí, lệnh người dùng mình. Thiếu gia, mời lên đường. Lạnh như băng ngữ khí, nghe không ra dư thừa tình cảm ba động. Không sai. Giang Hiểu nhẹ gật đầu, tòa này Bắc Giang khủng bố phòng sát thực có này chỗ thích hợp, nhưng lại tại Giang Hiểu rời đi tòa này dân trạch về sau, lại bị một màn trước mắt kinh sợ. Ngoài cửa lớn, ngay phía trước trưng bày một ngụm đuông bước hắc một quan tài, quanh mình người hầu tất cả đều một thân thuần trắng độ tang, vô cùng một màn quỷ dị. Cùng này nói là hôn lễ, càng giống là tang lễ. Bằng hưu của ta kết hôn lúc, tùy hành là lao vụt xe sang. Giang Hiểu mắt nhìn bên cạnh một cái sắc mặt trắng bệnh người hầu, đạo, coi như ta lại nghèo, cũng không đến nỗi làm cái đầu gỗ hộp chứa vào đi cái sau giống như một người chết, không có chút nào ba động. Giang Hiểu nhún vai, đi ra phía trước, sau đó nằm tiến cái này một cái quan tài ở trong, đương theo lấy bành một tiếng. Vô cùng tận hắc ám trong nháy mắt đem quang minh nuốt mất, lạnh như băng tĩnh mịch chật hẹp không gian càng là lệnh người kiềm chế. Nam ở trong đó, Giang Hiểu trong mắt nhưng cũng không có quá nhiều e ngại, ngược lại có chút hưng phấn. Không có nghĩ đến cái này khủng bố phòng tràng cảnh thiết kế cư nhiên như thế xâm nhập lòng người, thậm chí còn có một đoạn ngắn kịch bản làm người say mê. Nếu là kiếp trước địa cầu, như vậy một tòa khủng bố phòng chỉ sợ sẽ nóng nảy toàn cầu. Bịch đúng lúc này, quan tài bị giơ lên, rất nhỏ lắc lư cảm giác. Ô đồng thời, bên ngoài truyền đến như khóc như tố khóc nuốt âm thanh, chật hẹp chật trội trong quan tài. Giang Hiểu chỉ có thể não bổ phía ngoài tràng cảnh. Vốn cho rằng đoạn này lữ trình chỉ có mấy phút, không ngờ chính mình nhưng cô ở bên trong đợi ba hơn 10 phút. Cho dù là Giang Hiểu cũng không khỏi cảm nhận được một cỗ trên tâm lý kiềm chế. Vành đúng lúc này, quan tài bỗng nhiên nặng nề mà rơi vào mặt đất. Từ cuối cùng đã tới sao Giang Hiểu trong bóng đêm vớt ve phía dưới duyên quan tài, sau đó một tay dùng sức cưỡng ép như muốn chống ra. Có thể khiến nó ý bên ngoài chính là chính mình có thể so với thai họa cấp độ thần, thế mà đều không thể mở ra cái này nhìn như phổ phổ thông thông hắc một quan tài. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu nhíu mày, cái này Trần lão bản coi như không đơn giản, cũng không đến nỗi ở đây ra tay với ta đi, hai bên lại không có ẩn đoán gì, chính mình cũng chỉ là vì thể nghiệm một chút kinh khủng không khí thôi. Ai nha, các ngươi có thể tính đến đột nhiên gian, quan tài truyền ra ngoài ra một đạo có chút chói tai phụ nữ trung niên âm thanh. Ao ao đồng thời, đối phương dường như còn tại dùng bàn tay vuốt ve vách quan tài. Không phải chứ? Giang Hiểu nuốt nước miếng, không hiểu cảm thấy một cỗ quái dị tâm tình. Cùng lúc đó, quan tài bên ngoài còn truyền đến ồn ào tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Tốt Tuấn Tân Lang Quan, Trương phu nhân, lần này nhà ngươi nữ nhi nhưng có phúc khí. Đúng thế, nhà ta tân nương tử khẳng định sẽ rất hài lòng, Trần lão bản quả nhiên chưa từng làm cho bọn ta thất vọng. Tới tới tới, các ngươi mấy cái hạ nhân chuyến này cũng mệt mỏi lấy, tranh thủ thời gian tới bắt tiền đường đi. Ngoại giới dường như có một đám người chính vây quanh ở bốn phía, đối cái này cố quan tài lao nhau. Tựa như là một đám thật là tại cử hành hôn lễ nhà gái người nhà. Ngữ khí hoàn toàn nghe không ra mảy may dị dạng. Lời kịch bản lĩnh có thể so với siêu một tuyến tiêu chuẩn Trần lão bản đến tột cùng là ở đâu tìm như thế một đám đua màn ảnh. Giang Hiệu trong lòng tự dưng có chút run rẩy, cái này nhưng so sánh kiếp trước nhà ma bên trong diễn viên quần chúng lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Không hiểu ở giữa, mình tựa như là đi vào một trận chân thực minh hôn ở trong. Hồi lâu chưa từng có cảm giác. Tốt rồi, người tới, trước tiên đem tân lang quan mang tới đi. Nương theo lấy một đạo phụ nữ trung niên âm thanh, Giang Hiệu liền cảm thấy một cô lắc lư cảm giác. Đại khái đúng là bị mang tới một tòa phủ đệ ở trong. Banh sau đó, quan tài lại bị nặng nề mà đập trên mặt đất. Người cái này hạ nhân chưa ăn cơm đúng không? Động tác điểm nhẹ tân lang quan, nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta muốn cả nhà ngươi hạ vô gian địa ngục. Vị kia mạnh mẽ phụ nữ trung niên tranh chua chửi ầm lên. Giang Hiểu lại lần nữa hung hăng va chạm một chút vách quan tài, chật hẹp không gian thật là làm chính mình có chút bực bội. Nhưng mà cái này miệng hắt một quan tài nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào. Đúng lúc này đừng nóng độ nha, nhà ta tân nương tử lúc này còn tại trang điểm. Một thanh âm dường như tiếp trên quan tài, xuyên thấu qua vật liệu gỗ truyền vào chính mình trong tai. Chẳng biết tại sao, Giang Hiểu đột nhiên cảm giác quan tài một lạnh buốt một chút. Đám người kia diễn kỹ muốn hay không tốt như vậy, Giang Hiểu càng thêm cảm thấy không thích hợp, đối phương ngựa khí không khỏi quá mức rất thật điểm. Quỷ cái này nhất niệm đầu vừa dâng lên, liền giống như cỏ dại dâng lên. Không đối, nếu quả thật chính là quỷ, vãng ca không thể lại ngồi nhìn mặc kệ. Giang Hiểu vừa nghĩ như thế, ánh mắt không khỏi phức tạp một chút. Loại thời điểm này, chính mình cái thứ nhất nghĩ đến thế mà là đối phương cùng lúc đó. Quan tài bên ngoài tiếng nói chuyện, tiếng bước chân dần dần tan đi. Trong trong lúc nhất thời yến tĩnh im mắng. Không phải chứ Trần lão bản, các ngươi đây là cái quỷ gì phòng? A Giang Hiểu ánh mắt kinh ngạc, lập tức lần nữa hung hăng và chạm vách quan tài. Ngay cả chính mình cũng ra không được, cái khác phổ thông du khách há không được bị hù dọa hoang mang lo sợ nương theo lấy thời gian trôi qua. Giang Hiểu cũng không biết rốt cuộc trôi qua bao lâu, cũng từ bỏ dãy rủa, muốn nhìn đến tiếp sau đến tột cùng lại sẽ phát sinh thứ gì. Hôn lễ bắt đầu. Vừa loáng gian, một đạo không biết là nam hay là nữ âm thanh lạnh như băng vang lên. Giang Hiểu lập tức một cái giật mình, đang muốn vận chuyển linh lực, ngực ác ngộng hạt giống liền truyền ra một đạo như tê liệt đau đớn. Tê Giang Hiểu hít vào ngụm khí lạnh, sau đó lại kinh ngạc trông thấy kia nguyên bản liền thành một khối vách quan tài chẳng biết lúc nào thế mà mở ra một cái khe. Phanh lập tức, Giang Hiểu cuối cùng từ quan tài thoát khốn đi ra. Nhưng mà một màn trước mắt lại làm hắn tê cả da đầu, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng vọt mà lên. Tác giả chuyện ngoại lệ, Trần lão bản chỉ là nhân vật thiết lập tham khảo hạ khủng bố phòng a, kỳ thực cả hai không có liên quan quá nhiều, mọi người không cần quá mức để ý. Chương 328, không phải nàng dường như lúc đêm kia. Hoàn cảnh u ám. Dân quốc thời kỳ trong hành lang trên xà nhà còn quấn màu đỏ chót dây lụa, án đài bày biện hai cây đỏ chót ngọn nến tản ra hơi sáng qua mang, mặt đất bày biện một cái chậu than, phía bên phải thì là một tấm thiên địa bàn, trên bàn trưng bày một chút bàn đảo chờ trái cây. Lệnh Giang Hiểu không lạnh mà sắt chính là quanh mình những cái kia đứng lặng lấy người giấy. Từng cái người giấy hoặc là đứng thẳng hoặc là ngồi tại chiếc ghế bên trên, xanh đỏ loẹt loẹt quần áo, màu trắng bệnh da thịt, thoa màu son bờ môi lộ trống đôi mắt tất cả đều nhìn chằm chằm chính mình. Âm trầm quỷ dị không khí, giống như mê vụ vờn quanh tại tòa này cổ trạch ở trong. Giang Hiểu vô ý thức liền muốn triệu hồi ra bản mệnh linh khí, lại bởi vì ác ngộng hạt giống căn bản là không có cách vận dụng linh lực, chỉ để thành một cái bó tay vô lực người bình thường. Ngay phía trước trên ghế bành, ngồi một nam một nữ, hai cái người giấy. Chẳng biết tại sao, trong đó cái kia nữ tính ăn mặc người giấy không hiểu tựa như là trước đây tại quan tài bên ngoài nói chuyện phụ nữ trung niên. Cả hai khỏe miệng dùng màu đỏ nước sơn họa một cái dương lên độ cong, dường như chính thỏa mãn nhìn xem vị này tân lang quan. Vãn ca đâu? Giang Hiểu đội vàng nhìn quanh quanh mình, trừ những này người giấy bên ngoài, căn bản không có phát hiện cơ vãn ca tồn tại. Tân lương tử đâu? Đột nhiên phía sau vang lên một đạo kinh ngạc âm thanh. Giang Hiểu nhịn không được tê cả da đầu, trong nháy mắt quay đầu nhìn lại. Sau lưng, trừ bỏ những cái này người giấy bên ngoài, căn bản không có những người khác. Tân lương tử đâu? Phía trước đồng dạng vang lên một đạo quen thuộc phụ nữ trung niên âm thanh. Giang Hiểu lần nữa quay đầu. Lần này, hắn liền kinh hãi phát hiện vị kia ngồi tại trên ghế bành người giấy khỏe miệng nhấc lên một cái khe. Giang Hiểu vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Đối phương vẽ ra đến đôi mắt dường như chính nhìn chăm chú linh hồn của mình, không được nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới vãn ca. Giang Hiểu trong lòng biết điểm này, lập tức quay người chạy ra đại đường. Nhưng vào lúc này, sau lưng lại đột nhiên truyền ra một trận chói tai ken két âm thanh. Quay đầu nhìn lại, một màn trước mắt hãi nhiên vô cùng, chỉ thấy trong hành lang những cái kia người giấy đột nhiên tất cả đều di động đến chỗ cửa lớn, giấy trắng làm xuất thủ trưởng thế mà còn đang nắm môn xuôi theo. Không nhúc nhích người gỗ, Giang Hiểu đoán thầm một câu. Dường như chỉ cần mình không đi xem bọn chúng, những này người giấy liền sẽ có sinh mệnh, có thể tiến hành di động. Cái này khủng bố phòng chủ đề là minh hôn, ta nếu bị tuyển làm thành vị tân lang quan, như vậy vãn ca liền nhất định là cái kia tân nương tử, khẳng định ngay tại tòa này trong nhà. Giang Hiểu tâm như gương sáng, rất nhanh liền thông qua một chỗ cửa vòm, dọc theo đường mòn rời đi tòa này đại đường. Ken két phía sau, như thủy triều người giấy di động âm thanh lệnh người tê cả da đầu. Không thể so trước đây dây leo quỷ trung học. Minh hôn chẳng cảnh thiên hướng về một cái dân quốc thời kỳ cổ trạch. Ven đường xuyên qua một đạo khúc chết u tĩnh đường mòn, trong đó điêu lan ngọc thế, quỳnh lâu ngọc vũ. Nếu như không phải u lanh ánh đèn cùng âm trầm không khí, tòa này cổ trạch chỉ sợ không kém chút nào Tô Châu Lâm Viên. Trần lão bản đến tột cùng là lai lịch gì trên đường? Giang Hiểu âm thầm suy nghĩ, quỷ vẫn là người, vì gì sẽ tại xã hội loài người bên trong kiến thiết như vậy một tòa nhà ma? Đồng thời còn không có bị tiền cơ cùng cho để mắt tới, không có suy nghĩ nhiều. Giang Hiểu rất nhanh liền nhìn thấy một cái tiểu viện. Vui mừng đỏ chót đèn lồng treo ở cửa phòng hai bên, hơi có chút giống như là một chỗ phòng cưới. Không chừng cơ vãn ca liền tại bên trong. Đồng thời, Giang Hiểu quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, đám kia người giấy giống như dòm bị một đường cùng đi qua, tất cả đều hoặc là nằm dạp trên mặt đất, hoặc là thẳng tắp đứng ở mặt đất, dù là Giang Hiểu đều có chút chịu không được cảnh ngộ như thế. Tranh thủ thời gian xông vào tiểu viện bên trong, một cước đá văng cửa phòng. Một gian cổ đại kiểu dáng quê phòng. Giường, chiếc ghế, bình phong, lư hương, làm bằng gỗ bàn trang điểm, gương đồng chỗ đặc biệt ở chỗ, căn phòng ngủ này bên trong hết thảy vật phẩm phía trên đều được một khối tươi đẹp màu đỏ chót vải bóc, cực kỳ dễ thấy. Tận cùng bên trong nhất phòng ngủ, màu đỏ màn tre ở trong có một đạo mông lung bóng hình xinh đẹp. Một bộ hỏa hồng áo cưới, tươi đẹp chói mắt. Vãn ca Giang Hiểu liền phảng phất khát khô mấy ngày người gặp một vũng thanh tuyển, tranh thủ thời gian một thanh xốc lên màn trướng. Cái sau lặng lặng mà ngồi tại trên giường, trắng nón bàn tay như ngọc trắng khép lại tại giữa hai chân, đỏ chót khăn cô dâu dường như chính chờ đợi tân lang quan đến. Giang Hiểu thêm chút do dự một chút, sau đó một tay lấy này để lộ. Phượng quan khăn quàng bay, tuyệt mỹ động lòng người. Có thể, Giang Hiểu lại ngơ ngẩn, không phải nàng trước mắt vị nữ tử này có thể sừng chim sa cá lặn, nhưng lại không phải mình mong muốn gặp phải vãn ca cùng lúc đó. Cái sau phút chốc mở ra đôi mắt sáng, người, chính là ta vị hôn phu sao? Mềm mại đáng yếu huyền chuyển ngữ khí. Không biết xấu hổ, Giang Hiểu một tiếng giận mắng, trực tiếp đem trên tay đỏ chót khăn cô dâu ném ở đối phương trên mặt. Ken két sau lưng, đám kia người giấy thế mà cùng vào phòng bên trong, may mà chính là phàm là gặp gỡ Giang Hiểu ánh mắt, những này người giấy tất cả đều sẽ lâm vào cứng đờ trạng thái. Giang Hiểu cũng là kiên trì, xuyên qua này một đám quỷ dị người giấy cách, nhưng vào lúc này, nơi bả vai lại dựng vào một tấm trắng bệnh tờ giấy. Giang Hiểu tâm loạn như ma, quay đầu nhìn lại, lại hoảng sợ phát hiện một cái người giấy chính dán tại phía sau lưng của mình, cặp kia dùng màu đen thuốc màu bôi thành đồng tử nhìn chằm chằm chính mình. Cùng một thời gian, Dư Quang chú ý không đến địa phương, mắt cá chân chỗ cũng bị một cái màu trắng tờ giấy cuốn lấy. Đều cút cho ta, Giang Hiểu liều mạng giãy giụa, lại phát hiện những này người giấy một cách lạ kỳ cứng cỏi. Phế đã hơn nửa ngày tỉnh, chính mình mới gian nan đào thoát. Lần này Giang Hiểu để ý, một bên nhìn chằm chằm nhóm này người giấy, một bên triệt thoái phía sau, đợi cho kéo dài khoảng cách qua đi lập tức chạy vội chạy trốn. Bắt hắn lại trong sương phòng, cái kia vượng quan khăn quàng vai tuyệt mỹ nữ tử phút chốc chỉ hướng Giang Hiểu, ta muốn cùng hắn hợp táng cùng một chỗ. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu tâm như hàn uyên, đem Trần lão bản một trận chửi mắng, cũng ở trong lòng không ngừng kêu gọi quỷ bóng. Không có trả lời, Giang Hiểu cắn răng, lại lần nữa tìm tới một căn phòng, chui vào. Giống như trước đây màu đỏ phòng cưới, la màn lụa phía sau, một vị hồng áo cưới bóng hình xinh đẹp phong hoa tuyệt đại. Vãn ca Giang Hiểu không kịp chờ đợi xông lên phía trước, một thanh để lộ đỏ chót khăn cô dâu. Phu quân, ngươi đến. Nữ tử nâng lên tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, hai mắt thâm tình nhìn chăm chú chính mình. Không phải, Vãn ca thật xin lỗi, ngươi nhận lầm người. Giang Hiểu quay đầu liền chạy, lòng nóng như lửa đốt. Ken két đám kia người giấy lại lần nữa như châu chấu đuổi theo. Không phải nàng, không phải nàng, không phải nàng, tất cả đều không phải. Vãn ca đối phương đến tột cùng ở nơi nào âm trầm trong nhà cổ. Trận này minh hôn đến tột cùng có bao nhiêu con nữ quỷ lần lượt chờ mong, lần lượt thất vọng. Chính mình đến tột cùng còn muốn để lộ bao nhiêu mở lớn hồng khăn cô dâu. Tài năng cùng Vãn ca gặp nhau trận này minh hôn đến tột cùng là vì ai chuẩn bị, phu quân, bắt lại ngươi. Đúng lúc này, một con trắng non cánh tay ngọc từ phía sau đem Giang Hiểu vây quanh ở. Giang Hiểu thân thể đột nhiên lạnh bước, cứng đờ quay đầu. Đập vào mi mắt chính là một tấm trắng bệnh lạ lẫm khuôn mặt. Chương 329, tư cách trong hành lang. Ngay phía trước dán một cái vui mừng hỉ chữ. Ghế bành ngồi trái phải hai cái người giấy, thoa màu đỏ thuốc màu nết miệng lên, dường như ngậm lấy ý cười. Quanh mình đều là người giấy, trắng bệnh trên mặt đều vui mừng rạo rạt. Vô cùng bị dị một màn. Một bộ tô tú màu đỏ cẩm bào Giang Hiểu đứng lặng tại chính giữa, bên hông là một cái hất lên đỏ chót khăn cô dâu hồng y nữ quỷ. Cả hai trung gian quấn quanh lấy một cái màu đỏ tú cầu. Không phải Vãn ca. Giang Hiểu chưa hề nghĩ tới tình cảnh như vậy. Âm khí nhập thể, chính mình gần đất xa trời, căn bản là không có cách di động. Không có dư thừa âm thanh. Toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Nhưng chính là tại cảnh tượng như vậy bên trong, kia chỉ hồng y nữ quỷ bỗng nhiên bắt đầu bái đường. Tại vô số người giấy nhìn chăm chú, Giang Hiểu chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, lông tóc dựng đứng. Bên hông, kia chỉ hồng y nữ quỷ cúi thấp đầu sọ, thật lâu không có nâng lên. Làm tân lang quan Giang Hiểu lại không có bất kỳ cái gì động tác. Cùng một thời gian, ngay phía trước kia hai con người giấy khỏe miệng chậm rãi bốn lượn xuống dưới, lạnh như băng âm khí tán phát ra. Ken két. Nương theo lấy âm thanh sắc nhọn chói tai, hai cái vẽ lấy báo mặt người giấy đi đến Giang Hiểu sau lưng, màu trắng tờ giấy cương ép nhấn lấy đầu của hắn, hướng xuống nhấn. Giang Hiểu gắt gao cắn răng chống cự. Phí công vô dụng. Thể nội linh lực bị ác mộng hạt giống phong cấm chính mình căn bản dễ rủa không được. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Nương theo lấy trận này minh hôn tiến hành. Ngoại giới bỗng nhiên nổi lên từng đợt tâm phong, quét được trong hành lang màu đỏ tơ lụa không ngừng phất phới. Phía dưới những cái kia người giấy cũng càng thêm cao hứng bừng bừng lên, thậm chí bắt đầu khoa tay múa chân, một mảnh quần ma loạn vũ chẳng cảnh. Đau đớn, như tê liệt đau đớn. Giang Hiểu cắn răng, song quyền nắm chặt, móng tay đều nhanh đem huyết đục đâm thủng, điên cuồng thúc dục linh lực trong cơ thể, chính là thiên đao vạn quả cũng sẽ không tiếp. Cùng lúc đó, kia chỉ hồng y nữ quỷ chậm chậm quay người, mặt hướng Giang Hiểu. Giờ phút này, Giang Hiểu đã đau đến như muốn ngất, nhưng linh lực trong cơ thể cũng tương tự lưu động lên, trong tay ô quang như ẩn như hiện. Trận này minh hôn tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất. Phu thê giao bái quanh mình tất cả người giấy cùng nhau đứng thẳng lên, khoe miệng đóng mở, phát ra từng đạo mất tiếng âm thanh. Cùng lúc đó, kia chỉ hồng y nữ quỷ diện hướng Giang Hiểu thấp túi thấp đầu xuống sọ. Sau đó, đầu lâu rơi xuống trên mặt đất. Bạch, bạch, bạch. Xảy ra bất ngờ một màn, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Giang Hiểu tại chỗ lâm vào ngốc trệ. A a a a a. Trong hành lang còn lại mấy cái bên kia người giấy cũng tất cả đều kiệt lệ hét lên. Ta đợi ngươi lâu như vậy, ngươi liền chạy tới nơi này cùng người khác thành thân. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập lạnh như băng sát cơ âm thanh bỗng nhiên từ chỗ cửa lớn vang lên. Giang Hiểu nội tâm phù phù nhảy một cái, khó khăn lắm quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bộ hồng y như lửa cơ Vãn ca gương mặt xinh đẹp xương lạnh nhìn chăm chú chính mình. Ngập trời sát cơ đem cả phiến thiên địa bao phủ tại hư ảo cùng hiện thực quỷ vực chỗ giao giới. Trong hư không, vô số đáng sợ bóng đen dữ tợn bặm mẹo, dường như sắp giáng lâm hiện thực. Cái này, thấy thế, Giang Hiểu hai hùng kết vía, vốn là muốn tốt nói ra quả thực là nhét hồi trong cổ họng. Thời khắc này cơ Vãn ca, trước nay chưa từng có đáng sợ. Dù chỉ là nhìn chăm chú những bóng đen kia, đều có loại xuất phát từ nội tâm thấp thỏm lo âu. A a a a. Trong hành lang, những cái kia tham dự tiến trận này minh hôn người giấy tất cả đều điên cuồng kiệt lệ hướng cơ Vãn ca vào tới. Sau một khắc, thân thể của bọn chúng đang bay nhanh phai mờ, cuối cùng biến thành trong hư không từng đạo bóng đen, biến mất tại trong hiện thực. Khó mà nói rõ lực lượng. Lão bản kia nói ngươi sẽ tìm đến ta, ta mới một mực đợi tại chỗ, tin tưởng ngươi. Cơ Vãn ca nhìn xem trước mặt Giang Hiểu, mở miệng nói, có thể ngươi vì cái gì không có tự tay xốc lên ta đỏ chót khăn cô dâu? Ngươi biết ta có bao nhiêu chờ mong một màn kia sao? Điều hiệu trong hành lang, âm phong trận trận. Cơ Vãn ca một bộ hồng y như nghiệp sen chói lọi chói mắt, nhiếp nhân tâm phách. Vị này hồng y nữ quỷ từng bước một tiến lên, về sau dắt viên kia tu cầu, nhìn về phía Giang Hiểu. Mặc kệ như thế nào, Cơ Vãn ca dùng đến một bộ cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói, trận này minh hôn, ta mới là tân nương của ngươi. vô pháp nói rõ cảm giác. Giang Hiểu nhìn xem viên kia lắc lư hồng tu cầu, trầm mặc hồi lâu, ánh mắt phức tạp ngàn vạn. Rời đi Minh Hôn sau, Cơ Vãn Ca dùng đến một bộ lạnh như băng đến cơ hồ có thể giết chết người ánh mắt nhìn thẳng Trần lão bản. Cái sau cũng tương tự đang quan sát Cơ Vãn Ca. A a a a, phiền quá ạ. Trần lão bản phía sau là trải lấy đầu dưa hấu trầm luân quỷ, cái sau giờ phút này chính như một đầu hấu thú không ngừng chu lên. Ồ, ngươi là thế nào? Giang Hiểu kinh ngạc nhìn xem trầm luân quỷ. Cô bé này hẳn là bằng hữu của các ngươi a. Vừa mới muốn trộm trà trộn vào đi, bị ta tóm gọn. Trần lão bản cười dưới, sau đó sờ sờ trầm luân quỷ cái đầu nhỏ, tiểu bằng hữu, cũng không thể trốn bé nha. Trầm luân quỷ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hậm hực mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu ánh mắt khẽ biến, sau đó bình tĩnh lại. Thì ra trước đó là ngươi cái tên này đang quấy rối a. Hợp lấy ta nói là làm sao hôm nay xui xẻo như vậy. Giang Hiểu tức giận một thanh nắm chặt trầm luân quỷ tóc, đem này kéo đến bên người. Đau, đau đau đau. Trầm luân quỷ sắc khóc, sau đó kiêng kỵ nhìn xem Trần lão bản, cực nhỏ tiếng nói, Bác Minh quỷ, cẩn thận, ra hỏa này. Giang Hiểu lắc đầu, không nói thêm gì. Một bên khác, Trần lão bản tắc mỉm cười, đạo, như thế nào? Minh Hôn còn đủ để khiến hai vị hài lòng. Giang Hiểu đạo, Trần lão bản hảo thủ đoạn, tại hạ bội phục. Trần lão bản cười nói, một cái khủng bố phòng trọng yếu nhất vốn là khủng bố. Cái này khủng bố phòng doanh thu hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Đột nhiên Giang Hiểu mắt nhìn phía trước sắp xếp hàng dài. Không sai. Trần lão bản thản nhiên nói, mọi người sợ hãi là một loại cực tốt cảm xúc, không thua gì oán khí các cảm xúc. Ồ. Giang Hiểu không khỏi mà liếc nhìn đối phương. Chỉ là, lệnh tại hạ hiếu kỳ chính là vì sao vị tiểu thư này chuyến này dường như không thế nào hài lòng phải không? Trần lão bản đỗng nhiên nhìn về phía Cơ Vãn Ca. Cái sau gương mặt xinh đẹp sương lạnh, lạnh lùng nói, nếu như ngươi có thể đem cái này trạch viện thiết kế nội thất thiếu mấy cái là được. Nghe vậy, Trần lão bản bật cười, đây là khủng bố phòng, người tiến vào bên trong là vì tìm kiếm kích thích. Đương nhiên, một ít trời sinh không có sợ hãi tồn tại. Nói được nửa câu, ngược lại là im bặt mà dừng. Thời gian không còn sớm, Giang Hiểu, chúng ta đi thôi. Cơ Vãn Ca không để ý đối phương, mắt nhìn sắc trời, về sau dắt Giang Hiểu tay. Thì ra ngươi gọi Giang Hiểu, khó trách ta sẽ cảm thấy ngươi tương đối đặc thù. Trần lão bản đỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía Giang Hiểu, đạo, nói đến, đoạn thời gian trước có cái lão bằng hữu còn hướng ta nhắc qua ngươi. Lão bằng hữu? Giang Hiểu cũng không cảm thấy đối phương sẽ là bởi vì tiểu thủ tịch cái này một tên đầu cố ý nói ra lời nói này. Một cái đáng thương người chèo thuyền mà thôi. Trần lão bản mỉm cười, đạo, ngoài ra, làm cá nhân lời khuyên, rời xa bạch quỷ. Ồ. Giang Hiểu trong lòng hơi rét, một nháy mắt vô số cái ý niệm viễn lên tiêu tan. Thiên đạo vặn mẹo đại nhân quả, ngươi có thể tiếp nhận dù là một phần ngàn tỷ sao? Trần lão bản trong mắt màu xám thật sâu mà liếc nhìn Giang Hiểu, cùng thiên ý đối kháng, ngươi có tư cách này sao? Chương 330, sinh nhật vui vẻ Vãn Ca thối tiểu quỷ. Ngoan ngoãn đem cái mông lộ ra đến, bị đánh. Rời đi Bắc Giang khủng bố phòng, Giang Hiểu lập tức một phát bắt được trầm luân quỷ phần gãy. A a a. Buông tay a. Cái sau không ngừng giãy giụa, trắng non cánh tay nhỏ giống như ngâm nước lắc lư. Cút sang một bên. Giang Hiểu một cước đá vào cái sau trên ông, tức giận mắng, ta nói là bằng bản lãnh của ta, làm sao có thể bắt không dậy một cái hoa. Đây cũng là khiến cho tiêu tan không ít. Ô ô ô, trầm luân quỷ ủy khuất ba ba khóc dòng nói, ai bảo các ngươi đi ra chơi đều không mang ta. Ai thả ngươi đi ra? Bạch quỷ. Vì cái gì? Giang Hiểu tư duy nhạy cảm, nhìn như hỏi thăm, kỳ thực đã có cái đại thể mạch suy nghĩ, bạch quỷ để ngươi đến phá hư ta cùng Vãn Ca ngày này là a. Ngươi. Trầm luân quỷ dừng lại nghẹn lời. Bác Minh quỷ giá hỏa này làm sao như thế đáng ghét. Lời kịch đều bị chính hắn một người nói xong á. Cố ý phá hư kế hoạch của ta. Giang Hiểu nhíu mày, phép khích tướng sao? Chỉ sợ ở trong mắt bạch quỷ, lấy chính mình thủ đoạn, nếu quả thật bỏ được buông xuống một thứ gì đó, lấy lừa gạt Cơ Vãn Ca thủ đoạn khiến cho vui vẻ. Hôm nay kết quả chính là hoàn toàn như trước đây. Cơ Vãn Ca vui vẻ qua đi, thời ra ác mộng hạt giống, sau đó Giang Hiểu rời đi Minh phủ. Chỉ là bạch quỷ không nghĩ tới chính là, Giang Hiểu cũng không tiếp tục dùng những cái kia nhất quán xáo lộ, ngược lại có vẻ hơi chất phác. Cuối cùng vẫn là suy xét đến đằng sau Cơ Vãn Ca cảm thụ, cuối cùng vẫn là có một chút biến hóa. Làm sao cảm giác thủ đoạn này có chút quen thuộc? Giang Hiểu âm thầm cô, tự nghĩ đạo, nhìn không ra bạch quỷ cũng thích làm chút tự cho là thông minh chuyện. Giang Hiểu, đó là cái gì? Đột nhiên gian, Cơ Vãn Ca chỉ vào xa xa bờ sông, mở miệng hỏi. Giang Hiểu thuận nhìn lại, liền thấy biển người tập hợp, giơ điện thoại, quay chụp lấy trong màn đêm nở rộ khói lửa, chói lọi xinh đẹp. Pháo hoa, thật xinh đẹp. Giang Hiểu tự nói một câu. Pháo hoa là cái gì? Cơ Vãn Ca không hiểu nháy hạ đôi mắt sáng. Một nháy mắt cực điểm sáng lạ. Giang Hiểu đạo, sát na phương hoa. Ta biết, pháo hoa chính là tử vong. Bên cạnh, Trầm Luân Quỷ hưng phấn mở miệng nói, nhân loại trước khi chết, tất cả cảm xúc đều sẽ bại lộ ở trên mặt. Đó chính là xinh đẹp nhất một màn, bất quá rất nhanh liền sẽ biến mất. Nghe vậy, Giang Hiểu khẽ giật mình. Chỉ có thể nói câu quỷ vật tư tưởng cùng thường nhân khác biệt. Trầm Luân Quỷ. Đột nhiên, Cơ Vãn Ca không thích mà liếc nhìn Trầm Luân Quỷ, đạo, lan đi, không cần đợi tại ta cùng Giang Hiểu bên người. Ta không phải vương hữu. Ta không phải vương hữu. Trầm Luân Quỷ lập tức không cao hứng. A Ngọc Quỷ, ngươi thật là máu lạnh. Lời con chưa nói hết, Cơ Vãn Ca bàn tay như ngọc trắng nhấc lên Trầm Luân Quỷ, sau đó đột ngột ném một cái. Quanh Trầm Luân Quỷ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như đạn pháo ven đường xung kích đến vài trăm mét khu vực. Soạt. Quanh mình người qua đường tất cả đều há to miệng, kinh hãi mà nhìn xem vị kia tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ, đây là ngự linh sư sao? Đám người nuốt nước miếng, chưa bao giờ thấy qua như thế bạo lực nữ tính ngự linh sư. Một bên khác, Trầm Luân Quỷ từ phế tích bên trong lên không, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là khó chịu, nhưng lại nhìn ra Cơ Vãn Ca bực bội, quay người bay đi. Thấy thế, Giang Hiểu gượng cười vài tiếng, "Vãn Ca, nhìn không ra ngươi sức lực vẫn còn lớn, đều là Trầm Luân Quỷ quá đáng ghét." Cơ Vãn Ca mấp máy môi, nắm lấy Giang Hiểu cánh tay, nhỏ giọng nói. Giang Hiểu nuốt nước miếng, có phần có chút bận tâm chính mình cái này chừng 100 cân thể trọng đủ mấy lần như vậy ném ra. Đi vào bờ sông, bởi vì tới gần trạm vào tối, cho nên thời khắc này nhiệt độ có chút thấp. Giang Hiểu mắt nhìn bên cạnh Cơ Vãn Ca, "Đạo, có lạnh hay không?" "Không." Cơ Vãn Ca lắc đầu, trong lòng ngược lại là bởi vì câu nói này có chút ngọt ngào. Cách đó không xa là một đầu mới tinh vượt ngang lấy giang hà to lớn cầu treo, còn có chút tin mới phóng viên chính đối cầu lớn tiến hành tại chỗ đưa tin. Xem ra những này khói lửa có phải là vì chúc mừng đầu này cầu lớn chuẩn bị. Giang Hiểu chỉ nhìn thoáng qua liền đội vàng đã qua, bồi tiếp Cơ Vãn Ca đi lại tại biển người ở trong. Đêm đã khuya thời gian, cả hai đều không có chủ động nói về khi nào trở về. Đối diện trái y đến ra phòng, giống như xử nữ tay, vuốt ve khuôn mặt, huyền chuyển cảm giác rất là thư thái. Đúng lúc này, Giang Hiểu mở miệng hỏi, nếu như chúng ta như vậy đi thẳng, có thể đi đến nơi nào? Cơ Vãn Ca đạo, ngươi muốn đi chỗ nào, ta đều có thể bồi tiếp ngươi. Giang Hiểu trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nhìn về phía nơi xa sóng nước lấp loáng dòng sông, dạ mạ mộ tổ không lo bởi vì tuyết trắng đầu, nước vốn không sầu bởi vì gió nổi nhăn. Đối ta mà nói, Vãn Ca ngươi chính là phong tuyết. Nói, Giang Hiểu nhìn về phía Cơ Vãn Ca. Cái sau mấp máy môi, còn chưa mở miệng, Giang Hiểu liền đã rời đi ánh mắt, bất quá, có lẽ núi tuyết cũng là một chỗ tuyệt hảo phong cảnh. Lời vừa nói ra, Cơ Vãn Ca nâng lên khuôn mặt, một đôi thu thủy đôi mắt sáng nhìn chăm chú Giang Hiểu bên mặt. Trong lòng ngực có cô nói không nên lời cảm xúc đang cuộn trào. Đột nhiên, nơi xa một đạo âm thanh ủng hộ vang lên. Sau đó duyên hải đại đạo tất cả người qua đường động tác đều dừng lại, cơ hồ thống nhất ngẩng đầu lên, nhìn xem cách sông bờ bên kia. Ầm. Theo một tiếng bén nhọn thét dài, một đầu ngân xà nhanh chóng lên không, sau đó ở trong trời đêm tách ra chói lọi hoa hỏa. Chói mắt pháo hoa trên không trung phủ dung sớm nở tối tàn. Pháo mừng bốc lên, ngũ thải pha tạp, trên không trung hình thành một cái to lớn hoa cúc, đồng thời quanh mình thỉnh thoảng có cái khác tiểu hoa nở rộ. Hóa hỏa rào rạt tung xuống, đem trọn mảnh màn đêm làm nổi bật thành đầy trời biển hoa. Xinh đẹp không? Giang Hiểu phút chốc mở miệng hỏi. Ừm. Cơ Vãn Ca điểm một cái chán. Đáng tiếc chỉ là một cái chớp mắt. Giang Hiểu thản nhiên nói, nếu ta có thể trở thành bắt trọng ngự linh sư, nếu ta có thể có được thời gian ngừng lại, liền có thể lệnh một màn này trở thành vĩnh hằng. Cơ Vãn Ca không hiểu chớp đôi mắt sáng. Giờ phút này, thanh niên trong mắt đen nhánh bên trong phản chiếu lấy chói lọi hoa hỏa, sắc mặt lại bình thản không gợn sóng, dường như một cái lạnh lùng của chúng. Vãn Ca, ngươi hôm nay vui vẻ sao? Đột nhiên Giang Hiểu xem thường cười một tiếng, khiến cho kinh ngạc là, Giang Hiểu, ngươi hôm nay vui vẻ sao? Cơ Vãn Ca nhìn xem Giang Hiểu hai mắt, đạo, ngươi ở bên cạnh ta mỗi thời mỗi khắc, ta đều rất vui vẻ. Ta hy vọng chính là, ngươi ở bên cạnh ta thời điểm có thể qua vui vẻ một điểm. Nói, Cơ Vãn Ca bàn tay như ngọc trắng phụ thượng Giang Hiểu lồng ngực, cảm thụ hồi lâu đối phương nhịp tim về sau, chậm rãi đem ác mộng hạt giống rút ra đi ra. Nếu như ngươi muốn rời khỏi, như vậy ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn ghi nhớ có ta một ngày này. Cơ Vãn Ca dứt lời, chủ động buông lòng tay ra, đồng thời một cái tay khác còn chặt chẽ nắm lấy kia chỉ này trước tiểu vàng khuyển con rối, cảm nhận được thể nội biến mất không còn dị dạng cảm giác. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, đạo, ta bỗng nhiên nghĩ đi nhà vệ sinh, xin hỏi có thể rời đi một chút sao? Tiếng nói vừa ra, Cơ Vãn Ca nhẹ cắn môi, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, đem hết toàn lực trả lời. Ân, giữa thiên địa có một trí bảo tên là Hậu Hối Châu, ta không hy vọng ngày sau ngươi sẽ tính toán muốn đi tìm. Đồng tử bên trong, đen nhánh mực nước chậm rãi vặn bẹo hình thành. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu sắc mặt bình tĩnh, không có dừng bước lại, tiếp tục hướng phía xa xa thương thành kiên định không thay đổi đi tới. Ở sau lưng hắn, trong màn đêm nở rộ đèn đuốc rực rỡ, tuyệt mỹ bối cảnh. Gió thu hơi hẩy, bờ sông, biển người phun trào. Cơ Vãn Ca lặng lặng đứng lặng, ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, quan sát lấy nơi xa trong màn đêm chói lọi khói lửa. Mặt sông phản chiếu lấy bầu trời đêm hoa ảnh, giống như thuốc màu bình đánh vỡ, choáng tại trong nước sông đủ mọi màu sắc, rực rỡ lộng lẫy. Lui tới người qua đường nhao nhao bị này tuyệt mỹ tư sắc chỗ đả động, kinh thán không thôi. Pháo hoa héo tàn, chỉ mất quá một cái chớp mắt thời gian. Thương hực sắc ấm cấp tốc làm lạnh, chính như lúc này nội tâm. Buông tay, Cơ Vãn Ca thì thầm tự nói, lông mi bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái, về sau trên đời này liền vô Cơ Vãn Ca, cảm ơn ngươi, Giang Hiểu. Trong lòng nói không nên lời cảm giác trống rỗng. Cơ Vãn Ca bỗng nhiên có chút hoài niệm đã từng trong hư không ngơ ngơ ngác ngác thời gian. Không bằng không đến vậy không đi, cũng vô vui vẻ cũng không buồn. Đúng lúc này, đợi lâu. Nương theo lấy một đạo thanh âm quen thuộc. Cơ Vãn Ca tim đập thình thịch, nâng lên trán, một giọt bóng ánh nước mắt theo gió mà đi. Ngay phía trước, Giang Hiểu khẽ môi nhếch lên nhất quán mỉm cười, trong tay bưng lấy một khối tinh mỹ tiểu bánh gà tổ, sinh nhật vui vẻ, Vãn Ca. Tác giả chuyện ngoại lệ, cuối cùng đẩy xong Giang Hiểu tình cảm, đằng sau liền chính thức bắt đầu thiên đạo lần thứ hai vận mẹo, trước đó phục bút chôn xuống những cái kia các đại lao cũng phải dần dần lên sàn. Bạch Quỷ cùng Thiên Cơ cung cùng được sâu, tam phương thế lực hôn chiến. Ngoài ra, Trần lão bản cùng số 8 là bạn bè, cùng cấp bậc a. Vô thượng quỷ bổn tôn ra sân còn phải ở phía sau. Chương 331, thâm hậu tình nghĩa huynh đệ Thiên Cơ Sơn. Nguy nga ngọn núi, kiếm chỉ vân tiêu, khí thế như bậc sâu, lệnh mỗi một cái đến thăm khách tới lòng sinh sùng kính. Giờ phút này, chính vào sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, từng bị triều khí phồn thịnh thiếu niên thiếu nữ tại trên giáo trường thi triển quyền cước, hồn châu năng lực giao nhau vận dụng, tinh chuẩn tới cực điểm, chói mắt linh mang chiếu rọi lấy non nớt khuôn mặt. Trong bát cảnh cung, Long thủ cao ở lầu các phía trên, đứng chắp tay, quan sát chúng sinh. Sau một hồi, Long thủ xoay người, ngữ khí hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, "Nhị đệ, ta nói rồi, ngươi không cần nhân." Tiểu thủ tịch chuyện như thế tự trách. Ở sau lưng hắn, Lâm Tinh Hà ánh mắt thảm đạm, giống như xương đánh quả cả, mặt ủ mày chau, lại không thể nào tiền chuyện kỳ ngự linh sư phong độ. Nhìn xem một màn này, Long thủ tâm tình tràn đầy dị dạng. Từ khi Man Hoang Quỷ vực sau khi ra ngoài, chính mình nhị đệ liền thành bộ dáng này, vô pháp từ ngăn trở bên trong đi ra. "Đại ca." Lâm Tinh Hà cắn răng nói, "Ngươi liền mắng ta đi. Ta biết ngươi bây giờ trong lòng khẳng định hận cực kỳ ta, làm huynh đệ, ta không hy vọng ngươi đem những cái kia cảm xúc đè nén ở trong lòng." Nghe vậy, Long thủ dở khóc dở cười, hết lần này tới lần khác còn không biết nên như thế nào phản bác. Từ khi tiểu thủ tịch bị Minh phủ bắt đi về sau, Thiên Cơ cung như gặp phải trọng thương, mỗi một tên đệ tử tâm tình đều rất là xa xót. Thiên Cơ cung đẩy ra thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người, tiểu thủ tịch thế mà bị đám kia lệ quỷ cho bắt xuống đi. Việc này không thể bảo là không phải một lần trọng đại đả kích. Thế nhưng đối với Long thủ mà nói, trông thấy nữ nhi của mình không còn cả ngày lâm vào tiểu thủ tịch bóng tối bên trong, vô pháp tự kiềm chế, cái này lại là một chuyện tốt. Làm phụ thân, việc này tự nhiên là chuyện tốt, nhưng làm Thiên Cơ cung Long thủ, loại tâm tình này lại há có thể hướng người ngoài nói ra. Nhị đệ, Long thủ tổ chức một chút tìm từ, đạo, ngươi thật không nên tự trách, dù sao đây chính là bạch quỷ, cho dù là vi huynh đều rất khó tại này trong tay chiếm được mấy phần tốt. Đại ca, Lâm Tinh Hà cắn răng, xấu hổ vô cùng mở miệng nói, ta rõ ràng, có thể ta không chịu nhận, ngũ trọng ngự linh sư tiểu thủ tịch vì ta cái này thất trọng ngự linh sư ngăn lại một kiếp này. Thú hổ, Giang Hiểu hắn vẫn là y yên viên. Đại ca ngươi phía trước như vậy nhắc nhở ta muốn chiếu cố hắn. Có thể ta. Lâm Tinh Hà song quyền nắm chặt, khớp xương răng rắc rung động. Nghe vậy, Long thủ nội tâm lộn xộn, đạo, tiểu tử kia cùng y yên viên. Nói được nửa câu, Long thủ còn nói không ra xuống dưới. Lâm gia cùng Tô gia thông gia, mình nữ nhi bị tiểu tử thúi kia một đao chặt đứt. Cái này muốn truyền đi, kia còn phải rồi. Đủ. Nghĩ như vậy, Long thủ tâm tình cũng không tốt, quắc khẽ nói, ngươi muốn khóc tang liền đi địa phương khác, đừng đến nơi này phiền ta. Đại ca. Lâm Tinh Hà lập tức tiến lên, một phát bắt được Long thủ lại thủ, ngươi liền đánh ta đi. Ngươi không đánh ta, ta sợ hại a. Ngươi, Long thủ tức giận đến nâng tay phải lên liền nặng nề mà cho đối phương một bàn tay. Đùng. Lâm Tinh Hà bị đánh cho tóc thai rối bời ra. Lần này ngươi tổng hài lòng đi. Long thủ giờ phút này cả khuôn mặt đều hắc, trong lòng thầm mắng Giang Hiệu tiểu tử thúi kia rời đi đều để chính mình như thế bực mình. Đại ca ngươi hết giận không có. Chịu một bàn tay, Lâm Tinh Hà ngược lại trong lòng dễ chịu chút, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Long thủ sát mặt. Lời vừa nói ra, Long thủ lửa giận trong lòng ngược lại càng thêm tràn đầy chút, một cước đem Lâm Tinh Hà đá văng, quắc, chạy trở về ngươi Dương Thành, Minh phủ chuyện tự có ta chờ một đám bắt trọng ngự linh sư xử lý, không cần đến ngươi cái tên này nhọc lòng. Dứt lời, Long thủ hóa thành một đạo hồ quang, lướt về phía Tam Thanh cung phương hướng. Nhìn xem Long thủ bóng lưng, Lâm Tinh Hà sờ sờ phần bụng dấu chân, may mắn đạo, đại ca cùng huynh đệ của ta tình nghĩa vẫn là thâm hậu a, cái này cũng không đánh chết ta. Tam Thanh cung trong, hương hương lượn lờ, một mảnh quặng quẽ không khí. Đại điện bên trong 8864 căn đại trụ giống như kình thiên, dưới đáy vẽ co vân vân du long tiểu dáng, quanh mình nhanh nhẹn rơi xuống lụa trắng mang, theo gió mà động, tăng thêm mấy phần huyền chi lại huyền bật bị. Long thủ mới vừa đến, đã nhìn thấy đại điện bên trong giờ phút này đã có mấy đạo đứng lặng lấy thân ảnh, không một không tỏa ra lấy như vực sâu kinh khủng uy áp. Tô thủ tịch cùng cựu linh đâu? Long thủ hiếu kỳ mà liếc nhìn thiếu hụt mấy vị kia. Tô thủ tịch đi tới Man Hoang Quỷ vực xem tình huống. Trấn giữ tại Khảm Vị Thiên tướng mở miệng nói, cựu linh tắc trấn thủ lấy dạ ma quỷ vực. Long thủ tiếp tục hỏi, vậy kế tiếp đại hội, tự nhiên sẽ gấp trở về. Thiên tướng nói. Cùng lúc đó, ngay phía trước, một bộ hai màu đen trắng đạo bảo trung niên nhân chậm rãi nói, tứ đại gia tộc đều có đáp lại, ít ngày sau liền sẽ phái ra đại diện đi tới ta Thiên Cơ cùng thương thảo kế tiếp đại sự. Ngoài ra, ta hôm nay triệu các ngươi đến đây là có một việc cần bàn giao. Đạo bảo trung niên nhân nói, bây giờ Minh phủ vô pháp dùng Thiên Cơ châu khóa chặt, nhưng căn cứ trước đây bạch quỷ cử động có thể đánh giá ra, đối phương ngay tại siêu tập nguyên quỷ cùng huyền quỷ bản mệnh hồn thể. Ta Thiên Cơ cung chấn áp xuống, to to nhỏ nhỏ quỷ vực ước chừng 56 tòa, trong đó huyền quỷ vực tổng cộng 9 tòa. Các ngươi cảm thấy Minh phủ chỗ tiếp theo mục tiêu sẽ là chỗ nào? Ta Thiên Cơ cung nên ứng đối ra sao bố trí? Tiếng nói vừa ra, Long thủ có thể không có nửa điểm muốn mở miệng ý nguyện, chính mình là cái gì đầu óc chính mình rõ ràng. Đột nhiên gian, bên ngoài vì thiếu niên áo trắng bạch trạch mở miệng, cung chủ, ta không biết rõ vì sao bạch quỷ có thể dễ dàng như vậy siêu tập đến bản mệnh hồn thể. Nghe vậy, Long thủ cũng không hiểu ngẩng đầu lên, lời này ngược lại là hỏi ý tưởng bên trên. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ bạch quỷ trong tay là trong tay nắm giữ có thể thu nạp hồn phách luân hồi châu. Không đợi đạo bào trung niên nhân mở miệng, thiên tướng liền thở dài một tiếng. Bạch. Lập tức, đám người hơi biến sắc mặt. Thiên đạo chưa từng vặn bẹo trước đó, luân hồi châu trưởng quản chúng sinh hồn phách luân hồi, Thiên Cơ châu dự đoán thiên ý động tĩnh. Đạo bào trung niên nhân nói, không có gì bất ngờ xảy ra, bạch quỷ chính là nghĩ lấy luân hồi châu lực lượng đến vỡ nát thiên đạo. Việc này tạm thời không nói, hiện nay chính yếu nhất vấn đề là như thế nào ngăn cản bạch quỷ. Dạ ma quỷ vực. Đột nhiên, một bộ tử sắc váy dài tinh tú đứng dậy, đạo, ta cảm thấy bạch quỷ lần tiếp theo mục tiêu là dạ ma quỷ vực. Anh hoa quỷ vực. Cùng lúc, thiên tướng suy nghĩ một phen về sau, cho ra một cái trả lời chắc chắn. đám người nghị luận liên tục, trên thực tế chính là tại người mù sờ voi. Cho đến lúc này, chúng người mới minh bạch có được Thiên Cơ Châu nhìn trộm thiên cơ là bực nào mỹ hảo một sự kiện. Đạo bào trung niên nhân cũng có chút không thể làm gì. Trên đời này bắt trọng ngự linh sư cứ như vậy mấy cái, Bạch Quỷ ngày đó tự thân chống lại ngũ đại bắt trọng ngự linh sư, cho dù là sớm chuẩn bị tốt linh khí, nhưng vẫn là được phái ra hơn 3 gã bắt trọng ngự linh sư mới có thể chống lại. Đây là đem Minh Phủ mặt khác mấy cái huyền quỷ loại bỏ bên ngoài tình huống. Trong bất chi bất giác, Minh Phủ nghiễm nhiên trưởng thành đến chân chính có thể cùng Thiên Cơ cung chống lại trình độ. Ngay tại Thiên Tướng cùng Tình Tú dựa vào hồn châu năng lực, không ngừng suy diễn lúc, một tin tức giống như kinh lôi loại sáng, Bạch Quỷ lấy sức một mình lần nữa đánh vỡ dạ ma quỷ vực. Chương 332, thời gian lĩnh vực trong rừng bên ngoài biệt thự. Thuần trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ Bạch Quỷ chậm rãi trở về. Cảm nhận được đối phương tản mát ra không gì sánh kịp áp, dù là Hí Mệnh Quỷ cùng Thương Lan Quỷ cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Ngay tại buổi sáng, Bạch Quỷ thuận miệng nói câu ra ngoài một chuyến, ngựa khí bình thản được tựa như là đến dưới lầu mua bao thuốc. Trở về lúc, một bộ áo trắng nhuộm huyền quỷ chi huyết, khiếp người khủng bố sát khí. Tới gần chỗ này nàng đã từng ở qua địa phương. Bạch Quỷ tán đi linh áp, giống như người bình thường, bình tĩnh lại, thản nhiên nói, Giang Hiểu cùng Cơ Vãn Ca còn không có trở về sao? Hí Mệnh Quỷ đạo, đã trở về, ngay tại phòng khách. Ồ. Bạch Quỷ tựa hồ đối với cái này trả lời chắc chắn có chút kinh ngạc, chợt bình tĩnh đi vào. Trong phòng khách, Giang Hiểu chính nắm lấy Trầm Luân Quỷ, tại cho nó chải bớt tóc, đâm hai cây cực kỳ khó coi bím tóc. Bác Minh Quỷ, ta muốn giết ngươi. Quá xấu quá xấu. Tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ không ngừng dãy rủa, nuốt từ kịch liệt. Đừng núp đích, ta lại cho ngươi chụp tấm hình chiếu. Giang Hiểu nói, dùng di động liền cho Trầm Luân Quỷ đập tấm hình. Nhanh xóa nhanh xóa. Trầm Luân Quỷ một thanh giật xuống bím tóc, chiều Giang Hiểu đánh tới. Đây là đối ngươi hôm nay hành vi trừng phạt. Giang Hiểu một cước đem Trầm Luân Quỷ đá văng, cái này ảnh chụp ta muốn in ra, phát cho Thiên Cơ cùng, đến lúc đó Bách Quỷ bảng thượng treo chính là tấm hình này. A a a a. Nghe vậy, Trầm Luân Quỷ sắc khóc, ngươi không thể làm như vậy. Ô, bên cạnh, Cơ Vãn Ca thân thể mềm mại nằm sấp ở trên bàn, nghiêng trán, đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn xem một màn này. Đúng lúc này, Bạch Quỷ đi đến, mắt nhìn Giang Hiểu cùng Cơ Vãn Ca, dưới mặt nạ khỏe miệng có chút câu lên. Nha, lại đi giết chỉ huyền quỷ. Nhân tộc cứu tinh nói chính là ngươi đi. Giang Hiểu mở miệng cười nói, cảm tạ lưu đến ngày sau hay nói. Bạch Quỷ đạo, hôm nay trôi qua như thế nào? Tạm được, mang Vãn Ca nhìn chàng điện ảnh, ăn bữa cơm. Giang Hiểu thuận miệng nói, lại một tay lấy Trầm Luân Quỷ cho bộ tới, chính là có cái theo đuôi không biết chuyện gì xảy ra chạy ra. Ha. Bạch Quỷ khép cười một tiếng, nếu trở về, vậy liền nói rõ ngươi đã làm ra lựa chọn của mình. Hoan nên gia nhập Minh phủ, Bác Minh Quỷ. Nương theo lấy tiếng nói chuyện, Bạch Quỷ tĩnh mịch ánh mắt xuyên thấu qua tấm kia thuần bạch sắc khuôn mặt tươi cười mặt nạ rơi vào Giang Hiểu trên thân. Bên cạnh, Cơ Vãn Ca đồng dạng chờ mong nhìn lại. Giang Hiểu mỉm cười, đạo, chưa hề rời đi. Nghe vậy, Bạch Quỷ trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó phất một cái ống tay áo, quay người rời đi. Không hiểu đâu. Trầm Luân Quỷ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Bác Minh Quỷ ngươi thật là kỳ quái. Không có trả lời. Giang Hiểu chỉ thật sâu nhìn xem Bạch Quỷ bóng lưng, trong mắt lóe ra hoặc sáng hoặc tối sát thái. Thiên đạo vận mẹo mấu chốt ở chỗ quy khư chi địa số mệnh châu. Trộm câu người, chu, cướp đoạt chính quyền người, đợi. Đây chính là Minh phủ so Thiên Cơ cung càng thích hợp ngươi nguyên nhân ở chỗ đó. Từ Bạch Quỷ trong tay, tại lực lượng của ta dưới, đánh cắp số mệnh châu. Từ đây, vận mệnh đem nắm giữ trong tay ngươi. Đồng tử bên trong, đại lượng đen nhánh đến cực điểm mực nước không ngừng hiện hiện, không ngừng biến mất. Rất rất lâu sau, Hồ Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, lại lần nữa mở ra lúc đã là thành mình một mảnh. Bạch Quỷ cố chấp thành vọng, lấy Luân Hồi Châu siêu tập huyền quỷ bản mệnh hồn thể, tính toán lấy sức một mình vận mẹo thiên đạo, Thiên Cơ cung đông đảo bắt trọng ngự linh sư vô không phải nhân tộc đại năng, uy chấn một phương, chuyển kỳ chính thịnh. Sau đó, chính mình sẽ lấy ngũ trọng ngự linh sư cảnh giới, tham dự tiến trận này kinh thế chi chiến bên trong, tả hữu thế giới này hướng đi. Trong bất chi bất giác, Giang Hiểu nhếch miệng lên một môi không dễ dàng phát giác độ cong. Đây chính là chính mình chỗ theo đuổi đặc sắc. Chỉ là Giang Hiểu túi đầu mắt nhìn dưới chân cái bóng, nhíu mày. Quỷ bóng ở trong đó lại sẽ đảm đương lấy nhân vật như thế nào? Chi tiết, rốt cuộc vẫn là tự thân ngự linh sư cảnh giới kém một chút. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu phút chốc đứng lên nói, ta vào nhà trước, ta cùng ngươi. Cơ Vãn Ca tùy theo đứng lên. Giang Hiểu xem thường cười nói, Vãn Ca, ta muốn bắt đầu tu luyện, đêm nay tạm thời liền tách ra đi. Nghe vậy, Cơ Vãn Ca mấp máy môi, trong lòng có chút thất vọng. Giang Hiểu không có lại nhiều nói, quay người lên lầu 2, tìm chỗ gian phòng. Giang Hiểu đống nhiên kinh ngạc phát hiện bên trong giường như từng có người ở qua vết tích, cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, Giang Hiểu gọi ra bản mệnh linh khí. Thể nội ác ngộng hạt giống bị thu hồi về sau, thể nội linh lực lưu động tự nhiên sẽ không lại nhận bất kỳ trở ngại nào. Nương theo lấy nồng đậm ố quang một phun, toàn thân đen nhánh dữ tợn hấp nhận nổi lên. Đồng thời, Giang Hiểu tay phải vươn vào hư không, lại lần nữa thu hồi lúc, giữa ngón tay đã bóp có một viên chết héo quỷ hồn châu. Trái nhãn lớn nhỏ, toàn thân tản ra màu u lam ánh sáng nhạt, xúc cảm lạnh buốt như ngọc. Ngũ trọng ngự linh sư sau cuối cùng có thể tiếp tục hấp thu hồn châu. Giang Hiểu tự nói, đạo, ngoài ra, cái thứ năm hồn châu năng lực chờ một lúc cũng cùng nhau đột phá là được. Trước đó, Giang Hiểu mới vào Ngọc Hư cung chấp hành nhiệm vụ thứ nhất, chơi trốn tìm lúc chém giết kia mấy đầu vận rủi cấp quỷ vật hồn châu, liền thành công vì đó đột phá cái thứ năm hồn châu lỗ vị. Đến nôi cái này viên chết héo quỷ hồn châu tác dụng, lôi đỉnh lĩnh vực, đầu thứ hai chi nhánh lỗ vị, cần thiết, chết héo quỷ hồn châu, thời gian lĩnh vực, lĩnh vực bên trong tự thân tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, không có do dự chốc lát. Giang Hiểu vận chuyển linh lực, như lưu động chất lỏng chậm rãi đem cái này viên chết héo quỷ hồn châu thu nạp vào hắc nhận ở trong. Không bao lâu, nương theo lấy vũ trụ mênh mông bên trong nào đó ngôi sao sáng lên. Tự thân cái thứ tư hồn châu năng lực cũng rốt cục tiến giai trở thành thời gian lĩnh vực. Đồng thời, tinh thuần linh lực vẫn chưa đủ cái này một cái hồn châu lỗ vị, rất nhanh liền lại lần nữa lan tràn ra hai đạo hoàn toàn mới chi nhánh. Thời gian lĩnh vực đầu thứ nhất chi nhánh lỗ vị, cần thiết, hoang vu quỷ hồn thể hoang vu lĩnh vực bên trong kẻ địch tuổi thọ sẽ bay nhanh trôi qua, đầu thứ hai chi nhánh lỗ vị, cần thiết, tử ngọ quỷ hồn thể, thời gian lĩnh vực, thời gian tốc độ chạy tăng cường 3 lần. Ồ. Thế thế, Giang Hiểu nội tâm khẽ nhúc nhích, tử ngọ quỷ hồn thể tiến giai lộ tuyến thời gian lĩnh vực thế mà tuyệt không sinh ra hoàn toàn mới hiệu quả, thế nhưng thời gian tốc độ chạy tăng cường 3 lần qua đi, có thể tưởng tượng đến cỡ nào khoa trương. Trước mắt thời gian lĩnh vực tốc độ thời gian trôi qua có thể chậm dần 3 lần, nói cách khác kẻ địch 1 giây ra quyền tốc độ ở trong mắt chính mình là 3 giây. Nếu là lại lấy tử ngọ quỷ hồn thể tiến giai qua đi, chính là khoa trương 9 giây. Càng thêm lệnh Giang Hiểu động tâm là, từ ngọ quỷ cái này tiến giai lộ tuyến, cuối cùng vô cùng có khả năng liền là chân chính thời gian ngừng lại. Chương 333, truyền kỳ phía dưới, vô địch lập tức, Giang Hiểu liền đơn giản thí nghiệm hạ thời gian lĩnh vực trô biến thái. Tiện tay hướng không trung ném một cái trang nửa chén nước cái chén. Một giây sau, thời gian lĩnh vực triển khai. Vòng quay thời gian lặng yên kích thích. Lấy tự thân làm trung tâm, phương viên 10 mét bên trong, vạn sự vạn vật đều đi vào một cái trạng thái quỷ dị. Không trung cái kia chén sứ vốn nên lấy một cái tốc độ cực nhanh hạ xuống, giờ phút này lại trở nên chậm chạp, ngay cả chất lỏng lưu động đều lộ ra có chút sền sệt. Nhất là lấy tự thân ngũ trọng ngự linh sư cảnh giới xem ra, đây hết thể biến hóa càng là rõ ràng đến chút xíu có thể thấy được. Bạch Giang Hiểu như thiểm điện xuất thủ, xảo chi lại xảo cầm cái chén nắm tay, đồng thời đem những giống như đó trong vũ trụ chất lỏng tất cả đều trang trở lại trong cái ly. Nhìn mà than thở một màn, Giang Hiểu lại nhíu mày, cái này thời gian lĩnh vực đối với linh lực tiêu hao có chút quá lớn đi. Bất quá ngắn ngủi 5 giây, tự thân linh lực trong cơ thể liền trôi qua hơn 3 thành. Căn bản là không có cách vận dụng cho lâu dài tác chiến. Cú may không có làm lạnh hạn chế. Giang Hiểu lẩm bẩm, khó trách Tô Tô thời gian ngừng lại đã từng liên tục phóng thích qua, bất quá. Nhớ tới đối phương vận dụng thời gian ngừng lại lúc tùy ý chính mình cũng chỉ có thể cảm thán tại tiểu cô thực lực sâu không lường được. Vị kia thế nhưng động một chút lại dùng thời gian ngừng lại đến đi đường. Điểm ấy ngược lại là vô cùng tốt. Giang Hiểu đầu óc rất linh hoạt, lập tức liền nghĩ đến chiến đấu bên trong đối với thời gian lĩnh vực vận dụng. Cứ việc vô pháp thời gian dài duy trì, nhưng lại có thể ngắn ngủi mở ra, dùng để lần tránh tuyệt đại đa số công kích. Thời gian lĩnh vực tăng lên lệnh tự thân thu hoạch rất nhiều. Ngoài ra, Giang Hiểu lại vận dụng cấm thuật chi môn, từ trong hư không lấy ra một viên thai ương cấp hồn châu. Lần trước man hoang quỷ vực bên trong, tự thân thu hoạch rất nhiều hồn châu, tất cả đều một mạch ném vào cấm thuật chi môn bổ sung trong không gian. Giờ phút này cũng là tuyển một viên làm cái thứ 5 năng lực hồn châu. Viêm ma, thai ương cấp quỷ vật, hồn châu năng lực, tuyệt viêm đại hỏa bên trong, người sống bị sinh sinh thiêu chết mạnh mẽ oán niệm kết hợp nồng đậm quỷ khí vừa mới đủ để hình thành viêm ma. Năng lực này đồng dạng cùng quỷ khí có quan hệ. Tuyệt viêm, đủ để thiêu đốt hư không minh hỏa, có thể kết hợp quỷ khí nhiều nhất hình thành ba đạo minh hỏa. Đây là muốn bức ta trở thành một tôn vô thượng lệ quỷ a. Giang Hiểu nhổ nước bọt một câu. Như loại này cần kết hợp quỷ khí mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất hồn châu năng lực, bình thường mà nói là không có ngự linh sư lựa chọn. Dù sao nhân loại không thể hấp thu có hai. Thế nhưng Giang Hiểu lại có thể đi lại tại người quỷ lưỡng giới. Cũng không biết cuối cùng ta đến tột cùng sẽ trở thành cái gì bộ dáng. Giang Hiểu mắt nhìn chính mình tráng kiện cánh tay, có phần có chút hiếu kỳ ngày đó. Linh áp quần quần truyền kỳ ngự linh sư. Hung lệ ngập trời vô thượng lệ quỷ. Ai có thể muốn lấy được tiểu thủ tịch cùng Bắc Minh quỷ sẽ là một người hai mặt. Có thể. Chỉ cần đủ để trấn áp thế gian hết thảy địch, hết thảy đều là không sao cả chuyện. Giang Hiểu từ trước đến nay đối với ngoại vật đủ loại không để trong lòng. Chính mình kiếp trước từng nhìn qua một cái ngụ ngôn cố sự, một tấm vải, tại mắt mèo bên trong là màu đỏ, tại mắt chó bên trong là lục sắc, như vậy khối này bố đến tột cùng là màu gì? Đáp án là màu đen. Bởi vì tại mắt người bên trong, khối này bố là màu đen. Nếu là đến thế gian đỉnh cao nhất, chính mình là màu gì? Chỉ có thiên đạo có thể trả lời vấn đề này. Trước mắt chỉ có thể ngưng kết ra một sợi minh hỏa sao? Giang Hiểu lông mày nhíu lại, sau đó đầu ngón tay khẽ nhúc đích, nương theo lấy linh lực vận chuyển, một sợi đen nhánh ngọn lửa giống như từ trong địa ngục giáng lâm tại hiện thế ở trong, uy thế kinh khủng, dường như có thể đem linh hồn thiêu đốt trở thành cho tàn. Đồng thời, nương theo lấy minh hỏa thiêu đốt, quanh mình không gian đều sinh ra trận trận bầm mèo. Đi. Giang Hiểu con ngón đúng ra, kia sợi minh hỏa liền hóa thành một đầu đen nhánh tiểu xà, bay tán loạn hướng trước đây chén nước, vô thanh vô tức, chứa đầy nước chén sứ cứ như vậy hóa thành một bãi màu đen cặn bã. Xem ra thật đúng hấp thụ nhiều điểm quỷ khí mới được. Giang Hiểu thầm nghĩ trong lòng, sau đó thu hồi minh hỏa. Tuyệt viêm làm thai ương cấp hồn châu năng lực, chỗ cường đại tự nhiên không cần nhiều lời. Cái này một sợi minh hỏa chỉ sợ thậm chí có thể tại 10 giây bên trong thiêu chết một con thai hỏa cấp quỷ quái. Nếu là quỷ khí sung túc, hình thành 3 sợi minh hỏa, như vậy tự thân thủ đoạn công kích trừ minh sát bên ngoài, liền lại nhiều một đại bảo hộ. Hít một hơi thật sâu, Giang Hiểu đắm chìm tâm thần, xem bản mệnh linh khí bên trong chẳng cảnh. Chỉ thấy mênh mông tinh hải bên trong, năm viên chói lóa mắt sao trời tản ra vô cùng tận linh áp, phía dưới thì là một mảnh mênh mông linh khí đại dương mênh mông. Tuyệt viêm, đầu thứ nhất chi nhánh lỗ vị, cần thiết, thanh hoa quỷ, tinh hỏa, thiêu đốt nhân quả chi lực, đầu thứ hai chi nhánh lỗ vị, cần thiết, hoang vũ quỷ, tinh hỏa, bám vào tại kẻ địch bên ngoài thân, có thể hấp thụ này thể nội sinh mệnh lực, tăng cường thế lửa, không có gì bất ngờ xảy ra. đến bây giờ này cấp độ, kế tiếp tiến giai lộ tuyến tất cả đều là nguyên quỷ cấp độ trở lên tồn tại. Ai Giang Hiểu thở dài, đáng tiếc không thể giống Tô Hàn như thế, phía sau có cái Tô gia có thể đưa tới cho hắn cần thiết bản mệnh hồn thể. Chính nói như vậy, Giang Hiểu đỗng nhiên sững sờ. Không đúng, so với Tô Hàn, bối cảnh của chính mình dường như cứng hơn a. Tô Hàn đều có thể lấy ngũ trọng ngự linh sư cảnh giới hấp thu nguyên quỷ bản mệnh hồn thể, chính mình không có đạo lý làm không được. Ngày mai tìm xem Văn Ca, Trầm Luân Quỷ cũng có thể kéo lên. Giang Hiểu lúc này mới phát hiện Minh Phủ chỗ tốt, lại tìm Bạch Quỷ mượn hạ nó luân hồi châu. Không có nghĩ sâu, Giang Hiểu ổn định lại tâm thần, chỉnh lý đầu mối. Trước mắt chính mình thân là ngũ trọng ngự linh sư, tổng cộng có 5 cái hồn châu năng lực: Minh Sát, Hắc Hải, Thiên Thánh Ấn, Thời Gian Lĩnh Vực, Tuyệt Viêm, trừ bỏ Hắc Hải bên ngoài, còn lại 4 cái năng lực không khỏi là thai ương cấp tiêu chuẩn. Đến nỗi Thiên Thánh Ấn, cái này một tăng thêm năng lực đối với tự thân trước mắt tăng lên cực lớn. Chém giết thai ương cấp quỷ quái, không thể rời đi Thiên Thánh Ấn 5 phút đồng hồ tăng thêm thời gian. Đồng thời, tiến giai sau càn khôn ấn cần quỷ khí tu luyện, nhưng bây giờ không riêng gì Minh Sắt còn có Tuyệt Viêm đều cần quỷ khí, hơi có chút bắt vạt áo kém cỏi. Mai Hoa Lạc lại có chút dư thừa, chính mình trước mắt nơi nào cần gì thủ hạ. Cùng này cưỡng ép đột phá, không bằng tạm thời giữ lại một đoạn thời gian. Trừ cái đó ra, Giang Hiểu tự thân cũng tương đương với thai họa cấp quỷ vật. Quỷ khí ẩn dưỡng dưới, cỗ này kinh khủng nhục thân bằng vào quyền cước đều đủ để trấn áp vận rủi cấp quỷ quái. Nhìn như chỉ có ngũ trọng ngự linh sư chính mình, kỳ thực thực lực tổng hợp đã đi tới truyền kỳ ngự linh sư phía dưới vô địch thủ tình trạng. Chỉ tiếp nha, tiếp xuống ra sân tất cả đều là một đám đại lão nhân vật, thất trọng ngự linh sư chỉ sợ đều là phá hôi. Nghĩ như vậy, thực lực tăng tiến sau vui sướng không hiểu liền bị tách ra rất nhiều. Giang Hiểu cái chán hiện ra hắc tuyến, về sau nhìn về phía cái bóng, quỷ bóng, chuyến này có thể hay không đoạt được số mệnh châu vẫn là chỉ có thể nhìn ngươi. Như ngươi mong muốn chương 334, bốn đại gia tộc, để tụ thiên cơ cung lệnh Giang Hiểu không nghĩ tới chính là, ngay tại đêm đó, Bạch Quỷ thế mà tìm tới hắn. Sẽ không lại muốn trò chuyện chút không hiểu thấu chuyện a. Giang Hiểu đều nhanh ngủ, hơi có chút bất đắc dĩ. Bạch Quỷ đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, trầm mặc một chút sau, đạo, Luân Hồi Châu chỉ kém một cái huyền quỷ bản mệnh hồn thể. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu nhíu mày, chợt bung ra, đạo, nhanh như vậy, quả thật có chút quá nhanh. Bạch Quỷ xoay người, đạo, theo ta lại dạo chơi nhà này phòng ở đi, có lẽ là một lần cuối cùng. Nghe vậy, Giang Hiểu ánh mắt khẽ biến, tùy tiện khoác cái áo khoác, liền đi theo ra ngoài. Trong biệt thự, màu ấm màu da cam ánh đèn chiếu dọi xuống, bốn phía im ắng địa, yên tĩnh im ắng. Chẳng biết tại sao, nhìn về phía trước Bạch Quỷ bóng lưng, Giang Hiểu mơ hồ cảm thấy thời khắc này đối phương sinh ra một loại nói không nên lời biến hóa. Thiên đạo vặn vẹo về sau, người quỷ ở giữa lại vô ngăn cách, người cùng cơ vãn ca sẽ đi đến một đầu ta từng mong muốn không thể cầu con đường. Đột nhiên gian, Bạch Quỷ mở miệng, đến lúc đó, người muốn làm chút gì? Giang Hiểu trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, ta còn không biết thiên đạo lần thứ hai vặn vẹo sẽ phát sinh cái gì đâu. Bạch Quỷ ngắt lời nói, tin tưởng ta. Thiên đạo mấu chốt ở chỗ trưởng quản chúng sinh vận mệnh số mệnh châu. Chỉ cần ta có thể sử dụng luân hồi châu lực lượng, đem này lần nữa đánh vỡ, thế giới này thiên đạo liền đem triệt để gần như sụp đổ. Giang Hiểu im lặng. Đối phương căn bản là không có trả lời chính mình, đầy trong đầu đều chỉ có thế nào vặn bẹo thiên đạo cái này một cái ý niệm trong đầu. Một bên khác, Bạch Quỷ ánh mắt thâm trầm nhìn xem biệt thự này bên trong hết thảy vật phẩm, dường như thương cảm. Đột nhiên, Giang Hiểu lần nữa nhìn thấy trong lối đi nhỏ bộ kia sơn thủy mực họa, là quản bí Tô Thanh. Giang Hiểu không khỏi hiếu kỳ nói, Tô Thanh cũng biết căn này biệt thự. Hắn vì sao không thể biết? Bạch Quỷ trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng hỏi. Giang Hiểu khẽ miệng co giật một chút, chẳng lẽ hắn đối mâu thân của ta không có thù hận? Ta còn tưởng rằng từ trên xuống dưới nhà họ Tô tất cả đều là toàn cơ bắp người đâu. Nếu ngươi lưu tâm, liền sẽ phát hiện, Tô Nhược Uyên một mực không chào đón ngươi tam thúc. Bạch Quỷ đạo, ngươi có biết nguyên nhân ở đâu? Nghe vậy, Giang Hiểu cũng là nghĩ tới. Tô Thanh cực ít thời gian sẽ đợi tại Tô gia lão trạch, càng nhiều thời điểm cơ bản đều là làm bạn tại Tô gia lão thái bên người. Vì cái gì? Giang Hiểu mắt nhìn Bạch Quỷ, hỏi. Bạch Quỷ đạo, ngươi tam thúc là sớm nhất biết thân phận nàng người Tô gia, ngày bình thường vẫn xưng hô nàng là đại tẩu. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu có chút kinh ngạc, không thể nào. Bạch Quỷ không nói lời gì nữa, đứng chắc tay, thật sâu nhìn chăm chú bộ kia mực họa, ánh mắt mang theo một chút hồi ức chi sắc. Giang Hiểu tắt nhớ tới trước đây Tô gia lão thái đối với mình lời nói, từ góc độ nào đó đi lên nói Tô Thanh sắc thực đối với mình xuống rất nhiều lần tâm tư. Thậm chí lần trước tại Dương Thành thời điểm, đối phương cũng cố ý chạy tới gặp qua chính mình một mặt. Kể từ đó, liền có thể giải thích được. Giang Hiểu tự nghĩ đạo, xem ra ta mẫu thân kia đối Tô Thanh coi như không tệ. Chuyện cũng không thể đuổi. Đột nhiên gian, Bạch Quỷ nhẹ phẩy ống tay áo, quay người rời đi nơi đây, đây đều là đời trước chuyện, không có quan hệ gì với ngươi. Giang Hiểu bĩu môi, thầm nghĩ như thật không liên quan đến mình, ngươi cần gì phải cưỡng ép đem chính mình cột lên chiếc này trên chiến xa. Nhất thời không nói chuyện, hai người duy trì trầm mặc, đi lại tại căn này hơi có vẻ quặng cu ép biệt thự ở trong. Cửa trước chỗ, Bạch Quỷ đưa lưng về phía Giang Hiểu, ngữ khí bình tĩnh, chỉ kém một bước cuối cùng. Gió đêm lướt nhẹ qua mặt, kia một bộ không một hạt bụi áo trắng theo gió mà động, bóng lưng hơi có chút thanh bẩn chi ý, những cái kia tự khoe là chính nghĩa ngự linh sư nhóm, tiếp xuống lại đem lấy như thế nào tư thái đến đối mặt thế giới hoàn toàn mới đâu. Thiên Cơ Sơn, xanh cây dãy núi giống như một con rồng lớn ẩn nút tại đại địa, màu xám thềm đá lát thành mà thành thông thiên sơn đạo, có chút quặn cũ é. Lệnh người kinh ngạc là, trong ngày thường trong không khí khuấy động linh lực ba động, giờ phút này lại biến mất không còn, quanh mình lui tới đệ tử trẻ tuổi nhóm cũng không thấy tung tích. Cẩm thạch tạo thành núi hình chữ trước sân môn, không biết bao nhiêu năm không có trở về nơi này. Một vị chống vải trượng đầu rồng đường trang lão nhân ngự khí cảm khái, thật hoài niệm á tại này bên người, một bộ thanh sam cựu linh cùng long thủ đứng ở tả hữu. Đúng lúc này, Lâm gia làm sao đem Lâm lão tiền bối ngài cho phái tới rồi? Một vị thanh niên áo trắng bước nhanh đi tới, sau đó lại chắp tay cười nói, cựu linh đại nhân, long thủ đại nhân. Cựu linh cùng long thủ đều là Lâm gia hậu nhân, khác biệt duy nhất ở chỗ long thủ chính là Lâm gia chủ mạch người, cựu linh thì là chi mạch người. Mà trước mặt vị này chống quải trượng đường trang lão nhân chính là phụ thân của cựu linh, Lâm Bán Sơn. Tam Thanh Cung không phải nói có đại sự thương thảo sao? Lâm Bán Sơn mắt nhìn thanh niên áo trắng, đạo, Bạch gia làm sao liền phái ngươi như vậy một tên tiểu bối qua A Ly? Làm sao? Ngươi Bạch gia hiện tại cũng muốn học Tô gia như thế, cùng tiên cơ cùng tách ra đúng không? Có chút bén nhọn ngôn ngữ. Thanh niên áo trắng cười ha ha một tiếng, đạo, Lâm lão tiền bối, ta Bạch gia cũng không giống như ngươi Lâm gia cùng Tô gia như vậy có nội tình, đây không phải liền ta cùng ta kia nhị đệ hai cái bắt trọng ngự linh sư sao? Ân. Lâm Bán Sơn hàm xúc lên tiếng, sau đó quay đầu đi, một bộ không muốn cùng đối phương nói chuyện nhiều bộ dáng. Thanh niên áo trắng cũng không thèm để ý, ánh mắt rơi xuống nơi xa ghé vào trên tảng đá Thương Nguyên Quỷ, trong mắt rất có vẻ tò mò, liền đi tới, bắt đầu bắt chuyện. Thương Nguyên Quỷ cũng không có phản ứng vị này bắt trọng ngự linh sư, vẫn một bộ như cũ. Khiến cho không nghĩ tới chính là, nghĩ rời đi nơi này sao? Thanh niên áo trắng phút chốc chuyển âm nói. Thương Nguyên Quỷ thân thể liền giật mình, chợt bặn bẹo bốn éo cái mông, vẫn là không có để ở trong lòng. Thấy thế, thanh niên áo trắng mỉm cười, cũng không thèm để ý một bên khác. Lâm Bán Sơn mắt nhìn quanh mình, đạo, vương gia cùng người của Tô gia đâu? Mặt khác, lão nhị, ta hỏi ngươi chuyện này, kia Bạch Quỷ có phải hay không chính là Tô gia Tô Bạch? Nghe vậy, Cửu Linh cực nhỏ âm thanh nói câu, cha, ở đây phiền phức đừng gọi ta lão nhị. Làm sao dọn? Tiến Thiên Cơ cung ngươi không phải ta nhi tử. Lâm Bán Sơn tức giận, giơ lên trong tay quải trượng liền muốn đánh trên người Cửu Linh. Bên cạnh, Long Thủ rời bước chân một chút, tận lực cách vị lão nhân này xa một chút. Không có cách nào khác. Đối phương là như vậy tính tình, nhất là bởi vì quỷ vực bên trong bản mệnh hồn thể chuyện không ít cùng Thiên Cơ cung lên xung đột. Tứ đại gia tộc cùng Thiên Cơ cung quan hệ lẫn nhau, giam ba câu rất khó nói rõ ràng. Lâm lão tiền bối thể cốt còn quá cứng rắn lăng a, bắt trọng ngự linh sư cũng dám đánh. Nương theo lấy một đạo cao giọng, sau đó một người mặc màu đen trang phục đàn ông xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đồng thời, một bộ tử sắc váy dài tinh tú làm bạn tại đối phương bên người. Vương Lỗi. Vương gia còn miễn cưỡng giống cái bộ dáng, cũng coi là phái cái phó gia chủ tới. Lâm Bán Sơn nói thầm một chút, liền Bạch gia không có bộ dáng. Tại lão nhân trong mắt, thực lực cũng không so thân phận địa vị. Bạch Vũ, ngươi tiểu tử lần trước đoạt ta Vương gia thích hồn quỷ một chuyện, ta còn không có tìm ngươi tới. Nói, Vương Lỗi liền chiều thanh niên áo trắng đi tới. Cái sau xem thường cười nói, Vương tiền bối, thích hồn quỷ tuy nói là xuất hiện ở Vương gia ngươi địa bàn, đây không phải là đằng sau lại chạy đến ta Bạch gia ở chỗ đó khu vực sao? Ngươi còn dám nói? Vương Lỗi giọng căm hận nói, kia thích hồn quỷ. Lời con chưa dứt, đám người đột nhiên quỷ dị cứng đờ ngay tại chỗ, thần sắc khiếp sợ không thôi, dường như thấy một màn khó có thể tưởng tượng chuyện. Đồng thời, không khí cũng tự dưng ngưng kết lại. Làm sao? Lão phu vừa xuất hiện, các ngươi liền đều không nói lời nào rồi. Nương theo lấy một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm giàn mua, một bộ vân văn mực áo tô nhược quên xuất hiện tại Thiên Cơ Sơn sơn môn chỗ. Tại này bên người, mái tóc dài màu trắng bạc, mang theo mặt nạ đồng xanh tô tô giống như trích tiên, phong hoa tuyệt đại. Chương 335, từng bị khôi lỗi Thiên Cơ cung tô. Tô lão gia tử. Vương gia phó gia chủ Vương Lỗi không dám tin nhìn xem trước mặt vị này mực áo lão nhân. Cái này cũng nhiều ít năm, Tô gia đương đại gia chủ lần này thế mà tự mình giáng lâm Thiên Cơ Sơn. Từ xưa đến nay, Tô gia địa vị liền siêu nhiên thoát tục, thần bí phi phàm. Nhất là chủ mạch, đản sinh ra bắt trọng ngự linh sư càng là khoa trương đến một cái cực điểm. Giống như thần linh giống nhau cao ở Bắc Đô Thiên khung bên trong, quan sát chúng sinh. Lần này đến tuột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tô lão gia tử, thủ tịch đại nhân. Bạch gia vị kia Bạch Vũ đồng dạng chắp tay hành lễ. Tô lão gia tử, lâu đến không việc gì a? Đột nhiên gian, Lâm Bán Sơn thoải mái cười một tiếng, nên đón tiếp lấy. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có một đạo ánh mắt lạnh như băng. Lâm Bán Sơn trong nháy mắt lập ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời tâm tình dị dạng, không để ý đến đối phương. Tô Nhược Uyên nhìn xem trước mặt tòa này nguy nga Thiên Cơ Sơn, sau một hồi thu tầm mắt lại, đạo, đi thôi. Một bộ trang lưới liềm áo bào trắng tô tô đổi bạn Tô Nhược Uyên, chậm rãi đạp lên Thiên Cơ Sơn thông thiên sơn nói. Còn lại ba nhà người cũng cùng nhau đi theo. Dài răng dọc đường núi, phản phất muốn từng bước một đi đến trời xanh đồng dạng. Thiên Cơ cũng có thể thật cao a. Tô Nhược Uyên bỗng nhiên dừng bước lại, quay người mắt nhìn dưới chân đã nhỏ bé như bụi trần cỏ cây. Lời vừa nói ra, Lâm Bán Sơn đám người hơi biến sắc mặt. Tam Thanh Cung ngay ở phía trước. Thanh lanh âm thanh từ tấm kia mặt nạ đồng xanh hạ vang lên. Nơi này đường, ta so ngươi quen thuộc. Tô Nhược Uyên lạnh lùng hồi câu, sau đó phất một cái ống tay áo, mang theo vô pháp nói rõ uy thế, đi tại đám người phía trước nhất. Không bao lâu, Tam Thanh Cung liền xuất hiện tại đám người trong tầm mắt. Một bộ hai màu đen trắng đạo bào trung niên nhân khoẹt miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Tại hai bên, phân biệt là Thanh Sam Văn Sĩ Thiên Tướng cùng Bạch Trạch. Đường dài còn lắm gian truân. Đợi cho đám người tới gần về sau, đạo bào trung niên nhân mở miệng nói, đầu này từ chân núi thẳng tới đỉnh núi dài dằng dặc đường núi, chính là ta nhân tộc vô số các bậc tiền bối dùng sinh mệnh lát thành mà thành con đường. Đi lại ở phía trên, ta chờ theo đuổi đến tận cùng là vật gì? Đạo bào trung niên nhân nói, nhìn về phía Tô Nhược Uyên, Tô lão gia tử, hồi lâu không gặp. Cái sau lạnh lấy một gương mặt mo, cũng không lý tới sẽ đối phương, trực tiếp tiến lên, gặp thoáng qua. Lý cung chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Bán Sơn đám người ngược lại là hành lễ. Mời đến. Đạo bào trung niên nhân tay phải nhẹ nhàng bái xuống, sau đó quay người đi vào Tam Thanh Cung ở trong. Một bên khác, trừ bỏ thiên tướng bên ngoài, Tô Thủ Tịch, Long Thủ, Cửu Linh chờ tứ đại gia tộc đi ra bắt trọng ngự linh sư tuyệt không đi vào Tam Thanh Cung, mà là đứng ở ngoài giới. Tam Thanh Cung trong, vắng ngắt không khí, giống như Quảng Hàn Tiên Cung đồng dạng. Đạo bào trung niên nhân chắp tay mà đi, từng bước một bước vào chính giữa bát quái càn khôn đồ, đứng ở hai màu đèn trắng âm dương ngư phía trên. Lâm Bán Sơn đám người tắc đứng ở đông nam tây bắc bốn phía phương vị, thần sắc trang nghiêm. Lâm gia, Bạch gia, Vương gia sau đó là Tô gia. Nhìn quanh quanh mình, đạo bào trung niên nhân chậm rãi nói, bị nhân không thích vô vị nói nhảm, hôm nay liền nói thẳng. Bạch quỷ sắp sửa lấy luân hồi châu lần nữa vặn bẹo thiên đạo, không biết các ngươi như thế nào đối đãi việc này. Lời vừa nói ra, Vương Lỗi nhăn lại một đôi mày rậm, đạo, còn có thể thấy thế nào? Cái này thế đạo đều đã như vậy, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục để này nát xuống dưới? Lâm Bán Sơn đồng dạng gật đầu, Lý Cung Chủ, việc này tuyệt đối không thể lệnh kia Bạch quỷ đạt được. Bạch Vũ đạo, việc này toàn quyền do Lý Cung Chủ xử lý là đủ. Chỉ có Tô Nhược Quyên bình tĩnh một gương mặt mo, không nói một lời. Nếu tất cả mọi người quyết tâm không thể làm thiên đạo lần thứ hai vặn mẹo, như vậy kế tiếp còn mời chư vị không cần lại có giữ lại. Đột nhiên gian, đạo bào trung niên nhân mỉm cười, quan hệ đến nhân tộc tương lai vận mệnh, chỉ có bắt trọng ngự linh sư mới có ngăn cản Bạch quỷ thủ đoạn. Trước mắt ta Thiên Cơ cũng biết được huyền quỷ tổng cộng 23 vị, trong đó còn sống đồng thời bị trấn áp tại quỷ vực ở trong chỉ còn 6 cái. Bằng vào ta Thiên Cơ cũng trước mắt nắm giữ bắt trọng ngự linh sư số lượng, cái này 6 tòa quỷ vực có phần khó thủ cầm. Nương theo lấy câu nói này, đám người cũng đều đoán ra đối phương đem chính mình tụ tập ở này tầm nhìn. Ta có thể miễn cưỡng ra trận. Đúng lúc này, Bạch Vũ mở miệng. Ha, cái này còn ủy khuất ngươi Bạch gia tiểu tử không phải? Lâm Bán Sơn liếc xéo mắt đối phương, cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết, ngươi Bạch gia. Vậy ngươi Lâm gia lại nguyện ý phái ra mấy vị đâu? Bạch Vũ nhìn về phía Lâm Bán Sơn, hai mắt nhắm lại. Ta Lâm gia có 2 tôn bắt trọng ngự linh sư canh giữ ở Thiên Cơ Cung. Cái này còn có cái gì đáng giá người ngoài nói này nói kia địa phương? Lâm Bán Sơn âm thanh lớn lên. Cách đó không xa, một bộ thanh sam thiên tướng lặng im mà nhìn xem một màn này. Từng có lúc, Thiên Cơ Cung chẳng qua là tứ đại gia tộc cộng đồng thành lập một cái khôi lỗi thế lực mà thôi. Thế nhưng tại 5 tháng dài đằng đẵng đi qua sau, Tam Thanh Cung cung chủ cũng không tiếp tục là tứ đại gia tộc hậu nhân, quyền lực cũng dần dần tập trung đến trong tay mình, chậm rãi thoát khỏi tứ đại gia tộc xúc tu. Tô Nhược Uyên đồng dạng lặng lẽ quan sát một màn này, từ đầu đến cuối đều không có tỏ thái độ. Một bên khác, còn lại 3 nhà nhao nhao nửa ngày, lẫn nhau vạch quyết điểm, rốt cuộc cũng không có tranh luận ra cái gì nguyên cớ. Ai đúng lúc này, một đạo rằng giặc tiếng thở dài vang lên tại trong điện. Tranh luận âm thanh im bặt mà dừng. Đạo bào trung niên nhân quét một vòng đám người, đạo, hôm nay nơi đây liền ta chờ 6 người, chư vị nếu có cái gì ý tưởng chân thật không tiện nói thẳng ra, làm gì như vậy lãng phí thời gian. Không ai đáp lại. Thiên đạo lần thứ nhất mà mẹo, chúng ta nhân loại đánh cắp thần linh lực lượng, trở thành ngự linh sư, có thể tùy theo mà đến là dài rằng giặc không có tận cùng quỷ quái hòa loạn. Đạo bào trung niên nhân tiếp tục nói, không có tận cùng tham lam, chỉ biết đem thế giới này đẩy hướng được sâu. Trong các ngươi nếu là có người nào muốn chờ Bạch Quỷ lần nữa vặn bẹo thiên đạo, không ngại bây giờ rời đi chính là, từ đây Thiên Cơ cùng các ngươi gia tộc thoát ly liên quan. Tiếng nói vừa ra, Lâm Bán Sơn bọn người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ bình thản ung dung thần thái. Tất cả đều là lão hồ ly, mặc cho đối phương nói được ba hoa trích trẻ, cũng sẽ không dễ dàng có lay động. Trước mắt vị này Tam Thanh Cung cung chủ họ Lý, tên một chữ một cái nào đó chữ. Đối phương chính là một đứa cô nhi, thở nhỏ bị đời trước Tam Thanh Cung cung chủ thu dưỡng, ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, thần bí khó lường. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Cơ Cung thế lực tráng đại ly không ra đối phương ngầm nhu đồ. Nơi này liền xuất hiện một vấn đề. Thiên Cơ Cung rõ ràng chính là trên phiến đại địa này nhất trí cao tông môn, vì sao còn cần lớn mạnh? Tự nhiên là từ tứ đại gia tộc trong tay kiếm chắc lợi ích. Ngự linh sư tu hành không thể rời đi quỷ quái chỗ sinh ra hồn châu, nhất là truyền kỳ ngự linh sư cần thiết bản mệnh hồn thể càng là như vậy. Mỗi một tòa quỷ vực là hoa loạn, là tài phú, là nội tình. Thậm chí tứ đại gia tộc còn có một ít đặc biệt luyện hóa bản mệnh hồn thể thủ đoạn, coi như chân bảo không có báo cho tại Thiên Cơ Cung. Lần trước Thiên Vong hành động bên trong, nhằm vào Minh phủ luyện hóa đại trận vẫn là Lý Mộ tiêu tốn đại giới mới hiểu một phần. Tứ đại gia tộc tầng tầng lớp lớp truyền kỳ ngự linh sư nhóm càng cần hơn bản mệnh hồn thể làm thực lực bảo hộ. Vốn là muốn đỡ cầm một cái khôi lỗi thế lực để tốt hơn trưởng không thế giới này. Kết quả ai có thể nghĩ tới Thiên Cơ Cung ngược lại quay đầu từ trong tay mình kéo xuống một khối bánh gà tổ. Ngay tại không khí dần dần vi diệu thời điểm, lần này số mệnh chi chiến, ta lão Tô gia dùng hết thể cũng phải ngăn cản Bạch Quỷ. Một bộ vân văn mực áo Tô Nhược Uyên bỗng nhiên mở miệng, nói năng có khí phách, trầm giọng nói, lão phu muốn tự tay lệnh đầu này nghĩa xúc đến tội. Chương 336, Tô Nhược Uyên khiếp sợ bạch. 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 Nương theo lấy Tô Nhược Uyên lần này nói, đám người đồng loạt nhìn về phía hắn. Cái này, Lâm Bán Sơn ánh mắt ngạc nhiên. Bạn không nghĩ tới Tô gia thế mà lại tại loại này trước mắt làm ra như thế lựa chọn. Đám người thấy rất rõ ràng, cứ việc Bạch Quỷ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thế nhưng Thiên Cơ Cung cũng muốn nhờ vào đó sự kiện thăm dò rõ ràng tứ đại gia tộc nội tình. Trước mắt vị này trên người mặc hai màu đen trắng đạo bào trung niên nhân còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đây là một lần Thiên Cơ Cung đối tứ đại gia tộc chủ động xuất kích. Không biết Tô lão gia tử nhưng có cái gì cụ thể đề nghị. Tam Thanh Cung cung chủ Lý Mỗ tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tô Nhược Uyên lạnh lùng nói, ta Tô gia nguyện ý lấy ra 3 cái huyền quỷ bản mệnh hồn thể, tạo dựng 3 khu không gian truyền tống pháp trận. chỉ cần đầu kia nghiệt xúc dám can đảm xuất hiện, lão phu liền sẽ tự tay đem này tru sát. Lời vừa nói ra, đám người càng là ánh mắt đột nhiên thay đổi. Ba cái huyền quỷ bản mệnh hồn thể là khái niệm gì? Đối với còn lại tam đại thế gia mà nói, đừng nói huyền quỷ bản mệnh hồn thể, cho dù là nguyên quỷ bản mệnh hồn thể đều không nỡ lấy ra dù là một cái. Lý Mỗ nhẹ gật đầu, kể từ đó, vậy chúng ta liền có ba tòa quỷ vực có thể bảo đảm không được gì. Đến nỗi còn lại ba tòa quỷ vực. Nói, Lý Mỗ nhìn về phía Lâm Bán Sơn đám người, giao cho các ngươi ba vị thế gia quản hạt được chứ? Đối mặt Lý Mỗ ánh mắt, Lâm Bán Sơn làm sơ trầm ngâm, đạo, ta Lâm gia có thể trấn thủ một tòa quỷ vực. Bạch Vũ mắt nhìn Lâm Bán Sơn cùng Tô Nhược Uyên, cuối cùng cũng chỉ có thể đạo, ta Bạch gia có thể trấn thủ một tòa quỷ vực. Vương Lỗi thở dài, còn lại tòa kia quỷ vực liền giao cho ta Vương gia đến phụ trách đi. Thấy một màn này, Lý Mỗ xem thường cười một tiếng, ngoài ra, cần nhắc nhở một điểm là, bình thường bắt trọng ngự linh sư có thể hoàn toàn không phải kia Bạch Quỷ đối thủ, hy vọng các ngươi không cần. Trở thành thiên đạo lần thứ hai vặn bẹo kẻ cầm đầu. Câu nói sau cùng, Lý Mỗ ánh mắt lạnh xuống, lần thứ nhất biểu hiện ra khí tức lãnh liệt. Bất quá chỉ là một đầu Bạch Quỷ. Lâm Bán Sơn ngữ khí khinh thường, đạo, ta Lâm gia sừng sững phương thế giới này không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, chỉ bằng nó còn chưa đủ tư cách. Vương Lỗi cứ việc không có mở miệng, thần thái cũng không chút nào để ý, chỉ có Bạch Vũ thần sắc như có điều suy nghĩ. Kể từ đó, việc nơi này liền cũng. Lý Mỗ đạo, ta Thiên Cơ cung phụ trách ba tòa quỷ vực, các ngươi ba vị riêng phần mình trấn thủ một tòa quỷ vực, Tô gia tắc làm du kích thế lực. Ừm. Đám người dần dần gật đầu. Kết quả như thế, hai bên cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Vậy tại hạ cũng không đưa, chư vị mong rằng trở về sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lý Mỗ hai mắt nhắm lại, đạo, dù sao, Minh phủ trừ bỏ Bạch Quỷ bên ngoài, còn có mặt khác bốn đầu huyền quỷ. Nghe vậy, Lâm Bán Sơn đám người trong lòng khẽ nhúc nhích. Dường như mình quả thật có chút xem nhẹ Bạch Quỷ, không có suy nghĩ nhiều. Làm truyền thừa so Thiên Cơ cũng còn muốn lâu đời tứ đại gia tộc, đám người cũng là sẽ không rụt rè. Không bao lâu, Lâm Bán Sơn đám người liền quay người rời đi nơi đây, cũng dựa theo riêng phần mình chỗ phụ trách quỷ vực bắt đầu làm ra tương ứng điều động. Tô Nhược Uyên lại vẫn đứng ở tại chỗ, không nói một lời. Cùng lúc đó, Thiên tướng tiến lên đón, cầm trong tay một bộ địa đồ, đây là ta Thiên Cơ cũng sắp sửa phụ trách ba tòa quỷ vực, tiếp xuống liền nhìn Tô gia. Biết. Tô Nhược Uyên chỉ quét mắt, sau đó hỏi, Ngọc Hư cung ở nơi nào? Ồ. Lý Mỗ hơi kinh ngạc, chợt bật cười, quay người rời đi. Xin mời đi theo ta. Thiên tướng quát tay, về sau mang theo Tô Nhược Uyên rời đi Tam Thanh Cung. Vừa ra cửa, Tô liền đi tới. Không cần ngươi đi theo. Tô Nhược Uyên liếc xéo đối phương, xin lạnh mở miệng. Ừm. Tô đại mi cau lại, hơi có chút không hiểu. Chẳng lẽ là trong điện xảy ra chuyện gì, chuyện không vui? Cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao vị kia Bạch Quỷ vốn là cùng Tô gia. Một bên khác, Tô Nhược Uyên hóa thành một đạo hồ quang, lướt về phía Ngọc Hư Cung vị trí. Nhìn xem vị hà bờ sông tòa kia cổ pháp đạo quán, Tô Nhược Uyên trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia lanh ý, liên loại này phế phẩm địa phương, liền để kia đồ hỗn trướng không chịu về nhà rồi. Bên cạnh, Thiên tướng tranh thủ thời gian chuẩn đi. Tô gia lão gia tử tính tình, tất cả bắt trọng ngự linh sư cũng biết, cũng không dám lưu lại. Hừ. Tô Nhược Uyên liếc mắt bay nhanh đi xa Thiên tướng, khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó phất một cái ống tay áo, long hành hổ bộ. Đúng lúc này, ha ha ha, không nghĩ tới Tô sư đệ còn có một cái đời minh khắc hoa vòng lòng ngọc đeo. Một cái mặt chữ quốc thanh niên mới từ trong đạo quán đi ra, cầm trong tay cái ngọc bội, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Ừm. Ngọc bội kia. Vừa lóe gian, Tô Nhược Uyên liền chú ý tới khối ngọc bội kia, trong lòng lộn bộ một vàng, bước nhanh đi tới. Ồ, ngươi là? Ngọc Hư Cung đại sư Minh Lý Cương đống nhiên phát hiện có người tiếp cận, lập tức ngẩng đầu. Chỉ thấy đứng trước mặt một cái quần áo vân vân mực áo, tóc trắng xóa lão nhân. Không thể so bình thường lão nhân, đối phương dường như một đầu hùng sư, toàn thân trên dưới tản ra lệnh người e ngại uy nghiêm. Tô Nhược Uyên hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm khối ngọc bội kia, đạo, vật này ngươi là từ đâu mà đến? Làm sao? Ngươi muốn? Lý Cương cẩn thận đánh nhìn một cái Tô Nhược Uyên quần áo vải vóc, về sau hướng này vây vây tay, tới. Tô Nhược Uyên nhíu mày, về sau chủ động đến gần mấy bước. Đây là đại danh đỉnh đỉnh Tô gia đệ nhất danh sách thiếp thân ngọc bội, biết Tô gia đệ nhất danh sách là khái niệm gì không? Lý Cương hai chân chéo ngoẽ, giống như một cái nhân viên chào hàng, đạo, được. Hôm nay ngươi vận khí không tệ, ta vừa vặn trong tay quyết điểm tiền, vốn định bán cho Bát Cảnh cùng đám kia nữ đệ tử, chỗ này liền tiện nghi chuyển cho ngươi được. Lời này rơi vào Tô Nhược Uyên trong tai, cả khuôn mặt đều hắc. Ngọc bội kia rõ ràng là Tô Hàn 16 tuổi lúc chính mình tự tay tặng cho đối phương quà sinh nhật. Ta hỏi ngươi, vật này ngươi là như thế nào được đến? Tô Nhược Uyên cắn răng, lạnh giọng nói. Lý Cương phát giác được không đúng, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta cũng không phải trộm à, Tô Hàn tiểu tử kia hiện tại nghèo được lai sở trệ ám thiết bị cũng mua không nổi, ta đây là dùng tiền quang minh chính đại từ trong tay hắn mua về. Cái gì? Nghe vậy, Tô Nhược Uyên sững sờ. Lại nói ngươi rốt cuộc còn muốn hay không mua? Lý Cương cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt vị này kỳ quái lão nhân. Ngươi có biết lão phu là ai? Tô Nhược Uyên mắt nhìn Lý Cương, mở miệng hỏi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đừng đến bấu víu quan hệ bộ kia. Lý Cương đạo, một mục giá, 5 triệu, muốn ta liền chuyển cho ngươi. Ngươi phải có môn đạo, chuyển tay ban cho đám kia Tô Hàn nữ fan hâm mộ, đảm bảo ngươi còn có thể lại kiếm một món tiền. Nghe vậy, Tô Nhược Uyên không có mở miệng, mà là thật sâu mà liếc nhìn Lý Cương, sau đó sải bước đi tiến Ngọc Hư Cung bên trong. Lý Cương bị nhìn thấy có chút run rẩy, lập tức kêu lên, ai? Ngươi rốt cuộc là ai a? Ngọc Hư Cung nhưng không được người ngoài ra bảo. Một bên khác, Tô Nhược Uyên vừa đi vào Ngọc Hư Cung liền bị một màn trước mắt khiếp sợ. Chỉ thấy ăn mặc một thân giá rẻ áo sơ mi trắng Tô Hàn chính ngồi xổm ở trên bậc thang giặt quần áo Tô gia đệ nhất danh sách giặt quần áo Hàn Nhi. Tô Nhược Uyên ánh mắt bi thống không thôi hô lên âm thanh. Chương 337, cuối cùng bản mệnh hồn thể bành. Chỗ cửa lớn, Lý Cương mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc, ngọc bội trong tay trong nháy mắt rơi xuống, vỡ nát một chỗ. Cùng một thời gian, ngay tại thanh tẩy quần áo Tô Hàn cũng ngẩng đầu lên. Ta muốn hủy cái này Ngọc Hư Cung. Tô Nhược Uyên đại phát lôi đỉnh, kinh khủng linh áp giống như giống biển cả càn quét mà ra, đem toàn bộ Ngọc Hư Cung bao phủ. Cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Đông Đông cùng Triệu Mộng Ánh đám người tất cả đều kinh hãi chạy ra. Lão nhân này là ai? Rút cái gì điên? Lâm Đông Đông không hiểu nhìn xem Tô Nhược Uyên. Bạch. Lý Cương lập tức dùng một bộ nghĩ ánh mắt muốn giết người bắn về phía Lâm Đông Đông. Làm sao? Đây là gia gia ngươi. Lâm Đông Đông buồn bực, gia gia ngươi nổi điên liền mặc kệ đúng không? Oanh, sau một khắc, Lâm Đông Đông mập lùn thân thể trong nháy mắt bị vô hình một cỗ lực đạo đánh vào xa xa phòng ốc bên trong. Vê đút hoặc vê đút. Tam sư Minh Vương Hải Sơn mí mắt chực nhảy. Tình huống không đúng, tranh thủ thời gian chuồn đi. Lý Cương cho Vương Hải Sơn đám người nháy mắt ra dấu, đám người nhanh chóng rời đi nơi đây. Cùng ta trở về. Tô Nhược Uyên tâm đều tại đạo a. Tô gia tuyệt thế thiên tài, chính mình vô số năm tâm huyết kết tinh. Tô Hàn thế mà tại tòa này trong sân giặt quần áo. Ngươi là muốn chọc giận chết ta. Tô Nhược Uyên một thanh đi tới, hung hăng một tay lấy Tô Hàn lôi dậy. Sắc mặt người sau dị thường bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, ra ra, ta không quay về. Ta đánh chết ngươi. Ngươi không quay về. Tô Nhược Uyên răng đều nhanh cắn nát, ngươi xem một chút ngươi bây giờ thành cái gì bộ dáng. Đây là ai? Đây là ta lão Tô gia đệ nhất danh sách sao? Chính là ngươi thúc phụ cái kia nghiệt tử, cũng không có ngươi đê tiện như vậy. Mất mặt. Vậy ngươi cứ như vậy làm tiện chính ngươi. Làm tiện ta Tô Nhược Uyên tâm huyết. Tô Nhược Uyên thương nhan giận dữ, một thanh dắt lấy Tô Hàn liền muốn cưỡng ép rời đi. Tô Hàn vận chuyển thể nội linh lực, giống như một viên cái đinh đứng ở tại chỗ, từ đầu đến cuối chưa từng dao động. Dưới chân bàn đá xanh đều vỡ tan ra từng đạo khe hở. Ngươi, Tô Nhược Uyên trừng lớn hai mắt, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Ngươi coi là thật tình nguyện ở đây làm thằng hề cũng không muốn cùng ta hồi Tô gia trở thành kia cao cao tại thượng đệ nhất danh sách. Tô Hàn thản nhiên nói, ta không phải thằng hề cũng không phải cái gì đệ nhất danh sách, ta là chính ta, Tô Hàn. Lời vừa nói ra, Tô Nhược Uyên sắc mặt chỉ trệ, trên tay kình đạo cũng nới lỏng. Tốt, tốt, tốt. Tô Nhược Uyên lui lại mấy bước, chỉ vào Tô Hàn, cắn răng nói, lão phu rõ ràng, đều là đầu kia tiểu quái vật, đều là cái kia họ Giang tiểu tử náo ra đến. Lão phu lúc trước liền không nên đem ngươi đưa tới thiên cơ cùng. Lão phu lúc trước liền nên không tiếp mặt mũi, đem tiểu tử túi kia lưu tại Tô gia mới đúng. Tô Nhược Uyên giờ phút này gọi là một cái hối hận a, ruột đều nhanh hối hận thanh. Nếu là có thể, hắn là thật nghĩ trở lại quá khứ, tại một đêm kia tự mình xuất thủ đem Giang Hiệu trấn áp xuống dưới. Phụ thân, Tô Hàn là ta Ngọc Hư cung vị thứ 6 đệ tử, ngươi như vậy có phải hay không không tốt lắm. Đúng lúc này, một đạo thanh lành âm thanh phút chốc từ đằng xa vang lên. Tô Nhược Uyên ngẩng đầu nhìn lên. Đạo quan phía trên, mái tóc dài màu trắng bạc trượt xuống bên hông, thanh vân như tiên dáng Trần Tô thủ tịch đứng ở trong hư không. Còn tốt cung chủ chạy về. Cách đó không xa, Lý Cương đám người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Làm sao? Làm sao? Đây rốt cuộc là thế nào? Tô Nhược Uyên trong lồng ngực đều bị ngọn lửa tức giận nuốt hết, tức giận đến thậm chí muốn trực tiếp xuất thủ, đem cái này một tòa đạo quán cho vỡ nát trở thành một chỗ bờ miệng. Lão phu sai rồi. Trước mắt một màn này mới là chính xác. Nhìn xem giờ phút này như hai người khác nhau Tô Hàn, Tô Nhược Uyên trong lòng đỗng nhiên răng rắc một vang. Không, hết thảy đều là đôi phụ tử kia. Cái kia đối yêu nghiệt đến cực điểm phụ tử. Lệnh chính mình đến nay vô pháp quên được đôi phụ tử kia. Ra ra. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đạo, ta không nghĩ rời đi Tô gia, chỉ là ta càng không muốn bất cứ chuyện gì đều từ ngươi đến điều khiển. Nói một cách khác, nơi đây lưu lại cho ta ấn tượng xa so với Tô gia càng thêm sâu xa. Tự cam đoạ lạc. Tô Nhược Uyên bỗng nhiên khôi phục như thường, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, giống như nhìn xem rác rưởi nhìn xem Tô Hàn, bắt đầu từ hôm nay, Tô Hàn từ đệ nhất danh sách xóa tên. Ngoài ra, ngươi thích ở bên ngoài. Tốt. Lão phu thỏa mãn ngươi. Không có lão phu dặn dò, ngươi Tô Hàn từ đây không cho phép đạp hồi Tô gia lao chạch dù là một bước. Tiếng nói vừa ra, Tô Nhược Uyên hóa thành một đạo hồ quang, quyết tuyệt rời đi nơi đây. Ngọc Hư cung bên trong, Tô Hàn đứng im lặng hồi lâu đứng tại chỗ, trong lòng không nói rõ được cũng không tả rõ được ra sao tâm tình. Có lẽ, càng nhiều ngược lại là giải thoát cảm giác, không cần để ở trong lòng. Đột nhiên gian, Tô Tô đi vào Tô Hàn bên người, đầu ngón tay khoác lên đầu vai của đối phương, thản nhiên nói, Ngọc Hư cung chính là nhà của ngươi. Cùng một thời gian, Lý Cương mấy người cũng tiến lên đón, gượng cười vài tiếng, cái kia, ngươi già già, rất cường thế a. Thấy thế, Tô Hàn miễn cưỡng khiên động xuống quẻ miệng, không hiểu ở giữa trong lòng đống nhiên hiện ra một thân ảnh. Hôm nay một màn này cùng đêm hôm đó là như thế tương tự. Tô Nhược Uyên tuyệt không ngay lập tức rời đi Thiên Cơ Sơn. Vị lao nhân này đi vào Bát Cảnh Cung, sắc mặt tâm trầm, vẫn là ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Giờ phút này, Bát Cảnh Cung trên giáo trường một đám thiếu niên thiếu nữ chính diễn luyện lấy hồn châu năng lực. Tại rực rỡ chói mắt linh mang bên trong, Tô Nhược Uyên ánh mắt khóa chặt tại một cái trải lấy đơn đuôi ngựa xinh đẹp thiếu nữ trên thân. Ngươi hủy ta Hàn Nhi, ta liền nhìn xem ngươi cái này tiểu quái vật lại đem như thế nào đối mặt chính ngươi muội muội. Tô Nhược Uyên ánh mắt lạnh như băng, sau đó cất bước tiến lên. Không bao lâu, ồ, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Giang Thiền kinh ngạc nhìn về phía Tô Nhược Uyên. Lần trước Bắc Đô chuyến đi, nàng tuyệt không nhìn thấy Tô Nhược Uyên, chỉ ở đại đường bồi cái khác mấy cái người Tô gia nói chuyện phiếm như vậy vài câu. Tô Nhược Uyên đạo, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi phụ thân hẳn là chết bởi phong môn quỷ trong tay. Nghe vậy, thiếu nữ mấp máy môi, trong mắt sáng toát ra một bôi thương cảm chi sắc, chớp mắt là qua. Làm sao? Cái này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Giang Thiền rất nhanh liền thoát khỏi tâm tình tiêu cực, có chút cảnh giác nhìn xem trước mặt vị này mờ cáo lão nhân. Phẫn nộ sao? Suy nghĩ kỹ một chút, vô số năm qua, chạy xuôi tại chúng ta trong máu nồng đậm đến không ra cửu hận. Tô Nhược Uyên lạnh lùng nói, vô luận là ngươi, vẫn là những người khác, trên thế giới này, từ xưa đến nay, đến tột cùng có bao nhiêu thiếu tính mạng vô tội bởi vì quỷ quái mà chết? Giang Thiền tầm mắt cụp xuống, đôi mắt sáng ảm đạm. Vô luận là phụ thân vẫn là ca ca, cuối cùng đều bị trong bóng tối sinh ra quỷ thủ kéo vào tử vong trong vực sâu. Nhìn xem giờ phút này thiếu nữ thân sắc, Tô Nhược Uyên thu liễm lại trong mắt hết thảy cảm xúc, cũng không có nhiều lời bất kỳ cái gì sự bận, quay người rời đi. Không sai, trước mắt vị này thiếu nữ thiên tư tuyệt diễm, có thể chịu được tác dụng lớn. Trọng yếu hơn chính là trong lòng nàng sinh có đối quỷ vật hạt giống cửu hận. Sau đó, chính mình sắp sửa trong bóng tối bồi dưỡng nàng trưởng thành. Sau đó, tự tay giết chết nửa người nửa quỷ đầu kia tiểu quái vật. Giang Hiểu đứng ở đỉnh núi trước, hai tay phụ sau, một bộ đồ đen như mực, dáng người thon dài đứng thẳng cao ngất, trên mặt còn mang theo trương màu đỏ sẫm bản nhược mặt nạ, giống như giữ tợn ác quỷ đồng dạng. Tại này bên người, Bạch Quỷ, Cơ Văn Ca, Khí Mệnh Quỷ, Trầm Luân Quỷ, Thương Lan Quỷ, khí tức kinh khủng, cả tòa đồi núi dường như đều đang run sát. Chân núi hoàn toàn tĩnh mịch thành trấn, hắc ám im ắng. Đây chính là cuối cùng huyền quỷ sao? Giang Hiểu phút chốc mở miệng hỏi. Không sai. Nương theo lấy tiếng nói chuyện, Bạch Quỷ trong tay viên kia luân hồi châu đã lên không, tách ra nồng đậm đến cực điểm linh mang, đem chỗ này quỷ vực bao phủ. Cùng một thời gian, trong quỷ vực mấy đạo bắt trọng ngự linh sư linh áp giống như núi lửa bộc phát bình thường, càn quét ra. Sau một khắc, Minh phủ giáng lâm. Chương 338, chiến trường phong biên, Bắc Minh Quỷ Phong Tiêu Quỷ vực tọa lạc ở Hoa Bắc địa khu một tòa xa xôi thành trấn bên trong. Cùng cái khác huyền quỷ không giống nhau lắm chính là, Phong Tiêu Quỷ sinh ra giữa thiên địa, chính là bán niệm tập hợp thể, sát tính sâu nặng, vừa mới sinh ra liền lập tức tàn sát vạn dân, đem tòa thành này trấn trực tiếp hóa thành Sâm La Quỷ vực. May mà chính là đằng sau Thiên Cơ Cung phái ra mấy vị bắt trọng ngự linh sư đem này trấn áp về sau, lại sắp đặt mấy cái pháp trận như muốn thể nội bản mệnh hồn thể cho lấy ra. Bởi vì Bạch Quỷ hung hăng ngang ngược, trước mắt tòa này Phong Tiêu Quỷ vực từ trong tứ đại gia tộc Bạch gia phụ trách trấn thủ. Giờ này khắc này, Bạch Quỷ lãnh đạo Minh phủ lấy vô thượng chi tư giáng lâm Phong Tiêu Quỷ vực. Thế mà chọn chúng ta Bạch gia sao? Lúc đêm khuya thành trấn bên trong, Bạch Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía màn trời bên trong kia mấy tôn tản ra ngập trời hung lệ huyền quỷ. Tại này bên người, một bộ áo trắng bạch trạch cầm kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm cái kia đạo mang theo thuần trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ khủng bố thân ảnh. Bạch Quỷ, lần trước tiên vong hành động đối phương trỗi triển lộ ra thực lực, cho đến hiện tại chính mình cũng quên mất không được. 1 2 3 4 5. Bạch Vũ ánh mắt lần lượt lướt qua Giang Hiểu đám người, sau đó mở miệng hỏi, "Nhị đệ, đó chính là Bắc Minh Quỷ?" "Không sai." Bạch Trạch gật đầu, "Đạo, cẩn thận, đối phương rất mạnh." Thiên vong hành động cuối cùng xuất hiện Bắc Minh Quỷ đồng dạng không thể khinh thường. Đúng lúc này, lần lượt từng thân ảnh từ quanh mình công trình kiến trúc bên trong hiện lên. Trong đó còn có mặt khác ba cái tản ra linh áp bát trọng ngự linh sư, ngoài ra thất trọng ngự linh sư càng là vô số kể. Lệnh người tắc lưỡi một màn. Năm vị bát trọng ngự linh sư, khó mà dự tính thất trọng ngự linh sư. Đây chính là làm tứ đại gia tộc nội đình. Thông báo Thiên Cơ Cung hay chưa? Bạch Vũ phút chốc mở miệng hỏi. Một vị khác đại hán trầm giọng nói, đã tại trên đường chạy tới. Tốt. Bạch Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó dưới chân linh lực phun trào, giống như đại dương mênh mông càn quét mà ra, lan tràn đến cả tòa Phong Tiêu Quỷ vực. Bạch, bạch, bạch. Cơ hồ trong nháy mắt, cả tòa thành trấn mặt đất xuất hiện một đạo đạo kim sắc đường vân, đồng thời càng có sáng chói ánh sáng trụ trực trùng vân tiêu, giống như núi lửa suối phun giống nhau tráng lệ chẳng cảnh. Trong không khí linh lực trong chốc lát liền đầy đủ, cơ hồ mỗi một vị ngự linh sư đều cảm thấy trong cơ thể mình linh khí vận chuyển tốc độ đạt được thật to tăng lên. Đây chính là Bạch gia trước đây sở thiết tốt pháp trận. Cùng một thời gian, từng đạo chói mắt linh mang nở rộ ra. Tất cả mọi người triệu hồi ra tự thân bản mệnh linh khí, đi vào trạng thái chiến đấu. Nhìn phía dưới gần như ngưng thực linh lực đại dương mênh mông. Bạch Quỷ sừng sững tại thiên khung phía trên, mặc cho kình phong thổi đến, một bộ áo trắng không ngừng tung bay, ngựa khí đạm mạc, chỉ có 5 vị bắt trọng ngự linh sư sao? Tiếng nói vừa hạ xuống hạ, Bạch Quỷ trong nháy mắt hóa thành một đạo hồ quang lướt qua thiên khung, mang theo thế không thể đỡ khí tức, giống như thiên thạch rơi đập đại địa. Quanh trong chớp mắt, Bạch Quỷ liền giáng lâm Phong Tiêu Quỷ vực bên trong, đồng thời thể nội vô pháp nói rõ linh áp ầm vang bộc phát ra. Bình thường thất trọng ngự linh sư càng là cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, kinh hãi vô cùng. Gia hỏa này là ngự linh sư. Trong đó một vị thất trọng ngự linh sư khó có thể tin nhìn về phía ngay phía trước Bạch Quỷ. Không có nhiều lời, Bạch Vũ cùng Bạch Trạch hai vị thân huynh đệ ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, thuộc về bắt trọng ngự linh sư khí thế đồng dạng đón lấy mà lên. Giống như một đầu thương lan mãnh hổ đối mặt hai đầu hùng sư đồng dạng. Kịch liệt linh lực ba động dường như cỡ lớn bao, không ngừng thổi mạnh cả tòa thành trấn, quanh mình cư dân lâu chiêu bài đều bị thổi làm bay ngược tại không trung. Oeng! Sau một khắc, uy thế kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Nương theo lấy phía dưới khai hỏa chiến đấu, khí mệnh bị hẹp dài hai con ngươi khẽ híp một cái, thon dài năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái. Xoẹt, chỉ thấy phía dưới toàn bộ đại địa giống như đầu hũ bị một cây nhìn không thấy ngân tuyến cắt chém trở thành hai nửa, gia trì pháp trận cũng bị phá hư ra một lỗ hổng. Đúng lúc này, một đạo hỏa hồng sắc phượng hoàng hư ảnh phát ra kiệt lệ tiếng kêu, trong chớp mắt liền phóng tới khí mệnh bị. Kinh khủng nhiệt độ, quanh mình không gian đều bị thiêu đốt được dần dần bặm mẻo. Khí mệnh quỷ ánh mắt khẽ biến, sau đó thể nội quỷ khí triệt để tiết ra, tay phải năm ngón tay ra sức vồ một cái. Bạch. Chỉ thấy trong hư không tự dưng hiện ra mấy đạo huyết sắc dây đỏ, tại này trước mặt hình thành một cái lưới lớn, đồng thời hướng kia chỉ hỏa phượng hoàng vây quanh mà đi. Ngắn ngủi một khắc thời gian, kia chỉ do linh lực hội tụ hình thành hỏa phượng hoàng lập tức liền bị cắt chém thành các nơi, giống như lưu tinh rơi xuống, tại đại địa phá hư ra đình thai nhức góc tiếng nổ. Cùng lúc đó, nơi xa một người mặc màu đen trang phục tráng hán tay cầm một cây rực rỡ kim sắc chiến kích, hai mắt phong mang dường như tiễn, để mắt tới Hí Mệnh Quỷ. Đối mặt cái trước ánh mắt, Hí Mệnh Quỷ môi mỏng hơi cong lên, đã như vậy, kia thỏa mãn ngươi chính là. Nói xong, Hí Mệnh Quỷ hóa thành một đạo huyết quang, phóng tới đối phương, ven đường hết thảy kiến trúc đều bị vô hình huyết tuyến tính trước cắt thành vì từng khối bóng loáng đá vụn. Cái sau cũng là hét lớn một tiếng, khủng bố đến cực điểm linh áp bộ phát ra, bên ngoài thân hiện ra một cái hỏa hồng sắc cự linh thần hư ảnh. Đúng là trực tiếp thi triển một cái nguyên cấp cấm thuật. Ta cũng phải bắt đầu. Màn trời bên trong, Trầm Luân Quỷ mắt to đen nhánh bên trong hiện ra một bôi tàn nhẫn chi sắc, sau đó phóng tới đám kia thất trọng ngự linh sư ở trong. Vạn mèo không gian năng lực khiến cho giống như một cái cối xay thịt, nhỏ nhắn sinh sắn thân thể quanh mình không ngừng bộc phát ra huyết vụ, những cái kia sắt thép kiến trúc cũng dễ như trở bàn tay liền bị phá hủy. Bạch, bạch, bạch. Bạch gia thất trọng ngự linh sư nhóm tự nhiên cũng thi triển thủ đoạn, đem hết toàn lực muốn đem này liều chu sát. Một đầu huyền quỷ đối đầu hơn 10 vị thất trọng ngự linh sư. Tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ không ngừng thụ trọng thương, da thịt vỡ tan, đại lượng máu tươi vẩy ra mà ra. Thế nhưng nồng đậm quỷ khí lấy nó làm trung tâm tản ra ra, đồng thời cường đại đến gần như biến thái khép lại năng lực càng là nhìn không ra mảy may đổi bại hình thái. Một bên khác, Bạch gia thất trọng ngự linh sư nhóm chuyến này tự nhiên cũng chuẩn bị mấy cái linh khí, có thể gian nan chống lại, khó hòa giải một trận chiến đấu. Còn có hai vị bắt trọng ngự linh sư. Thương Lan Quỷ nói, quanh mình trong hư không tự dưng hiện ra đại lượng màu xanh thẳm nước biển. Những cái kia nước biển dường như có sinh mệnh lực bình thường, có thể nương theo này tâm ý tiến hành thay đổi. Một phần trong đó nước biển tuôn hướng Thương Lan Quỷ, tại này thân thể quanh mình hình thành một cái hư ảo áo giáp. Về sau hóa thành một đạo hồ quang, lướt về phía trong đó một vị bắt trọng ngự linh sư. Cái sau cũng là miệng rộng hở ra, cười lạnh nói, ngược lại là hồi lâu không có giết qua người quỷ. Cả tòa phong tiêu quỷ vực bị khủng bố linh áp vây quanh, những công trình kiến trúc kia không ngừng sụp đổ, đại địa càng là vỡ ra từng đạo sâu không gặp khe hở, bình thường đê giai ngự linh sư càng là vô pháp đặt chân dù là một bước. Giang Hiểu, cẩn thận. Cơ Vãn Ca đối Giang Hiểu dặn dò một câu về sau, sau đó liền đi giải quyết cuối cùng còn lại cái kia bắt trọng ngự linh sư. Ừm. Giang Hiểu gật đầu, sau đó hai tay vào ngực, đứng ở trong hư không, một bộ áo đen tùy ý phất phới, giống như ma thần tản ra khiếp người sát khí. Tại này phía dưới, còn lại hơn 10 vị bạch gia thất trọng ngự linh sư lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không nên xuất thủ đối phó cái này Bắc Minh Quỷ? Không rõ ràng. Đầu tiên chờ chút đã đi, dù sao đối phương lúc này cũng không động tác. Đám người một phen nghị luận, sau đó nhao nhao như lâm đại địch nhìn chằm chằm màn trời thượng cái kia đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Thật nếu nói, bọn họ cũng không có nắm chắc có thể dựa vào số lượng để chết vị này Bách Quỷ bảng xếp hạng thứ 6 Bắc Minh Quỷ. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu phút chốc túi đầu mắt nhìn đám người, trong mắt màu tím rất là yêu dị, tấm kia màu đỏ sẫm bàn nhược mặt nạ càng là mọi người không lạnh mà sát. Bạch, bạch, bạch. Đám người lập tức vận chuyển lên linh lực trong cơ thể, hết sức căng thẳng. Sau đó, đối phương nhưng lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục hai tay vòng ngực tĩnh quan lấy xa xa chiến đấu. Hô đám người không khỏi ám nhẹ nhàng thở ra. Một bên khác, mấy cái này thất trọng ngự linh sư trong mắt kinh khủng tồn tại, Giang Hiểu giờ phút này lại tại trong lòng hiện nói thầm, Bạch Quỷ có thể hay không đánh nhanh lên a, ta có thể bảo vệ cầm không được thời gian quá dài phi hành. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu lại đi xuống phương nhìn thoáng qua, muốn tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đương theo lấy một cử động kia, đám kia thất trọng ngự linh sư lại là đồng loạt nắm chặt ở trong tay bản mệnh linh khí, nơm nớp lo sợ nhìn mình chằm chằm. Chậc chậc. Giang Hiểu âm thầm nhíu môi, sau đó chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm cái chiến trường phóng biên. Chương 339, chỉ là một cái tám trọng ngự linh sư đối với Giang Hiểu mà nói, chính mình một cái ngũ trọng ngự linh sư, không có quỷ bóng gia trì, đối với cục diện chiến đấu cũng không được cái tác dụng gì. Trong chiến tranh không thể tránh né thương vong, quỷ giết người cùng người giết người kỳ thực cũng vô quá lớn khác biệt. Cổ đại tướng quân nhân đồ, trong tay nhiễm máu tươi cũng không dưới đến hàng vạn mà tính. Có thể chỉ cần có thể bình định loạn thế, cuối cùng chính là thời đại anh hùng. Chính mình có thể làm được chỉ có vạch vẩy nước, đợi đến cuối cùng thời khắc mấu chốt lại lấy quỷ bóng lực lượng, lấy hạt rẻ trong lò lửa, đoạt được số mệnh châu. Chỉ là, thật nhanh không được a. Cảm nhận được thể nội không ngừng tiêu hao linh lực, Giang Hiểu trong lòng ám gấp, quỷ bóng mau ra đây, giúp ta đỉnh một hồi. Đối phương cũng không có phản ứng chính mình. Ai ăn người miệng ngắn? Giang Hiểu thở dài, sau đó lại lần nữa hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Chỉ liếc mắt một cái, đám kia thất trọng ngự linh sư nhóm không khỏi phía sau lưng phát lạnh, linh lực trong cơ thể như muốn tấu thể mà ra. Cần phải khẩn trương như vậy sao? Mọi người liền không thể ngồi cùng một chỗ, tâm sự, đánh một chút bài. Giang Hiểu đoán thầm một câu. Hô nương theo lấy Giang Hiểu thu hồi ánh mắt, bạch gia ngự linh sư nhóm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật đáng sợ. Đầu này Bắc Minh Quỷ chỉ dựa vào một ánh mắt liền làm ta có loại kinh tâm động phách cảm giác. Dù sao cũng là Bách Quỷ bảng xếp hạng thứ 6 tồn tại a. So ác ngọc quỷ, Trầm Luân Quỷ cái gì còn muốn đáng sợ? Còn tốt đối phương hẳn là nghĩ nhìn chung toàn cục, không có tâm tư đối với chúng ta những tiểu nhân vật này xuất thủ. Trong mọi người tâm may mắn không thôi. Thực tế là sợ hai a bên cạnh, tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ một bên tiệt cười một bên tàn sát lấy những cái này thất trọng ngự linh sư, chính là hồn châu năng lực nhiều lần ra, vẫn là tránh không được thương vong. Huyền quỷ đáng sợ, hoàn toàn không phải đơn độc một cái năng lực có thể giới hạn, chỉ là kia ngập trời huyết khí đều đủ để chấn nhiếp đê giai ngự linh sư không dám tới gần. Đổi lại là càng đáng sợ Bắc Minh Quỷ, chính mình những người này chẳng phải là trong chuyện xưa đáng thương người qua đường a. Vừa ra cái chàng phần diễn liền không có cái chủng loại kia. Đương nhiên, nếu là đám người biết được màn trời bên trong cái kia đạo kinh khủng thân ảnh kỳ thực chỉ là cái nho nhỏ ngũ trọng ngự linh sư, chỉ sợ là sẽ tức giận đến hộc máu. Ngay đúng lúc này, nơi xa kịch liệt linh lực ba động ầm vang bộc phát ra. Đại lượng bụi mù giống như mây hình nấm bay lên. Sau đó, một cú mạnh mẽ cùng phong điên cùng thổi phá, cuối cùng hiện lộ ra một cái to lớn màu lam nhạt bộ xương to lớn bóng người. Bạch quỷ cái thứ hai năng lực, ngoài thân pháp tướng. Trong bụi mù đông nhiên chạy ra hai đạo nhân ảnh. Phân biệt là Bạch Vũ, Bạch Trạch hai người. Hai vị này sừng sững tại thế gian đỉnh cao nhất bắt trọng ngự linh sư giờ phút này cũng là ánh mắt đề phòng, thể nội linh lực không ngừng bốc hơi, quanh mình không gian đều ẩn ẩn không chịu nổi cỗ này kinh khủng uy áp. Bạch Trạch tay phải một chiêu, chỉ thấy quanh mình hết thảy vật thể bắt đầu vỡ nát tan ra về sau lại nhanh chóng tạo thành từng thanh trường kiếm sắc bén. Đây chính là hắn muốn có nguyên cấp cấm thuật, băng giải có thể đem hết thảy tồn tại phân giải sau đó tổ hợp thành tùy ý vật thể, này chỗ biến thái thậm chí ngay cả không khí đều có thể phân giải. Sau một khắc, Bạch Trạch linh lực phun trào, trong hư không kia từng thanh trường kiếm sắc bén, mũi kiếm trực chỉ Bạch Quỷ. Âm ầm mấy đạo bạch quang trong chớp mắt xé rách không gian, mang theo ngập trời chi thế, đánh vào màu lam nhạt bộ xương hư ảnh phía trên. Thế nhưng hiệu quả hiển hơi. Cùng một thời gian, quanh mình không gian hết thảy sự vật tất cả đều quỷ dị đình trệ tại trong giữa không trung. Thời gian ngừng lại Bạch Trạch đối với năng lực này tự nhiên không thể quen thuộc hơn được, lúc này định thôi động thể nội linh lực, muốn thoát khỏi loại trói buộc này cảm giác. Vừa loáng gian, Bạch Quỷ đã giống như ma thần địa ngục, lao đến, ven đường hết thảy tồn tại dễ như trở bàn tay liền bị tia to lớn bộ xương hư ảnh phá hủy hầu như không còn. Ngay tại Bạch Quỷ sắp một phát bắt được Bạch Trạch thời điểm, bên cạnh Bạch Vũ rốt cục có động tác, này ngạch đỉnh chỗ đột nhiên sinh ra con mắt thứ ba. Đen nhánh dựng thẳng đồng, dường như ác quỷ đôi mắt bình thường, tản ra gần như kinh khủng cảm giác áp bách, hãi nhiên vô cùng. Sau đó, một đạo ánh sáng đen kịt tuyến trực tiếp bắn về phía Bạch Quỷ. Không gian trực tiếp bị một đạo hắc tuyến bạch phá, hơi giống như là minh sát, tản ra vô cùng tận hắc ám tĩnh mịch khí tức. Lần này, Bạch Quỷ tuyệt không ngăn kháng, mà là thân hình trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện lại đã đi tới Bạch Vũ sau lưng. Màu lam nhạt bộ xương cự thủ đột nhiên một nắm chặt Bạch Vũ thân thể. Cái sau tranh thủ thời gian thi triển một cái hộ thể hồn châu năng lực, rực rỡ chói mắt linh lực giống như đạn đạo nở rộ ra. Màu lam nhạt bộ xương cự thủ mặt ngoài linh lực lưu động đều đình trệ chỉ chốc lát. Sau đó, Bạch Quỷ một tay nắm chặt mà xuống. Giang giác, Bạch Vũ thể nội xương cốt vỡ vụn, đồng tử trong nháy mắt tan ra, một ngụm máu tươi hoa phun ra, dù là bắt trọng ngự linh sư cũng có gánh. Đại ca, Bạch Trạch hét lớn một tiếng, sau đó thể nội linh lực điên cuồng phun trào. Chỉ thấy màu lam nhạt bộ xương hư ảnh quanh mình không gian bỗng nhiên vỡ nát, sau đó nhanh chóng thành lập thành vô số cây sắc bén gai nhọn, như mưa lớn xối xả cùng nhau bắn về phía trong đó Bạch Quỷ. Thời gian ngừng lại vòng bay thời gian lần nữa bị kích thích. Những cái kia vô hình gai nhọn cương ép đỉnh trệ tại trong giữa không trung. Thật mạnh a, xa xa màn trời bên trong, Giang Hiểu hai tay vòng ngực nhìn xem một màn này, gật đầu bình luận, xem ra hẳn là cũng nhanh kết thúc. Sau đó, Giang Hiểu lại nhìn về phía cái khác mấy chỗ chiến trường. Một bộ hồng y như lửa cơ vãn ca một mực nắm trong tay cục diện, cùng này giao thủ vị tiêu bắt trọng ngự linh sư dưới mắt chỉ có thể dựa vào một kiện linh khí miễn cưỡng trèo trống. Trầm Luân Quỷ cũng là hung tính đại phát, giết đỏ cả mắt, liều tự thân vết thương chống chất, cũng phải chém giết những cái này khó giải quyết ngự linh sư. Khí mệnh bị cùng vị kia bắt trọng ngự linh sư tác đánh cho khó hòa giải. Dù sao, đến bắt trọng ngự linh sư cái này một tiêu chuẩn, có được nguyên cấp thậm chí huyền cấp cấm thuật về sau, từ một loại ý nghĩa nào đó đến nói cũng không phải rất yếu hơn huyền quỷ. Đương nhiên, ác mộng quỷ cùng bạch quỷ như vậy là ví dụ. Quả nhiên, Thương Lan quỷ đã bị đánh cho hộc máu, khó mà chống lại vị kia nắm lấy một thanh kim sắc chiến kiếm tóc dài nam tử. Hồi lâu chưa xuất quan, một mực tại tiêu hao kia chỉ huyền quỷ bản mệnh hồn thể. Tóc dài nam tử nhẹ nói, mỗi một lần công kích lại là giống như thiên thần thế không thể đỡ, xem ra các ngươi những nghiệt xúc này đều đã quên ta Bạch Ngọc Kinh tên tuổi. Nếu là có một vị khác tứ đại gia tộc dòng dõi ở đây, liền sẽ khiếp sợ. Bạch Ngọc Kinh từng là đời trước Bạch gia đệ nhất danh sách, nhưng mà từng có nghe đồn xương đối phương bởi vì một đầu huyền quỷ rơi vào trọng thương, một mực nhạt không có ở trong mắt thế nhân dài đến hơn 10 năm lâu. Không ngờ, mấy cái này thế gia ẩn tàng thủ đoạn đúng là như thế thâm hậu, khó có thể tưởng tượng đến tuột cùng còn có bao nhiêu át chủ bài không có biểu diễn ra. Cho dù là mặt với cái thế giới này nghiêm trọng quỷ quái tai họa, nhưng cùng loại ở giữa lợi ích tranh đấu lại khi nào dừng lại qua. Bác Minh Quỷ, cứu ta. Đúng lúc này, Thương Lan Quỷ hét dài một tiếng, về sau còn hướng Giang Hiểu bay tới. Tình huống gì? Nhìn xem đối diện bay tới Thương Lan Quỷ, Giang Hiểu sửng sốt. Ồ. Đồng thời, Bạch Ngọc Kinh lông mày nhíu lại, hẹp dài hai con ngươi nhìn về phía nơi xa cái kia đạo đen nhánh thân ảnh. Cảm nhận được bắt trọng ngự linh sư vô thượng uy áp. Sau một khắc, thật là một cái phế vật vô dụng. Giang Hiểu khinh bị một tay bắt lấy Thương Lan Quỷ đầu vai, sau đó yêu dị tự động xuyên thấu qua mặt nạ, rơi vào bắt trọng ngự linh sư Bạch Ngọc Kinh trên thân, bất quá chỉ là một vị bắt trọng ngự linh sư mà thôi. Chương 340, mạnh mẽ tự phụ Bắc Minh Quỷ Bắc Minh Quỷ. Bạch Ngọc Kinh ánh mắt sắc bén, treo lên 12 phần cảnh giác. Không thể so cái khác lệ quỷ. Chuyến này, Bạch gia liền nhằm vào Minh phủ làm ra một phần chiến lược danh sách. Bạch Quỷ vững vàng chiếm cứ lấy hạng nhất, xếp hạng phía sau chính là Ác Mộng Quỷ, và lại chính là Hí Mệnh Quỷ, Trầm Luân Quỷ. Mà Bắc Minh Quỷ thực lực phán định vì một cái dấu chấm hỏi. Vô pháp phán định. Làm Thiên Cơ cung đương đại Bạch Trạch danh hiệu người nắm giữ. Bạch Trạch từng tham dự tiến trận kia Thiên Vong hành động bên trong, trơ mắt nhìn Bắc Minh Quỷ là như thế nào lên sàn, lấy quỷ thần khó lường thực lực kinh khủng tại một đám bắt trọng ngự linh sư trước mặt, đi vào Thương Nguyên Quỷ vực chỗ sâu. Liên quan tới Bắc Minh Quỷ hết thảy đều là một cái bí ẩn. Bạch Ngọc Kinh hít một hơi thật sâu, nắm chặt trong tay chiến kiếm màu vàng nóng, thể nội linh lực giống như giang hà lưu chuyển, trong chớp mắt liền càn quét bốn phương tám hướng, cường thế được rối tinh rối mù. Đối mặt quần quật linh áp, màn trời bên trong, vị yêu mang theo màu đỏ sẫm bàn nhược mặt nạ, một bộ đồ đen như mực Bắc Minh Quỷ nhưng lại không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Dường như cao cao tại thượng thần linh, bệ nghệ hết thảy. Cô quanh mình những bạch gia đó thất trọng ngự linh sư nhao nhao nhịn không được nuốt nước miếng. Ồ, Ngọc Kinh đại ca đối mặt đầu kia Bắc Minh Quỷ, cách đó không xa, đang cùng hí mệnh quỷ giao thủ bạch gia bắt trọng ngự linh sư như mày, chợt nhắc nhở một tiếng, Ngọc Kinh đại ca, cẩn thận một chút, vẫn là trước lo lắng hạ chính ngươi đi. Một bộ hoa phục màu tím hí mệnh quỷ cười lạnh, về sau mang theo vô số cây tơ máu, tạo thành một tấm thiên la địa võng. Bắc Minh Quỷ, năng lực của người này là. Màn trời bên trong, Thương Lan Quỷ cố nén ngực đau đớn, đang muốn mở miệng. Đúng lúc này, không cần nhiều lời, Giang Hiểu phút chốc đánh gãy, thản nhiên nói, ngoan ngoãn tại bổn tọa bên người lợi tốt. Bên ngoài vì áo bào đen lão giả Thương Lan Quỷ không khỏi nhìn nhiều mắt đối phương. Gia hỏa này ngày bình thường không phải tính cách này a? Thương Lan Quỷ âm thầm lẩm bẩm một câu. Ồ. Nghe vậy, Bạch Ngọc Kinh cũng tương tự nhắm lại lên hai mắt, sau đó bước ra một bước. Cùng một thời gian, tại này thể nội linh lực phun trào dưới, tóc dài theo gió phất phới, khí thế không thể ngăn cản. Không biết đến tột cùng ai thắng ai thua. Trung quanh những cái kia thất trọng ngự linh sư nhao nhao rút lui mà ra, âm thầm phỏng đoán. Một phương vì Bạch gia đã từng đệ nhất danh sách, bắt trọng ngự linh sư, một phương thì làm trước mắt Bách Quỷ bảng xếp hạng thứ 6 Bắc Minh Quỷ, thần bí khó lường. Giữa song phương chiến đấu chỉ sợ so với cái khác tới còn muốn mãnh liệt. Ồ, tới gần sao? Màn trời bên trong, Giang Hiểu Kiêu căng nhìn xuống phía dưới Bạch Ngọc Kinh, hướng hờ nói, thế mà thật dám hướng bổn tọa tới gần. Một cái can đảm lắm nhân loại, không che giấu chút nào mạnh mẽ tự phụ. Thương Lan Quỷ há to miệng, nhìn một chút Giang Hiểu, sau đó lại nhìn một chút xa xa Bạch Ngọc Kinh. Trên thực tế, Giang Hiểu lúc này trong lòng đã sớm gấp thành một đoàn gai rối. Mặc kệ chính mình như thế nào kêu gọi quỷ bóng, đối phương quả thực là ngạo kiểu không trả lời. Ha, nhiều phế miệng lưỡi. Bạch Ngọc Kinh thân là Bạch gia bắt trọng ngự linh sư, cứ việc vô cùng kiêng kỵ trước mặt vị này Bắc Minh Quỷ, nhưng cũng không thể lại tùy tiện lộ bộ. Két, vừa lóe gian, Bạch Ngọc Kinh dưới chân mặt đất liền không chịu nổi kia cố kinh khủng linh áp, vỡ tan trở thành từng đạo sâu không thấy đáy khe hở. Đồng thời, quanh mình linh khí trong thiên địa giống như thôn tính giống nhau tuôn hướng Bạch Ngọc Kinh trong tay chiến kiếm bên trong. Bạch Quỷ, Vãn Ca. Giang Hiểu dư quang liếc mắt nơi xa mấy cái chiến trường, đều thân nhau, không tỉ vết cố kỵ chính mình. Bắc Minh Quỷ, có phải hay không nên xuất thủ? Nhìn phía dưới khí thế không ngừng kéo lên Bạch Ngọc Kinh, Thương Lan Quỷ nuốt nước miếng, nhắc nhở, gia hỏa này nguyên cấp năng lực có thể ngắn ngủi dung nạp giữa thiên địa linh lực, thời gian càng lâu, đến lúc đó uy thế cũng liền càng phát ra khủng bố. Gấp cái gì mà gấp? Nghe vậy, Giang Hiểu như cũ hai tay vào ngực, không nhúc nhích tí nào, bổn tọa cho hắn thời gian trưởng thành, lại có thể thế nào? Soạn. Lời vừa nói ra, bao quát Thương Lan Quỷ ở bên trong, đám người không khỏi xôn xao. Ngay cả Bạch Ngọc Kinh cũng cười, ngược lại là cực kỳ cản rỡ một đầu quỷ vật. Không có nhiều lời, Bạch Ngọc Kinh hít một hơi thật sâu, thể nội khí thế đã đi vào một cái đỉnh phong, trong tay chiến kiếm màu vàng nóng càng là diệp diệp phát quang, giống như một vòng cự nhật, quang mang bạt trượng. Cảm nhận được phía trên uy thế kinh khủng, Thương Lan Quỷ tê cả da đầu, nắm chặt Giang Hiểu cánh tay. Đến, Ngự Linh Sư, để ta nhìn ngươi sở tác ra những này cố gắng đến tuột cùng có hiệu quả hay không. Giang Hiểu thầm nghĩ chính mình còn muốn bắt ở cánh tay của ngươi, trên mặt tắc cố gắng làm ra một bộ trấn định. Vừa dứt lời, Bạch Ngọc Kinh như tiệm điện chém ra một kiếm. Vừa lóe gian, một đầu kiếm quang sáng chói hiện lên, đem cả phiến thiên địa mở ra. Kiếm quang trùng trùng điệp điệp, mang theo hạo nhiên chính khí, uy thế kinh hãi. Một đường đường tắt tất cả sự vật đều như châu chấu đá xe bị hòa tan tại kiếm quang bên trong. Thật mạnh. Đám kia Bạch gia thất trọng ngự linh sư nghẹn họng nhìn chân chối, tại đạo kiếm quang này bao phủ xuống hô hấp đều có chút khó khăn. Ngược lại muốn xem ngươi đầu này nghiệt xúc như thế nào cản. Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng nhìn xem cái này đỉnh phong một kiếm. Nhưng vào lúc này, liền chút bản lĩnh này. Một đạo nhẹ nhàng âm thanh bỗng nhiên từ phía dưới đám kia thất trọng ngự linh sư ở trong vang lên. Cái gì? Bạch Ngọc Kinh lập tức khiếp sợ nhìn xuống dưới. Liền thấy phe mình thất trọng ngự linh sư ở trong chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái mang theo màu đỏ sẫm bàn nhược mặt nạ nam tử áo đen. Bác Minh Quỷ khi nào xuất hiện tại nơi đây? Cẩn thận, Bác Minh Quỷ. Cảm nhận được gần trong gang tấc hung lệ sát khí, đám kia thất trọng ngự linh sư nhóm toàn giật nảy mình. Thương Lan Quỷ đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Bác Minh Quỷ, ngươi đây là? Trên thực tế, chính Giang Hiểu đều có chút im lặng. Mộng Điệp Bội Độn cố nhiên được xưng tụng là nghịch thiên tuấn di năng lực, hết lần này tới lần khác vô pháp tự do lựa chọn vị trí điểm này lệnh người khó chịu. Bạch. Đột nhiên gian, đám kia thất trọng ngự linh sư nhóm nhau nhau sử xuất hồn châu năng lực, một mạch hướng Giang Hiểu lao qua. Đối mặt kinh khủng thế công, Giang Hiểu ánh mắt đạm mạc, mở miệng nói, Thương Lan Quỷ. Nghe vậy, Thương Lan Quỷ khỏe miệng co giật, trái ý tay gọi ra Thương Lan Chi Thủy đem này đều ngăn lại. Tại sao phải ta xuất thủ? Thương Lan Quỷ không hiểu hỏi. Thất trọng ngự linh sư cũng xứng ta xuất thủ? Giang Hiểu liếc xéo mắt đối phương, hỏi ngược một câu. Thương Lan mặt quỷ sắc một hắc. Thuần Di. Một bên khác, Bạch Ngọc Kinh nhíu mày, cái này Bắc Minh Quỷ năng lực chẳng lẽ cùng không gian có quan hệ? Chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Bổ tọa ngay cả ra tay dục vọng đều không có. Giang Hiểu tay phải ám cầm mộng địa bội, ngoài miệng tắc nhàn nhạt mở miệng nói. Cùng lúc đó, quanh mình đám kia thất trọng ngự linh sư cũng là cực nhanh kéo dài khoảng cách, trong lòng gọi là một cái sợ không thôi. Thần tiên đánh nhau, cũng đừng liên lụy đến chính mình những này thất trọng ngự linh sư tạp ngư á hử. Bạch Ngọc Kinh hừ lạnh một tiếng, sau đó chiến kiếm trong tay lần nữa vung ra một đạo giống như đại giang trường hà kiếm quang. Trạm kiếm mang màu trắng lấy bổ thiên chi thế rơi xuống, trực tiếp đem trọn tòa quỷ vực chém ra một đạo sâu không thấy đáy khủng bố khe rãnh. Thế nhưng một giây sau, a a a, nó tại sao lại đến rồi? Nhìn xem lần nữa thuấn di đến trước mặt Bắc Minh Quỷ, Bạch gia thất trọng ngự linh sư khóc không ra nước mắt, dọa đến nhao nhao sử xuất hồn châu năng lực. Thương Lan Quỷ, Giang Hiểu sắc mặt tối đen, trong lòng có chút lộn xộn. Thương Lan Quỷ tiện tay triệt tiêu mất những này thế công, về sau do dự nói, cái kia, Bắc Minh Quỷ, ta có thể hay không đừng tìm những này thất trọng ngự linh sư không qua được. Chương 341, Bạch Quỷ nhìn lén cảm thụ hạ thể bên trong còn thừa không nhiều linh lực. Giang Hiểu khó khăn mở miệng nói, ngược lại cũng kém không nhiều. Rốt cục muốn xuất thủ sao? Thương Lan Quỷ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cái này một mực chạy tính cái gì chuyện? Bạch Ngọc Kinh cũng tương tự phát giác được điểm này, hai mắt nhắm lại, nói rồi một trận nói nhảm, chẳng lẽ cũng chỉ biết dùng thuấn di chạy trốn sao? Ngươi thật muốn để bổn tọa xuất thủ? Giang Hiểu ánh mắt lạnh lùng rơi vào Bạch Ngọc Kinh trên người. Cái sau cao ở màn trời bên trong, giữa thiên địa nồng đậm linh lực ra chỉ phía dưới, giống như chiến thần thế không thể đỡ, lợi kiếm trong tay càng là tách ra chói mắt đến cực điểm linh mang. Có gì không dám? Bạch Ngọc Kinh quét mắt xa xa chiến trường, đạo, trước tạm đưa ngươi đầu này nghiến xúc chém xuống dưới kiếm, về sau liền đi chi viện còn lại mấy vị tộc đệ. Ha. Giang Hiểu tận lực dùng ngôn ngữ kéo lấy thời gian, trong lòng rất là vội vàng. Bạch Quỷ làm sao còn không có giải quyết hết kia hai cái bắt trọng ngự linh sư? Bác Minh Quỷ, ra tay đi. Thương Lan Quỷ gấp không được, đạo, đường giấu. Chờ một chút. Giang Hiểu do dự một chút, ta lại nhìn xem cái này Bạch gia bắt trọng ngự linh sư đến tột cùng có bản lĩnh gì. Với anh, vừa dứt lời, Bạch Ngọc Kinh đột nhiên lần nữa huy động trong tay chiến kiếm màu vàng nóng, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt bị một đạo kim sắc ánh sáng rực rỡ chói cắt ra. Bạch Giang Hiểu kích phát thể nội thiên thành ấn, khôi phục bảy thành linh lực về sau, lần nữa thôi động mộng địa bội. Lần này Bạch gia đám kia thất trọng ngự linh sư nhao nhao nắm chặt ở trong tay bản mệnh linh khí, cắn răng nói, gia hỏa này lại muốn dám xuất hiện, đảm bảo để nó để mắt. Đám người treo lên 12 phần cảnh giác, thời khắc chú ý đến bốn phía. Một lát sau, thất trọng ngự linh sư nhóm nhẹ nhàng thở ra, lần này Bắc Minh Quỷ cuối cùng không có xuất hiện. Cùng lúc đó, trên bầu trời Bạch Ngọc Kinh cũng có chút không hiểu quét mắt quanh mình các nơi. Ừm, kia hai đầu nghiệt xúc đâu? Bạch Ngọc Kinh nhíu mày, hơi có chút không hiểu. Vành, đúng lúc này, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới một màn phát sinh. Chỉ thấy Bạch gia đám kia thất trọng ngự linh sư dưới chân mặt đất đột nhiên giống như nê long xoay người, không ngừng giãn nứt, vỡ tan ra từng đạo khe hở. Sau đó, hai thân ảnh đột ngột phá đất mà lên. Ha. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả hồn châu năng lực đều không vận dụng. Bác Minh Quỷ, lần này từ trong đất chui ra ngoài rồi. Đối phương đã âm hồn bất tán đến loại này phát dở trình độ sao? Giờ này khắc này, Giang Hiểu cùng Thương Lan Quỷ mới từ trong đất đi ra, sợi tóc gian dính đầy bùn đất, quần áo cũng có chút phế phẩm. Bác Minh Quỷ, Thương Lan Quỷ nhìn một chút Giang Hiểu, do dự nói, ngươi rốt cuộc được hay không? Cái sau tấm kia màu đỏ sậm bàn nhược mặt nạ ngăn cản ánh mắt, Thương Lan Quỷ cũng thấy không rõ đối phương giờ phút này đến tột cùng là biểu tình gì. Trên thực tế, Giang Hiểu cái chán cũng hiện ra lít nha lít nhít hắc tuyến, trong lòng gọi là một cái lộn xộn. Đây cũng quá khiếu. Mộng Điệp bội độn thực tế là quá hố người. Hai đầu cá trách sao? Trên bầu trời, Bạch Ngọc Kinh lặng lẽ cười nhạo, xem ra tình báo có sai, cái gọi là Bắc Minh Quỷ bất quá chỉ là một cái chạy lưu loát quỷ mà thôi. Giang Hiểu, nơi xa, Cơ Vãng Ca nhìn ra Giang Hiểu đổi bại hình thái, có chút không hiểu. Đang muốn tiến đến trợ giúp thời điểm, sau một khắc đối thủ đột nhiên sử xuất một kiện đặc thù linh khí, đem này vững vàng cố định ngay tại chỗ. Bác Minh Quỷ, cùng mặt khác một đám thất trọng ngự linh sư dây dưa không chịu nổi trầm luân quỷ cũng rất là nghi hoặc. Bác Minh Quỷ, ngươi rốt cuộc được hay không? Thương Lan Quỷ khí được cắn răng một cái, ngươi muốn thực tế không được, ta liều tiêu hao bản mệnh hồn thể được rồi. Vậy ngươi không nói sớm, khiến cho bạn bạn không nghĩ tới chính là, Giang Hiểu đột nhiên mở miệng, nhanh, đừng lãng phí thời gian. Lời vừa nói ra, Thương Lan Quỷ như muốn hộc máu. Ngươi là cô ý hố lão phu a? Thương Lan Quỷ tức miệng mắng to, người rõ ràng lúc trước có thể tại Thương Nguyên Quỷ vực đối mặt mấy vị bắt trọng ngự linh sư không rơi vào thế hạ phòng, giờ phút này vì sao muốn cố ý khó xử lão phu? Lão phu ngày bình thường có thể từng cùng ngươi có quan hệ gì? Chờ một chút, chờ một chút. Giang Hiểu kiên trì, mở miệng nói, có thể trên bầu trời Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ không cho thời gian dư thừa. Trong chớp mắt, cái sau liền mang theo vô thượng linh áp, tay cầm kim sắc lợi kiếm, giống như một con rồng lớn bò xuống tới. Đối mặt uy thế kinh khủng, Thương Lan Quỷ nhãn ra chực nhảy, thể nội bản mệnh hồn thể ngo ngoe muốn động. Không có cách nào. Lúc đầu nghĩ đến ôm cái đùi, ai biết Bắc Minh Quỷ gia hỏa này dường như cùng chính mình có khúc mắc, cố ý muốn hô chính mình một lần. Bạch Giang Hiểu lần nữa tiêu hao thể nội linh lực, mang theo Thương Lan Quỷ thuấn di đến bên cạnh 100 mét chỗ trên đất trống. Nhưng mà Bạch Ngọc Kinh lại rút kiếm nhất chuyển, trong chớp mắt liền nhìn rõ đến Giang Hiểu động tĩnh, kiếm quang sáng chói đột ngột đánh tới. Ta lại đột. Giang Hiểu cắn răng, thôi động mộng địa bội, lần nữa thuấn di. Kể từ đó hai đi, linh lực trong cơ thể cũng tiêu hao hơn phân nửa, tới gần tuyệt cảnh. Bạch, một cước tránh thoát kiên cố bê tông. Thương Lan Quỷ nhìn xem chính mình lâm vào thổ địa bên trong nửa người dưới, trầm mặc không nói, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kỉnh, nhưng lại không nói ra được. Quả nhiên, nơi xa, Bạch Ngọc Kinh hai mắt nhắm lại, đùa cợt nói, xem ra tiếp xuống Bách Quỷ bảng xếp hạng nên biến động biến động. Tiếng nói vừa ra, Bạch Ngọc Kinh tay cầm lợi kiếm, chậm rãi phóng ra một bước, sau đó bước chân dần dần tăng tốc, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Mũi kiếm trực chỉ Giang Hiểu. Quả nhiên không ổn định sao? Kể từ đó, kế tiếp số mệnh chi chiến vẫn là không thể an bài Giang Hiểu đi ngăn cản bắt trọng ngự linh sư. Một bên khác, Bạch Quỷ một mực âm thầm lưu ý lấy cảnh này, trong lòng tự có tính toán. Đối mặt đâm rách thiên địa kia một điểm kim quang, Giang Hiểu tim đều nhảy đến cổ rồi chỗ, hết lần này tới lần khác thể nội linh lực đã vô pháp lại tiếp tục chèo chống ngộng điệp đội sử dụng đột. Thương Lan Quỷ càng là cắn đầu lưỡi một cái, liền muốn kích phát thể nội bản mệnh hồn thể. Nhưng vào lúc này, Bạch Giang Hiểu lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Gần như đồng thời, Bạch Ngọc Kinh lấy kiếm tiên chi tư, phiên nhược kinh hồng giống nhau xuất hiện tại Giang Hiểu chỗ biến mất địa điểm, kiếm khí bén nhọn thậm chí đem không gian đều đâm xuyên ra một đạo đáng sợ khe hở. Ừm. Một kiếm thất bại, Bạch Ngọc Kinh nhíu mày, chợt nhìn phía xa xuất hiện lần nữa Giang Hiểu, nhẹ giọng cười một tiếng, cũng là không sao, liền muốn nhìn xem ngươi lần này đến tột cùng còn có thể tránh bao nhiêu lần. Dứt lời, Bạch Ngọc Kinh lần nữa thu nạp miệng giữa thiên địa rời rạc linh khí, chiến kiếm trong tay một lần nữa tỏa ra vô thượng thần uy. Một bên khác, Thương Lan Quỷ cả người đều sắp bị làm cho tố chất thần kinh, Bác Minh Quỷ, ngươi trước buông ra tay của ta, ta cũng muốn rõ ràng. Tiếp xuống, ta tới đối phó cái này Bạch Ngọc Kinh, ngươi ngay tại bên cạnh đợi là được. Tiếng nói vừa hạ xuống hạ, Thương Lan Quỷ vừa chuẩn bị tiến lên xông ra, một con phong dài bàn tay trắng nõn đột nhiên giữ chặt đầu vai của nó. Ừm. Thương Lan Quỷ nhãn đồng khẽ biến, kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Giang Hiểu. Chẳng biết tại sao, cái sau giờ phút này cho cảm giác của mình không hiểu thâm trầm một chút. Tấm kia màu đỏ sậm bàn nhược dưới mặt nạ đôi mắt càng là giống như vực sâu, nuốt hết hết thể tia sáng. Nếu là Thương Lan Quỷ lưu tâm quan sát liền sẽ phát hiện. Giờ phút này, Giang Hiểu dưới chân cái bóng dần dần hóa thành chất lỏng, chảy vào này thể nội. Càng thêm khoa trương là chung quanh bóng tối cũng tương tự giống như là có sinh mệnh lực bình thường, không ngừng bị này hấp dẫn, chậm chậm lưu động bất quá chỉ là một vị bắt trọng ngự linh sư mà thôi. Nhìn về phía trước Bạch Ngọc Kinh, Giang Hiểu lặp lại lần nữa một lần trước đây lời nói. Chương 342, Bắc Minh Quỷ VS Bạch Ngọc Kinh nhìn xem đâm đầu đi tới Bắc Minh Quỷ. Bạch Ngọc Kinh hai mắt nhắm lại, ồ, lần này không có ý định chạy sao? Ngươi, mang cho sự hăng hái của ta chỉ thế thôi. Đáp lại đối phương chính là một câu thanh âm lạnh lùng. Đáng tiếc, nếu là có thể thật muốn đưa ngươi bản mệnh hồn thể cho rút ra. Nghe vậy, Bạch Ngọc Kinh cười nhạo nói, không gian loại năng lực còn rất hi hữu, hy vọng chờ một lúc ngươi sẽ không bị ép tự bạo bản mệnh hồn thể. Không gian loại năng lực. Giang Hiểu tự nói một câu, sau đó tấm kia màu đỏ sậm bàn nhược dưới mặt nạ khẽ miệng hơi câu, ngươi xác định. Nương theo lấy này tiếng nói chuyện, lấy Giang Hiểu làm trung tâm, bốn phương tám hướng tất cả bóng tối đều giống như nê long vào biển, đi vào này thể nội. Ồ, thấy một màn này, Bạch Ngọc Kinh có chút nhíu mày, về sau thu nạp một ngụm linh khí trong thiên địa, chiến kiếm trong tay tách ra rực rỡ chói mắt linh mang, đồng phát ra hoàng hoàng tiếng long ngâm. Cả phương thiên địa không khí lập tức trở nên ngưng kết một chút. Đầu này Bắc Minh Quỷ đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Cách đó không xa, Bạch gia đám kia thất trọng ngự linh sư cảm thấy một loại nào đó mưa to giáng lâm trước kiềm chế, nhao nhao rút lui hơn trăm mét có hơn. Đồng thời, Thương Lan Quỷ cũng kinh ngạc nhìn xem một màn này. Bát trọng ngự linh sư tự nhiên không có Giang Hiểu trong miệng như vậy giá rẻ. Vỡ vụn thành thị phế tích bên trong. Trên bầu trời, Bạch Ngọc Kinh tay cầm chiến kiếm, quanh thân tản ra vô cùng tận linh áp, giống như thiên thần bình thường, lệnh người tin phục. Phía dưới trên đường phố, Giang Hiểu một bộ đồ đen như mực, mang theo màu đỏ sẫm bàn nhược mặt nạ, quanh mình rõ ràng không có bất kỳ cái gì bóng tối, cả người lại giống như là thế gian thâm trầm nhất một màn kia hắc ám. Bá, không có dư thừa ngôn ngữ. Bạch Ngọc Kinh trong nháy mắt xuất thủ, chiến kiếm trong tay vạch ra một đạo rực rỡ kiếm mang, quần quần uy thế phảng phất muốn dẹp yên trên đời này hết thảy tà ma. Chỉ một kiếm, liền có 7 phần nguyên cấp cấm thuật uy lực. Đây chính là đã từng Bạch gia đệ nhất danh sách thực lực. Đối mặt thế không thể đỡ ngập trời kiếm quang. Giang Hiểu dưới mặt nạ thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng một mảnh, đứng ở tại chỗ, đúng là không có chút nào động tác. Bác Minh Quỷ, thấy thế, phía sau Thương Lan Quỷ không khỏi đồng tử co rụt lại. Lại muốn dùng thuần gì tránh né sao? Bạch Ngọc Kinh xem thường, ngữ khí miệng ai. Sau một khắc, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới một màn phát sinh. Chỉ thấy Bác Minh Quỷ vung tay lên một cái, phía trước không gian đột nhiên xuất hiện một bôi cực hạn hắc ám, giống như vực sâu, đủ để nuốt hết hết thể tồn tại. Kia đủ để bổ ra một tòa núi cao khủng bố kiếm mang trong nháy mắt tràn vào cái kia đạo đen nhánh khe hở bên trong. Liền mảy may linh lực ba động đều không có truyền ra, tựa như là bị lô đen nuốt chửng lấy đồng dạng. Cái gì? Lập tức, đám kia thất trọng ngự linh sư khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Đối phương cứ như vậy dễ như trở bàn tay hóa giải bắt trọng ngự linh sư đỉnh phong một kích. Ừm. Trên bầu trời, Bạch Ngọc Kinh đồng dạng nhíu mày, chợt bung ra, xem ra cuối cùng là sự xuất bản lĩnh thật sự. Lời còn chưa dứt, một đạo nhẹ nhàng âm thanh bỗng nhiên từ này bên cạnh vang lên, bản lĩnh thật sự. Ngươi bản thân nhìn thấy chỉ giới hạn ở này sao? Lúc nào? Trong chốc lát, Bạch Ngọc Kinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chưa chờ này có phản ứng, sau một khắc, một con bàn tay thon dài đột ngột bắt lấy đầu của hắn. Bạch Tiên Bối, Ngọc Kinh đại ca. Cái gì? Đám người nhao nhao quá sợ hãi. Thiên cung phía trên, một bộ đồ đen như mực Bắc Minh Quỷ lại từ trong hư không đạp đi ra, về sau một phát bắt được Bạch Ngọc Kinh đầu lâu. Xuyên thấu qua tấm kia màu đỏ sẫm bàn nhược mặt nạ, cặp kia yêu dị tử đồng lạnh như băng một mảnh, dường như coi thường hết thể sinh mệnh. Đây mới là Bắc Minh Quỷ thực lực chân chính a. Thương Lan Quỷ giờ phút này trong lòng không nói rõ được cũng không tả rõ được ra sao cảm thụ, gia hỏa này trước đây quả nhiên là cố ý đang chơi ta. Ta lại không chọc tới hắn, hắn tại sao phải bức ta tiêu hao bản mệnh hồn thể đâu? Ngọc Kinh đại ca. Một bên khác, đang cùng hí mệnh quỷ dây dưa vị kia bắt trọng ngự linh sư hét lớn một tiếng, liền muốn tiến lên. Hí mệnh quỷ bắt lấy giờ khắc này thời cơ, trực tiếp một trưởng vỗ tại lồng ngực của đối phương bên trên, rút ra lúc lại hoảng sợ mang ra năm cái đỏ thắm huyết tuyến. Giang Hiểu, Cơ Vãn Ca đôi mắt đẹp hơi ngạc nhiên, chợt nhẹ nhàng thở ra, còn tốt. Đi ra sao? Bạch Quỷ sắc mặt ngưng trọng xuống dưới, sau đó lặng lẽ quét về phía bên cạnh Bạch Vũ hai huynh đệ, vậy liền đến đây là kết thúc đi. Tiếng nói vừa ra, to lớn màu lam nhạt bộ xương hư ảnh đột nhiên hóa thành một đầu cuồng bạo dã thú, tránh thoát hết thể trói buộc, ngập trời hung lệ khí tức cầm vang bộc phát ra. Bạch Ngọc Kinh cũng là không hổ là bắt trọng ngự linh sư, tuyệt không đám người nhìn qua bị động như vậy. Một cái thai hương cấp hồn châu năng lực phát động, Bạch Ngọc Kinh thân thể lập tức hóa thành ánh sáng đông đóm, phiêu tán tại trong hư không, sau đó nhanh chóng gây dựng lại. Chỉ là lần này, Bạch Ngọc Kinh trong mắt lại không một chút chủ quan, chỉ có cẩn thận, đầu này nghiệt xúc vì sao biến hóa to lớn như thế? Chẳng lẽ đối phương vừa rồi thật chỉ là đang cố ý chơi chính mình? Nghĩ như vậy, Bạch Ngọc Kinh hít một hơi thật sâu, năm ngón tay khép lại, nắm chặt chiến kiếm trong tay. Chạy! Đột nhiên Giang Hiểu ánh mắt lạnh như băng rơi vào Bạch Ngọc Kinh trên người. Nhìn xem cặp kia con người đèn nhánh, Bạch Ngọc Kinh lại có loại tại nhìn chăm chú vực sâu rung động sắc cảm giác. Đây đối với một vị đứng ở thế gian đỉnh cao nhất bắt trọng ngự linh sư mà nói, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bạch. Đúng lúc này, phía dưới một chỗ bóng tối bỗng nhiên vươn một đầu đèn nhánh xúc tu, khó mà nói rõ khí tức tà ác huyết tán đi ra. Bạch Ngọc Kinh đồng tử đột nhiên co lại, lập tức thi triển hồn châu năng lực, chiến kiếm trong tay tách ra ánh sáng lóa mắt màu, một cái hình trăng lưỡi liềm hồ quang bổ về phía đầu kia đen nhánh xúc tu. Nhưng vào lúc này, bạch, phía dưới phàm là có bóng tối khu vực lại tất cả đều sinh ra đen nhánh xúc tu, giống như âm hiểm như rắn độc hướng phía Bạch Ngọc Kinh đánh tới. Cái này, những cái kia thất trọng ngự linh sư tất cả đều khiếp sợ. Đây là đám người chưa bao giờ thấy qua năng lực, cùng cái bóng có quan hệ sao? Bạch Ngọc Kinh nội tâm dù kinh, nhưng trong tay động tác nhưng lại chưa tiêu giảm, ngược lại chiến ý ngang nhiên, linh lực lại đột phá tiếp, khí thế nhảy lên tới một cái toàn giai đoạn mới. Vậy liền để ngươi kiến thức hạ ta cái thứ hai huyền cấp cấm thuật. Bạch Ngọc Kinh phút chốc dùng miệng hung ác cắn một cái ngón tay cái, một tia máu tươi chảy vào trong miệng. Trong chốc lát, bảy chuôi hình thái khác nhau thần kiếm hư ảnh sinh ra tại Bạch Ngọc Kinh sau lưng. Bá, một đầu đen nhánh xúc tu đang muốn đánh út về phía Bạch Ngọc Kinh. Sau một khắc, trong đó một thanh thái đao hình thái thần kiếm hóa thành hồ quang, trực tiếp đem này chặt đứt, tốc độ nhanh chóng, ngay cả không gian đều bị vạch ra một đạo vết tàn. Đồng thời, Bạch Ngọc Kinh không lùi mà tiến tới, hướng phía Giang Hiểu vào tới. Kia bảy chuôi thần kiếm càng là mang theo vô thượng thần uy, kiếm khí bén nhọn đem Bạch Ngọc Kinh bảo hộ ở trung tâm, như bẻ cành khô khí thế, chính là huyền quỷ cũng ngăn cản không được một lát. Xoẹt, cơ hồ trong nháy mắt, Giang Hiểu thân thể liền bị một thanh cự kiếm hư ảnh cắt thành hai đoạn. Có thể Bạch Ngọc Kinh lại trừng lớn hai mắt. Đối phương phần bụng chỗ đứt thế mà không có máu tươi chảy ra, mà là một đoàn lạnh lạnh hắc khí. Thanh kiếm này cũng không tệ lắm, mượn ta chơi đùa. Giang Hiểu ánh mắt lạnh như băng đống nhiên rơi vào Bạch Ngọc Kinh trên người, tay phải càng là một phát bắt được trong đó cái kia đem thái đao hư ảnh. Nghe vậy, Bạch Ngọc Kinh thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Sau một khắc, bạch, một kiếm, một đạo thẳng tới thương khung đen nhánh đường cong, cả phiến tiên địa triệt để bị chia làm hai nửa. Phong Tiêu Quỷ vực bên trong tất cả mọi người bao quát quỷ vật đồng loạt dừng động tất lại, khiếp sợ nhìn xem đầu này đen nhánh khe hở. Chương 343, Bạch Ngọc Kinh điên cuồng phóng lên tận trời đen nhánh khe hở, giống như một đạo thiên nguyên đem cả phiến thiên địa cắt chém vì hai đoạn. Khe hở bên trong tản mát ra khủng bố sát khí, đủ để khiến đê giai ngự linh sư tâm linh rung động, hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Cái này, cuối cùng là cái gì? Bạch gia đang kia thất trọng ngự linh sư giống như tượng bùn, giật mình ngay tại chỗ, quên động tác. Ngọc Kinh đại ca. Còn lại mấy vị bắt trọng ngự linh sư nhịn không được kinh hãi lên tiếng. Khoa trương đến cực hạn một màn. Kinh khủng như vậy thế công, chính là mình cũng không cách nào ngạnh kháng xuống tới. Bác Minh Quỷ, Khí Mệnh Quỷ cùng Trầm Luân Quỷ tác đồng tử thu nhỏ lại có loại ngạt thở cảm giác. Đây chính là Bác Minh Quỷ thực lực chân chính sao? Bên ngoài vì áo bào đen lão giả Thương Lan Quỷ nội tâm cuồng loạn, nhớ tới vừa mới Bác Minh Quỷ đủ loại ngôn ngữ, hóa ra là thật. Thương Lan Quỷ không dám tin thì thầm tự nói. Thiên Nguyên bên trong, thẳng tới Vân Tiêu nồng đậm hắc khí trước, một bộ áo đen tùy ý tung bay, mà tính nghiêm nghị. Giang Hiểu tay cầm một thanh thái đao hư ảnh, mặt mang màu đỏ sẫm bàn nhược mặt nạ, tản ra vô cùng tận khủng bố uy thế, giống như vực sâu. Nguyên bản giống như thiên thần dáng Lâm Bạch Ngọc Kinh giờ phút này tóc dài phất phới, chật vật không chịu nổi, đồng tử bên trong tất cả đều là vẻ kinh hãi, không cách nào hình dung cảm giác. Một kiếm này phía dưới, dù là chính mình là sừng sững tại thế gian đỉnh cao nhất bắt trọng ngự linh sư cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi. Bạch Ngọc Kinh liều linh lực đảo lưu, kinh mạch vỡ nát, cũng phải cưỡng ép thay đổi tự thân, thế nhưng vẫn là chỉ khó khăn lắm tới kịp né tránh ra một cái thân bị. Tại này cánh tay phải chỗ, một đạo đen nhánh đường cong dễ như trở bàn tay vạch phá vị này bắt trọng ngự linh sư linh lực bình chướng. Bang đương, cánh tay phải hóa thành gãy cánh chi chim, từ phía trên mà rơi đập tại mặt đất, rơi lên một trận bụi đất. Cô vô số nhìn xem cảnh này, ngự linh sư cùng huyền quỷ không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Không có máu tươi phun ra ngoài. Bạch Ngọc Kinh cánh tay phải vết cắt trôi chỉ có hắc ám, nồng đậm đến tan không ra hắc khí giống như giỏi trong xương không ngừng kéo dài. Bạch Vũ, Bạch Ngọc Kinh kinh hoàng không thôi, lập tức lớn tiếng hô một tiếng. Nghe vậy, đang bị Bạch Quỷ đánh cho không có chút nào lực trở tay, Bạch Vũ cưỡng ép cắn răng một cái, hướng này phóng thích một cái hồn châu năng lực. Bá, vòng mắt bạch quang ra chỉ tại Bạch Ngọc Kinh trên người. Nguyên bản lan tràn đến nơi trái tim trung tâm hắc khí lập tức bị đuổi tản ra, có thể cánh tay phải chỗ đầu nguồn vẫn là không cách nào trừ tận gốc. Người cái tên này, cảm nhận được chính mình lần này chỗ gặp trọng thương, Bạch Ngọc Kinh quay mắt, tóc đen đứng đấy. thuộc về bắt trọng ngự linh sư quần quận linh uy ẩm vang bộ phát ra, giống như cấp 12 như cơn bão điên cuồng cuốn sạch lấy cả tòa phong tiêu quỷ vực. Tại này trước mặt, Giang Hiểu ánh mắt đạm mạc, tay cầm thái đao, tùy ý vung lên. Bên phía dưới cả tòa thành trấn trong nháy mắt bị một cỗ mạnh mẽ đen nhánh kiếm khí chỗ chém ra một đường rãnh thật sâu khe, khoa trương tới cực điểm lực lượng. Bạch Ngọc Kinh giờ phút này hai mắt đã là huyết hồng, sau lưng kia 6 thanh thần kiếm hư ảnh tại linh lực ra chỉ dưới, gần như ngưng kết thành thực chất. Linh áp bộc phát, lập tức đem không khí chấn động ra một cái lỗ trống. Bạch Ngọc Kinh hóa thành một đạo hộ quang, trực tiếp hướng Giang Hiểu lao đến. Phúc, kia 6 thanh vô thượng thần kiếm tản mát ra sắc bén kiếm mang trực tiếp đem Giang Hiểu vị trí không gian càn quét, từng đạo nhỏ bé vết nứt không gian dọa người vô cùng. Giang Hiểu thân thể trong nháy mắt liền bị kiếm quang chỗ phân chia. Chết đi cho ta. Bạch Ngọc Kinh giận không kèm được, cánh tay phải chỗ quấn quanh hắc khí hoàn toàn khiến cho cả người đánh mất lý trí. Nếu là bình thường thương thế, còn có thể thông qua cao giai ngự linh sư phục hồi như cũ, có thể Bắc Minh Quỷ công kích lại dường như ẩn chứa có một loại nào đó vượt sâu khí tức. Bắc Minh Quỷ, nhìn xem một màn này, Thương Lan Quỷ không khỏi nội tâm lại lần nữa nhấc lên. Trước mắt Bạch Ngọc Kinh lâm vào một loại nào đó chấp vọng trạng thái, bản mệnh linh khí đều sắp không chịu được nổi nữa điên cuồng tràn vào linh lực, giống như một đầu phát cuồng hồng hoang manh thú. Nhất là Bắc Minh Quỷ còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, kia 6 thanh thần kiếm tiểu xuyên toa mà tới. Thương Lan Quỷ có phần có chút bận tâm. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Kinh không tiếc bất cứ giá nào, thôi động thần kiếm, đem cả vùng không gian đều nhanh xé rách. Đợi cho tia ánh sáng trắng tán đi sau, Giang Hiểu thân ảnh đã là hoàn toàn biến mất tại trên đời này. Bạch Tiên Bối chẳng lẽ nói, phía dưới, đám kia Bạch gia ngự linh sư không khỏi ánh mắt chờ mong lên. Chẳng lẽ, đầu kia kinh khủng Bắc Minh Quỷ rốt cục. Đúng lúc này, lệ người không dám tin một màn phát sinh. Một đạo như sơn như mực thon dài thân ảnh chậm rãi từ phía dưới một khối vách đá trong bóng tối đạp đi ra. Áo đen phất phới, tấm kia màu đỏ sẫm bàn được mặt nạ tản ra khiếp người sát khí, lệnh mỗi một cái cùng này đối mặt lòng người thấy sợ hãi. Cái này. Trong chốc lát, Bạch gia thất trọng ngự linh sư nghẹn họng nhìn chân chối, sợ hãi không thôi. Cặp kia yêu dị tử đồng chỉ lãnh đạm quét đám người liếc mắt một cái. Sau đó, Giang Hiểu một bước đặc không, thả người vọt hướng về bầu trời thượng Bạch Ngọc Kinh. Tốc độ nhanh chóng, lấy thiên địa làm họa, Giang Hiểu chính là cái kia đạo đen nhánh tàn tuyến. Cái gì? Bạch Ngọc Kinh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, một cú cự lực liền truyền đánh tới đầu lâu chỗ. Giang Hiểu một tay đè lại vị này Bạch gia bắt trọng ngự linh sư đầu, về sau hóa thành một đạo hồ quang, giống như thiên thạch rơi xuống đất. Vô pháp chống lại lực lượng cường đại. A a a a. Bạch Ngọc Kinh giống như điên cuồng, đem hết toàn lực vận chuyển thể nội linh lực, vô pháp dãy rủa thoát khỏi. Sau một khắc, ầm ầm, mặt đất trực tiếp dâng lên một đoàn mây hình ấm. Đại lượng bụi mù khuyết tán ra đến, khó mà dự tính khủng bố như thế. Không đợi đám người kinh hãi, nồng đậm khói trắng bên trong, hai đạo nhân ảnh đột nhiên chạy ra mà ra. Một trước một sau. Bạch Ngọc Kinh thân thể tàn tạ, hốt hoảng mà chạy, chật vật không chịu nổi. Giang Hiểu một bộ đồ đen như mực, ánh mắt lạnh lùng, giống như một cái vô tình thợ săn. Ngọc Kinh đại ca. Bạch Trạch hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Chính mình Bạch ra một lá bài tẩy. Có được huyền cấp cấm thuật Bạch Ngọc Kinh cứ như vậy bị đầu kia Bắc Minh Quỷ ấn lại đánh. Đối phương đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào? Một bên khác, Bạch Ngọc Kinh chạy trốn quá trình bên trong, phút chốc phát giác được sau lưng lại không có kia cố khiếp người sát khí, không khỏi quay đầu nhìn lại. Không gặp rồi. Bạch Ngọc Kinh trong mắt hơi lên dị sắc. Sau một khắc, tại này trước người, to lớn chỗ bóng tối, Bắc Minh Quỷ lại lần nữa mang theo vực sâu khí tức, đạp đi ra. Bạch Ngọc Kinh thậm chí hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người cái cổ liền bị kia chỉ bàn tay thon dài chặt chẽ bóp lấy. Cố không cách nào hình dung hắc ám khí tức truyền vào thể nội. Bạch Ngọc Kinh trong đan điền linh lực đang nhanh chóng bị ăn mòn, cả người khó mà dễ dàng thoát khỏi, sắp lâm vào tử vong. Giống, hống hống hống. Đột nhiên gian, Bạch Ngọc Kinh nguyên bản sợ hãi đôi mắt đống nhiên chuyển thành huyết sắc, đồng thời phát ra giống như dã thú tiếng gầm gừ. Một cỗ nồng đậm đến tan không ra huyết khí lấy hắn là trung tâm, tràn ngập lên. Không được. Lập tức, mấy vị khác Bạch gia bắt trọng ngự linh sư phát giác được cái gì, kinh hoàng hốt. Làm sao rồi? Cơ Bán Ca, khí mệnh quỷ đồng dạng đem ánh mắt đặt ở vùng vây dây chết Bạch Ngọc Kinh trên thân. Nhưng vào lúc này, cả tòa phong tiêu quỷ vực tiên điệu đống nhiên đi vào đỉnh trệ trạng thái, thời gian ngừng lại ửng. Giang Hiểu có chút không hiểu mà liếc nhìn Bạch Quỷ. Không phải, Bạch Quỷ nói, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa phá không mà đến kia mấy đạo hồ quang. Bắt trọng ngự linh sư linh uy tiên cơ cũng tiếp viện đến. Chương 344, Bạch gia thất trách bảnh. Không đợi Bạch Ngọc Kinh có động tác gì, Giang Hiểu một tay trực tiếp đột ngột hướng xuống ném một cái, cái sau trong nháy mắt giống như đạn đạo bị đệm vào đại địa, một cái sâu không thấy đáy cái hố. Quanh mình đám kia Bạch gia thất trọng ngự linh sư nhóm thấy mí mắt chực nhảy, sợ hãi không thôi. Sau đó, Giang Hiểu thân hình dần dần ảm đạm tại trong hư không. Lần tiếp theo xuất hiện lúc, đã là đi vào Cơ Vãn Ca bên người. Giang Hiểu, Cơ Vãn Ca nhẹ kêu một tiếng. Bác Minh Quỷ, cách đó không xa, vị kia Bạch gia bắt trọng ngự linh sư tắc cảnh giác lui về phía sau mấy bước. Sau trận chiến này, Bác Minh Quỷ trình độ kinh khủng hẳn là còn phải lại hơn mấy cái bậc thang. Chính là trong tay nắm giữ huyền cấp cấm thuật Bạch Ngọc Kinh đều rơi vào như vậy kết cục bi thảm, kém chút bộc lộ ra nhà mình bí mật lớn nhất. Vị này bắt trọng ngự linh sư cũng không cho là mình đủ để ngăn chặn. Giang Hiểu cặp kia yêu dị tử đồng xuyên thấu qua bản nhược mặt nạ, lạnh như băng rơi vào cái sau trên thân, sau đó vây tay một cái. Vừa lo gian, vị kia bắt trọng ngự linh sư liền chấn kinh đến phát hiện chân mình hạ bóng tối lại hóa thành một bãi đầm lầy, đồng thời sinh ra vô số đáng sợ giữ tợn cánh tay, muốn đem chính mình kéo vào đi vào. Không, không. Cái sau đột ngột cắn đầu lưỡi một cái, sau đó vận dụng một cái át chủ bài năng lực, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Giang Hiểu, ngươi năng lực cùng cái bóng có quan hệ sao? Đợi cho đối phương rời đi về sau, Cơ Vãn Ca không chớp mắt nhìn về phía thời khắc này Giang Hiểu. Là bước sâu. Giang Hiểu nhàn nhạt nói câu, sau đó lại cùng Cơ Vãn Ca đi tới một chỗ khác, trợ giúp Hí Mệnh Quỷ giải quyết vị kia bắt trọng ngự linh sư. Thật sự là đáng ghét. Mấy cái này ngự linh sư, bản sự không có bao nhiêu, linh khí cũng rất phiền phức. Hí Mệnh Quỷ nhìn xem chính mình giống như mất nước cánh tay, nhíu mày, sau đó nói lên từ đáy lòng, Bác Minh Quỷ, không nghĩ tới ngươi thế mà lợi hại như vậy. Vừa mới Giang Hiểu biểu hiện xem như cho này lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu, không so sánh với lần Thương Nguyên Quỷ bực. Lần này Bắc Minh Quỷ thế nhưng ngay trước một đám huyền quỷ cung thất, bắt trọng ngự linh sư trước mặt, đem Bạch Ngọc Kinh đánh cho gần như sụp đổ. Cách đó không xa, Trầm Luân Quỷ tại giết chết mấy vị thất trọng ngự linh sư về sau, có chút hưng phấn, huyết tinh khiến cho mất đi lý trí, chỉ muốn đắm chìm vào giữa chém giết, không cho cơ hội phản ứng. Giang Hiểu đột nhiên lách mình đến Trầm Luân Quỷ sau lưng, sau đó một tay bắt lấy đối phương cái đầu nhỏ, đột ngột đánh tới hướng mặt đất. A a a a. Đau quá a, cảm nhận được Bắc Minh Quỷ kinh khủng sát khí, Trầm Luân Quỷ lúc này mới thanh tỉnh điểm, ủy khuất nói, Bắc Minh Quỷ ngươi thật vô tình. Ngay cùng lúc đó, xa xa Bạch Quỷ cũng thông qua kia to lớn màu lam nhạt bộ xương hư ảnh đem Bạch Trạch hai huynh đệ trấn áp tiến mặt đất ở trong. Thiên Cơ cung ngự linh sư đến. Bạch Quỷ lạnh nhạt nói, ngữ khí cũng không có dư thừa ba động. Hí Mệnh Quỷ, Thương Lan Quỷ tắc nhấc lên một trái tim, kiên kỵ nhìn về phía nơi xa kia ba đạo hồ quang. Ba vị bắt trọng ngự linh sư gia nhập chiến trường, lại sẽ đối với cục diện đưa đến biến hóa như thế nào? Nhất là cái kia đạo tuyệt đại phong hoa thuần trắng thân ảnh. Thiên Cơ cung, thủ tịch. Không do dự, Minh Vũ lập tức hướng phía Phong Tiêu Quỷ vực chỗ sâu nhất đi đến. Một chỗ có 7 lít nha lít nhít pháp trận giếng cổ. Bạch Quỷ hoàn toàn không nhìn những này pháp trận, màu lam nhạt bộ xương hư ảnh ra chỉ dưới, lấy thế tồi khô lạp hủ cưỡng ép xuống vào. Bạch, bạch, bạch. Tương đạo kịch liệt linh mang nở rộ tại bộ xương hư ảnh phía trên. Ở vào trong đó Bạch Quỷ ánh mắt bình tĩnh, bộ pháp chậm chạp mà kiên định. Một bên khác, Phong Tiêu Quỷ vực trên bầu trời cuối cùng là triệt để hiện lộ ra ba đạo vĩ ngạn thân ảnh. Thủ tịch, Cửu Linh, Tinh Tú. Không có chỗ nào mà không phải là tự tay trấn áp qua huyền quỷ vô thượng tồn tại. Nhìn phía dưới đã thành phế tích Phong Tiêu Quỷ vực. Một bộ thanh sam cựu linh nhíu mày, ánh mắt lập tức khóa chặt lại tại chỗ rất xa Minh phủ một đám lệ quỷ. Đây chính là Bạch gia. Nhìn xem lăng không mà đến Bạch gia bắt trọng ngự linh sư, Tinh Tú ánh mắt điểm ai. Tứ đại gia tộc ở giữa lợi ích đấu tranh cũng không ít. Tinh Tú chính là Vương gia bắt trọng ngự linh sư, đối với cái này một màn đã có bất mãn cũng có trào phúng. Bạch gia vị kia bắt trọng ngự linh sư khổ sở nói, Bạch Quỷ cùng Bắc Minh Quỷ quá mạnh, lúc đầu nếu là xử lý thật tốt, chúng ta không đến nỗi. Không cần nói nhảm. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh âm thanh từ tấm kia mặt nạ đồng xanh hạ vang lên, các ngươi còn có mấy vị bắt trọng ngự linh sư có được chiến lực. Nghe vậy, cái trước đạo, hai vị. Phế vật. Cửu Linh trực tiếp xỉ mắng một câu. Cùng nhau, ngăn lại Minh Phủ. Tô Tô ngữ khí nghe không ra bất kỳ tình cảm ba động, chỉ cần có thể lại ngăn lại 30 phút, càng nhiều bắt trọng ngự linh sư liền có thể đến nơi đây. Tốt. Bạch gia vị kia ngự linh sư gật đầu. Tiếng nói vừa ra, đám người không chút do dự, nhanh chóng hóa thành hồ quang đánh út về phía chiếc giếng cổ kia, cũng chính là phong ấn Phong Tiêu Quỷ ở chỗ đó. Một bên khác, Bạch Quỷ cùng đi vào chiếc giếng cổ kia trước, nhìn xem bị 8 cái huyền thiết xiềng xích giam cầm tại trong giếng cổ quan. Bạch Quỷ phút chốc đưa tay bắt lấy trong đó một cây nặng nề như thái nhạc xiềng xích, đột ngột nhấc lên. Vách cổ quan tài kia trong nháy mắt bị rút ra. Về sau, Bạch Quỷ đột ngột một trường đem này vách quan tài đánh cho vỡ tan, hiện lộ ra trong đó Phong Tiêu Quỷ. Nhìn xem một màn này, Thương Lan Quỷ nhãn đồng không khỏi thu nhỏ lại. Bạch Quỷ thực lực sâu không lường được, chỉ sợ chỉ triển lộ ra một bộ phận. Cũng không biết đối phương vừa rồi vì cái gì cùng Bạch gia hai vị kia bắt trọng ngự linh sư dây dưa lâu như thế. Phong Tiêu Quỷ bản thể có chút lượng, bởi vì chính là thiên địa dựng dục ra huyền quỷ, cho nên cách người bình thường hình khác biệt khá lớn. Trên trăm năm phong ấn vừa mới phá bỡ, Phong Tiêu Quỷ lập tức mở hai mắt ra, con người đen nhánh bên trong còn chưa kịp dâng lên chút nhan sắc nào. Sau một khắc, Bạch Quỷ đột ngột đưa tay bóp lấy Phong Tiêu Quỷ gầy yếu cái cổ. Ô! Phong Tiêu Quỷ trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thiên Cơ Cung, có thể quanh mình kia mấy tôn huyền quỷ tản mát ra lạnh lạnh sát khí khiến cho rất rõ ràng trước mắt đám người kia cũng không phải là ngự linh sư. Không đúng. Trước mặt cái này mang theo tuần trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam tử áo trắng, đồng tử dần dần ảm đạm, bản mệnh hồn thể khí tức chậm rãi nổi lên, cuối cùng hội tụ vào trong vòng trời viên kia luân hồi châu ở trong. Nhìn xem một màn này, Trầm Luân Quỷ hét lên miệng nhỏ, nội tâm có chút dị dạng. Nó là thứ năm gia nhập Minh phủ tồn tại, đã từng cùng quỷ lái xe ra vào quá nhiều cái quỷ vực, nhưng mà bây giờ Bạch Quỷ chỗ chấp hành lộ tuyến lại là triệt để trái lại. Cùng lúc đó, dừng ở đây, nương theo lấy một đạo thanh lãnh âm thanh, quanh mình trôi nổi bụi bặm lập tức cứng đờ tại trong giữa không trung. Khí Mệnh Quỷ cùng Thương Lan Quỷ sắc mặt không khỏi ngưng trọng xuống dưới, điên cuồng thôi động thể nội quỷ khí đến chống lại cỗ này mạnh mẽ thời không chi lực. Thế giới này chưa triệt để sụp đổ, lại nói thế nào kết thúc? Thời gian ngừng lại lĩnh vực bên trong, Bạch Quỷ chậm chậm xoay người, trên bầu trời viên kia luân hồi châu chậm rãi trở xuống trong tay của hắn. Giờ này khắc này, Tô Tô nhìn xem trước mặt Bạch Quỷ cùng Bác Minh Quỷ, chỉ có con đường này sao? Sau một hồi, Tô Tô lần thứ nhất sinh ra tâm tình chập chờn, ngựa khí buồn vô cớ, không có trả lời. Giang Hiểu lạnh lùng được giống như một khối vạn năm không thay đổi băng cứng. Tấm kia màu đỏ sẫm bàn nhược mặt nạ che khuất hắn mặt, đồng thời cũng che khuất Tô Tô ánh mắt. Chương 345, tiểu thủ tịch đã chết Phong Tiêu Quỷ vực bên trong. phía sau là vỡ vụn vết tích. U ám màn trời đã sớm bị sắc bén linh khí chỗ cắt đứt, từng đạo danh trời khe danh tung hành, giống như tận thế chẳng cảnh. Phế tích bên trong, Bạch gia thất trọng ngự linh sư nhóm nắm chặt bản mệnh linh khí, trận địa sẵn sàng. Dù là thân là người ngoài kính ngưỡng truyền kỳ ngự linh sư, dưới mắt chiến đấu như vậy cũng hoàn toàn không phải mình có thể nhúng tay lĩnh vực. Tất cả hy vọng chỉ có thể ký thác tại phía trước bắt trọng ngự linh sư nhóm. Bác Minh Quỷ, Cựu Linh lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt cái kia đạo đen nhánh thân ảnh. Chính mình từng cùng đối phương giao thủ qua một lần. Trong Thương Nguyên Quỷ vực, đối phương có thể xưng vị thần khó lường năng lực, vì đó lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đồng thời, Tinh Tú cũng chậm rãi vận chuyển linh lực trong cơ thể, từng sợi rực rỡ tinh quang quanh quẩn tại này luyện chuyển thân thể quanh mình, thánh khiết vô cùng. Mặt khác hai cái Bạch gia bắt trọng ngự linh sư tắc hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Giang Hiểu. Đến nỗi Bạch Trạch hai huynh đệ, đã sớm bị Bạch Quỷ một người đánh cho trọng thương, ngất đi. Bây giờ Minh phủ, khó có thể tưởng tượng đáng sợ. Quanh mình không khí dần dần ngưng kết lại. Bắt trọng ngự linh sư nhóm phát tán ra linh uy giống như đại dương lặng yên tràn ngập, bình thường ngự linh sư thậm chí khó mà tiến lên. Ừm. Đúng lúc này, Cựu Linh bỗng nhiên phát giác được một ít không thích hợp, mắt nhìn bên cạnh Tô Tô. Cái sau đồng dạng mang theo một tấm mặt nạ đồng xanh, chỉ có cặp kia thu thủy đôi mắt toát ra một bôi vẻ phức tạp. Tô thủ tịch. Cựu Linh mở miệng nhắc nhở, chúng ta muốn đối phó chính là Bạch Quỷ, đối phương bây giờ là nghĩ vận bẹo thiên đạo, hủy diệt thế giới. Lời vừa nói ra, Tô Tô không có mở miệng nói cái gì, chỉ có cái kia kim hoàng sắc trung cổ chậm rãi lơ lửng lên không. Ta chợt nhớ tới chuyện gì, nghiệt xúc nhóm, các ngươi đem ta thiên cơ cùng tiểu thủ tịch đến tuột cùng như thế nào rồi? Đột nhiên gian, một bộ tử sắc váy dài tinh tú mở miệng hỏi. Không sai, Giang Hiểu tiểu tử kia. Cựu Linh cũng tương tự nhớ tới cái kia từng cùng mình từng có 3 tháng giao tình thiếu niên. Tự nhiên là chết rồi. Đáp lại đám người chính là một đạo lạnh lùng đến cực điểm âm thanh. Nghe vậy, tinh tú biến sắc. Cựu Linh hướng về âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, liền thấy mang theo màu đỏ sậm bản nhược mặt nạ Bắc Minh Quỷ chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Giang giác. Cựu Linh song quyền chậm rãi nắm chặt, âm thanh lạnh lùng nói, chết rồi. Thời khắc này đám người lại không chú ý tới. Một bộ áo trắng như tuyết Tô Tô im lặng ý mắng, cặp kia thanh lãnh đôi mắt lại là phức tạp ngàn vạn. Không cần nói nhảm, chỉ cần có thể đem Luân Hồi Châu từ Bạch Quỷ trong tay bắt tới, chúng ta trước đây tất cả đều có thể bù đắp lại. Đúng lúc này, Bạch gia hai vị bắt trọng ngự linh sư mở miệng. Muốn. Bạch Quỷ trên mặt tấm kia thuần trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ dường như đùa cợt lấy đám người, tới lấy a. Bạch. Cựu Linh cái thứ nhất thuần thân. Thiểm tốc độ siêu thanh tốc độ, lại thêm Lâm gia thiên phú huyết mạch, hồn châu năng lực tăng cường mấy lần. Cái sau thân hình gần như sắp đến một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ. Trong chớp mắt, một vệt kim quang hiện lên. Mọi người không nghĩ tới chính là, Cựu Linh chủ động xuất thủ đúng là nhằm vào Bắc Minh Quỷ mà đến. Lại để ta nhìn ngươi đầu này nghiệt xúc bộ mặt thật. Bàn tay kia sắp rơi xuống Giang Hiểu trên mặt bàn nhược mặt nạ. Sau một khắc, Cơ Vãn Ca trừng mắt hạnh. Vô pháp nói rõ lực lượng bỗng nhiên giáng lâm. Cựu Linh thân hình đột nhiên cứng đờ tại trong giữa không trung, chỗ ngực sinh ra một cỗ như tê liệt cảm giác đau đớn, vô pháp bảo trì ổn định. Giang Hiểu chỉ lạnh lùng nhìn về trước mặt Cựu Linh, sau đó nâng lên tay phải. Mặt đất đại lượng bóng tối sinh ra lít nha lít nhít đáng sợ quỷ thủ, giống như zombie bắt lấy Cựu Linh các vị trí cơ thể. Đồng thời, nồng đậm hắc khí giống như rọi trong xương dọc theo Cựu Linh các vị trí cơ thể lan tràn. Tinh Tú tranh thủ thời gian tay ngọc khẽ vẫy, một đạo rực rỡ tinh quang từ phía trên màn phía trên rủ xuống, giáng lâm ra chỉ tại Cựu Linh trên thân. Ha. Khí mệnh quỷ môi mỏng hơi cuộn lên, hẹp dài đôi mắt bên trong hiện lên một bôi lạnh liệt chi sắc, sau đó vô số cây tơ máu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bạch gia hai vị kia bắt trọng ngự linh sư cũng muốn có hành động. Mái tóc dài màu trắng bạc Tô Tô đứng ở tại chỗ, trừ bỏ triển khai một cái thời gian ngừng lại lĩnh vực bên ngoài, đúng là hoàn toàn không có dư thừa động tác. Đi. Đúng lúc này, Bạch Quỷ phút chốc mở miệng, cái cuối cùng bản mệnh hồn thể đã lấy được. Vừa vặn nhóm này bắt trọng ngự linh sư nhóm khoan thai tới trưởng, tiếp xuống chỉ cần nhìn tận mắt bọn hắn đem sẽ là như thế nào biểu lộ là đủ. Nương theo lấy cái này một thân ảnh, Khí Mệnh Quỷ không khỏi dừng lại động tác trong tay, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Quỷ. Ừm. Bắt trọng ngự linh sư nhóm tắc dường như dự cảm đến cái gì, đồng tử có chút khuyết trương. Tới. Giếng cổ trước, Bạch Quỷ triển khai màu lam nhạt bộ xương hư ảnh, đồng thời ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Tô Tô, thời gian ngừng lại, ta cũng có. Tiếng nói vừa ra, vừa ló gian, giữa thiên địa một cỗ càng thêm hùng vĩ thời không chi lực giáng lâm. Trước đây Tô Tô chỗ triển khai thời gian ngừng lại lĩnh vực trong nháy mắt bị này bao trùm, thậm chí ngay cả Cựu Linh chờ bắt trọng ngự linh sư đều cảm thấy cực lớn tắc cảm giác. Nhìn xem chậm rãi đi hướng Bạch Quỷ Minh phủ bảy quỷ, Cựu Linh nội tâm hoảng hốt, hô lớn, không đúng, nhóm này nghiệt xúc muốn chạy trốn. Không đợi này nhiều lời, Tinh Tú mấy người cũng đều đoán ra mấy phần, nhao nhao vận dụng hồn châu năng lực, liền muốn ngăn cản. Ha 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 ha. Đáp lại đám người chính là một đạo đùa cợt tiếng cười to, từng có lúc ta so các ngươi bây giờ còn muốn lo lắng. Thế nhưng, hữu dụng không? Đương theo lấy Giang Hiểu đám người đi vào, màu lam nhạt bộ xương hư ảnh dần dần khép lại. Mang theo thuần trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ Bạch Quỷ tay cầm Luân Hồi Châu, cặp kia tính mịch con ngươi bình thản quét mắt đám người thời khắc này sắc mặt, chư vị, chuẩn bị nên đón thế giới mới đi. Tiếng nói vừa ra, Bạch Quỷ trên mặt tâm kia thuần trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ bỗng nhiên tách ra đại lượng bạch quang. Không gian linh khí. Thấy thế, Cựu Linh nội tâm không khỏi hung hăng co lại. Sớm tại đối phương mở miệng một khắc này, chính mình liền đã dự đoán đến. Đám người không chút do dự, nhao nhao thôi động hồn châu năng lực, cùng anh loạn tạc giống nhau mà dâng tới Bạch Quỷ. Nhưng mà kia màu lam nhạt bộ xương pháp tướng lại không gì phá nổi, trừ bỏ huyền cấp cấm thuật bên ngoài, bình thường thủ đoạn rất khó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mặc cho ngập trời sóng lớn như thế nào đình thái nhức óc, tại rực rỡ chói mắt linh mang bên trong, bạch quỷ thân hình dần dần ảm đạm biến mất. Đợi cho hồi lâu đi qua sau, nhìn xem vỡ tan thiên địa cùng cố kia phong tiêu quỷ thi thể, Thiên Cơ Cung cùng Bạch Gia Bát Trọng Ngự Linh Sư nhóm giống như tượng bùn giật mình ngay tại chỗ biến mất. Minh Phủ mang theo cái cuối cùng huyền quỷ bản mệnh hồn thể rời đi. Thậm chí càng thêm làm người sợ run chính là bạch quỷ phảng phất là bóp lấy điểm, cố ý chờ lấy Thiên Cơ cùng ba vị Bát Trọng Ngự Linh Sư xuất hiện, sau đó lại lấy miệng mai đến cực điểm ngữ khí bình tĩnh rời đi. Liên tưởng đến đối phương lưu lại hạ câu nói sau cùng, Cựu Linh bỗng nhiên một phát bắt được bên cạnh cái kia Bạch Gia Bát Trọng Ngự Linh Sư cổ áo, lạnh giọng nói, việc này Bạch Gia nhất định phải cho ra một cái công đạo. Đủ đông nhiên, Tô Tô nhàn nhạt mở miệng, trở về bẩm báo cho Tam Thanh Cung, chuẩn bị cuối cùng một trận chiến đi. Mặt khác, tiểu thủ tịch đã chết. Chương 346, thiên ý khó tính lòng người xanh ngắt bên trong dãy núi. Bạch đương theo lấy nồng đậm bạch quang, Minh Phủ bảy quỷ thân hình dần dần hiện lộ ra. Đây là Thí Mệnh Quỷ kinh ngạc nhìn xem bốn phía quen thuộc chẳng cảnh. Ngay phía trước, một tòa tiểu dáng châu Âu điển viên biệt thự tọa lạc ở trên bãi cỏ. Không gian linh khí sao? Thương Lan Quỷ như có điều suy nghĩ mắt nhìn bạch quỷ. Khoảng thời gian này đến nay, ngược lại là kém chút quên đối phương trên thực tế vẫn là một cái ngự linh sư. Vãn ca, tay bấm có chút quá gấp. Đúng lúc này, Giang Hiểu khó chịu mà liếc nhìn cơ Vãn ca. Cái sau giờ phút này chính ôm chặt cánh tay phải của mình, huyết dịch đều có chút không trôi chảy. Giang Hiểu. Nghe vậy, cơ Vãn ca nâng lên tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Không ai chú ý tới. Giờ phút này Giang Hiểu cái bóng một lần nữa nổi lên, nguyên bản giống như vực sâu khí tức cũng yếu bất xuống dưới. Tìm tới số mệnh châu trước đó, ta sẽ không lại tùy tiện ra tay. Nhìn xem đồng tử bên trong dòng này đen nhánh bất tự. Giang Hiểu khẽ miệng viết một chút. Mình đã đầy đủ tiến triển bay nhanh được không? Một năm rưỡi, ngươi tổng không có thể làm cho mình đi chống lại đám kia Bát Trọng Ngự Linh Sư biến thái à? Bác Minh Quỷ, chuyến này ngươi làm tốt lắm. Đột nhiên gian, Bạch Quỷ nhàn nhạt mở miệng, chỉ là ta không biết rõ, vì sao ngươi ngay từ đầu không trực tiếp đem Bạch Ngọc Kinh trấn áp. Nương theo lấy này tiếng nói chuyện, Bạch Quỷ nhìn về phía Giang Hiểu, ánh mắt mang theo một chút vẻ suy tư. Đúng a, Bác Minh Quỷ, ngươi tại sao phải khó xử lão phu? Đồng thời, Thương Lan Quỷ đồng dạng không hiểu nhìn lại. Đối phương thế nhưng kém chút liền làm cho chính mình tiêu hao bản mệnh hồn thể. Đối mặt ánh mắt, Giang Hiểu hơi trầm mặt một chút, sau đó thoải mái cười một tiếng, bất quá là muốn chơi làm hạ Bạch gia vị kia Bát Trọng Ngự Linh Sư thôi. Không tính quá minh xác trả lời chắc chắn. Thương Lan Quỷ mày nhíu lại chặt hơn chút nữa. Bạch Quỷ thật sâu mà liếc nhìn Giang Hiểu, trong mắt lóe ra hoặc sáng hoặc tối quan mang. Đang muốn mở miệng lúc, tấm kia thuần trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ bỗng nhiên bắn ra một đạo răng rắc âm thanh. Sau đó, một vết nứt cấp tốc lan tràn ra. Ta đi dung hợp luân hồi châu bên trong bản mệnh hồn thể. Bạch Quỷ ánh mắt khẽ biến, đơn giản nói một câu về sau, bước nhanh đi vào trong biệt thự. Nhìn đối phương bóng lưng biến mất, Trầm Luân Quỷ không khỏi miệng nhỏ hơi nết, thất vọng nói, còn muốn nhìn xem Bạch Quỷ đến tuột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào đâu một bên khác. Giang Hiểu lấy xuống trên mặt bàn nhược mặt nạ, thật dài nổ ngụm trọc khí, sắc mặt hơi trầm xuống. Bạch Quỷ vừa mới mấy câu nói đến tuột cùng ẩn giấu đi như thế nào tin tức, lo lắng an nguy của mình vẫn là muốn thăm dò rõ ràng mình thực lực. Giang Hiểu cũng không cho rằng Bạch Quỷ sẽ cùng cái khác phụ thân giống nhau, tình thương của cha như núi, trình diễn mới ra phụ tử tình thâm tiết mục. Từ góc độ nào đó đi lên nói, mình cùng đối phương là giống nhau người. Càng nhiều thời điểm, lẫn nhau trong mắt chỉ có một mục tiêu, không có vật gì khác nữa. Không kéo chính là, Bạch Quỷ giờ phút này trong mắt mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là thiên đạo lần thứ hai bạn mèo. Kết hợp với đến đây trước quỷ bóng chậm chạp không động thủ, Bạch Quỷ cũng mải cọ lấy cố ý không giải quyết rơi Bạch Vũ hai huynh đệ. Giang Hiểu suy tư trong lòng như bay, sắc mặt lại khôi phục tự nhiên. Đáng tiếc, hắn thân phận rõ ràng đều đã mọi người đều biết, không phải còn muốn ngụy trang. Nhìn xem Bạch Quỷ bóng lưng rời đi, Giang Hiểu cười khẽ một tiếng, cũng không biết đến tuột cùng dáng dấp ra sao. Đúng lúc này, một đôi hoàn toàn trắng muốt cánh tay ngọc đông nhiên chặt chẽ vờn quanh ở cái cổ. Giang Hiểu, ta thật rất thích ngươi a, tiểu thủ tịch cuối cùng là lại cũng sẽ không xuất hiện. Đồng thời, cơ Vãn ca giống như con mèo nhỏ thân mật cọ lấy Giang Hiểu gương mặt. Phong tiêu quỷ vực cuối cùng một màn kia, làm Giang Hiểu lạnh lùng nói ra tiểu thủ tịch đã chết lúc. Cơ Vãn ca một viên trong phương tâm vui vẻ hoàn toàn kiềm chế không được. Sở dĩ chính mình không thích Giang Hiểu cây kia ngắn đuôi ngựa nguyên nhân, chính là bởi vì cây kia ngắn đuôi ngựa là đằng sau Giang Hiểu trở thành tiểu thủ tịch thời kỳ lưu lại xuống tới. Nhìn đối phương tại Thiên Cơ Sơn sinh hoạt từ màn, lúc ấy còn tại 444 trong quỷ vực, cơ Vãn ca tâm tình trong lòng như thế nào dăm ba câu liền có thể nói rõ. Có thể đây hết thể ngay tại vừa rồi cuối cùng là có kết quả, Giang Hiểu chủ động bỏ qua tiểu thủ tịch thân phận. Ngươi nhất định phải một mực lưu tại bên cạnh ta. Cơ Vãn ca tinh xảo gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy hạnh phúc, thật sâu hô hấp lấy Giang Hiểu khí tức trên thân. Cảm nhận được đối phương không muốn xa rời, Giang Hiểu mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt cơ Vãn ca nhu thuận tóc xanh, đôi mắt bên trong lại sâu thúy vô cùng. Đối với tiểu thủ tịch mà nói, tử vong có lẽ ngược lại là kết cục tốt nhất. Cứ việc tin tức này truyền về Thiên Cơ Sơn, sẽ lệnh Giang Thiền Lâm vào to lớn đau đớn. Nhưng chỉ cần mình có thể đánh cắp số mệnh châu, trong mắt ngươi mục tiêu cùng ta trong mắt mục tiêu hoàn toàn trái lại. Nhìn trước mắt biệt thự này, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, kiên định tín niệm trong lòng. Cùng lúc đó, trong biệt thự, một gian trong nhà vệ sinh, nhìn xem trong gương tấm kia tuấn tú khuôn mặt, Bạch Quỷ thở dài một cái, sau đó lại lần nữa lấy ra một bộ mặt nạ mang trên mặt, hết thảy cảm xúc đều bị tấm kia thuần trắng khuôn mặt tươi cười thay thế. Thiên Cơ Sơn, mây đen ngập đầu, mưa gió nổi lên, trầm muộn bầu không khí tự nhiên không ảnh hưởng tới những cái kia đê dài ngự linh sư. Trẻ tuổi các thiếu niên thiếu nữ tiếp tục huy sái lấy chính mình mồ hôi, nắm chặt thời gian tu luyện trưởng thành. Chỉ có truyền kỳ trở lên cao giai ngự linh sư biết được cái nào đó cực kỳ tin tức xấu, lẫn nhau sắc mặt nghiêm trọng, mỗi lần xuất hiện cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Tam Thanh Cung, đại điện bên trong, hương hương rải rác. Quanh mình bình phong đều là đen trắng tranh thủy mặc, 64 căn đại trụ treo màu trắng dây lụa, theo phong kinh vũ, mặt đất tắc sắp đặt càn khôn bát quái trận. Huyền chi lại huyền đạo ra vận bị hoàn toàn như trước đây. Chỉ là thời khắc này Tam Thanh Cung rõ ràng không có gì vãng thanh tịnh không khí. Một bộ hai màu đen trắng đạo bảo Tam Thanh Cung cung chủ Lý Mô giờ phút này đứng chắc tay, đưa lưng về phía đám người, vẫn là ai cũng không rõ ràng đối phương đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Bát quái trận bên trên, chưa khỏi Hàn Bạch Vũ cưỡng ép đứng tại nơi đây, ánh mắt có chút u ám. Tại này quanh mình, Thiên Cơ Cung bắt trọng ngự linh sư nhóm tất cả đều đến đông đủ, không một không tỏa ra lấy Lâm Viên khủng bố uy thế. Đồng thời, Tô gia, Lâm gia, Vương gia tam đại thế gia gia chủ cũng thông qua hình chiếu thủ đoạn, miễn cưỡng xem như tham dự tiến một màn này. Cho nên nói, sau một hồi, Lý Mỗ chậm rãi mở miệng, Bạch gia quả nhiên là muốn nhìn thiên đạo lần nữa vặn vẹo sao? Lời vừa nói ra, bắt trọng ngự linh sư cùng ba nhà khác gia chủ nhao nhao ánh mắt biến đổi. Bạch Vũ tranh thủ thời gian giải thích nói, Lý cung chủ, cái mũ này cũng không thể tùy tiện. Không đợi này nói xong, đủ rồi, quá trình như thế nào có trọng yếu không? Lý Mỗ liền ngắt lời nói, ta chờ theo đuổi là kết quả, từ kết quả thượng xem ra, cái này cực kỳ trọng yếu, một cái bản mệnh hồn thể liền dễ dàng như vậy bị này cướp đi. Lý cung chủ, ta Bạch gia thực tế không đến nỗi. Bạch Vũ còn muốn giải thích, nghe không hiểu lời nói phải không? Ngậm miệng. Ngươi Bạch gia Tư Mã Chiêu chỉ tầm, người qua đường đều biết. Phía bên phải Tô Nhược Quyên bắn ra hư ảnh đã chửi ầm lên lên. Nghe vậy, Bạch Vũ nắm chặt song quyền, cắn răng nói, Tô lão gia tử, chẳng lẽ việc này liền cùng ngươi Tô gia không có liên quan? Kia Bạch Quỷ gia sao thân phận, người ta há có thể? Bá, Tô thủ tịch ánh mắt lạnh như băng giống như thực chất rơi vào Bạch Vũ trên người. Một chỗ khác, Lâm gia bắn ra hư ảnh mở miệng cười một tiếng, tốt rồi, cái này không Lý cung chủ đã nói rồi. Ta chờ theo đuổi là kết quả sau cùng, trước mắt thảo luận những này lại có tác dụng gì? Không sai, như thế nào tìm đến Bạch Quỷ mới là mấu chốt. Gia chủ của Vương gia cũng mang tính tượng trưng nói câu. Nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy, Lý Mỗ nhìn như ấm áp ánh mắt hạ ẩn giấu đi một phần lạnh lẽo. Toàn này nhân tộc thánh điện ở trong, đến tột cùng có mấy người chân chính muốn ngăn cản Bạch Quỷ. Ánh mắt của mình chỉ có thể nhìn thấy kế tiếp số mệnh chi chiến. Có thể, những lão gia hỏa này lại đã thấy thiên đạo lần thứ hai vặn mẹo qua đi chẳng cảnh, nói không chừng đều đã treo lên cũ chuẩn bị chính là thiên ý cũng khó có thể dự đoán lòng người. Chương 347, bốn đại gia tộc nội tình thiên đạo lần thứ nhất vặn mẹo, thế giới này sinh ra siêu phàm thoát tục ngự linh sư. Thượng tiên vào biển, trưởng duyên sinh diệt, không gì làm không được. Tứ đại gia tộc lấy vô thượng bá chủ tư thái, một mực chiếm cứ lấy đại bộ phận tài nguyên tu luyện. Thế nhưng vô mấy năm trôi qua về sau, Thiên Cơ Cung quật khởi mạnh mẽ lại đem một bộ phận vốn thuộc về tứ đại gia tộc tài nguyên cướp đi, lựa chọn tạo phúc bản dân. Hiện nay thế giới, đẳng cấp thấp quỷ quái cứ việc vẫn như cũ hung hăng ngang ngược, kỳ thực nguyên cấp trở lên lệ quỷ cũng đã dần dần khan hiếm. Dần dần, cho dù là cao cao tại thượng tứ đại gia tộc đối với bản mệnh hồn thể tranh đoạt cũng biến thành kịch liệt lên. Như lại vô chuyển biến, cuối cùng hạ chẳng sẽ là như thế nào? Có được nguyên cấp cấm thuật truyền kỳ ngự linh sư nhóm đem không ngừng giảm bớt. Giờ này khắc này, Bạch Vũ đứng ở tại chỗ, mặc dù thần sắc nhìn qua có chút hối hận, kỳ thực nhưng trong lòng thì bình tĩnh như nước hồ. Lâm gia cùng Vương gia cũng đều tượng trưng nói rồi vài câu, tự nhiên sẽ không ngay trước mặt Thiên Cơ cùng phát sinh nội chiến. Ngày mai tổ chức Thiên Cơ Sơn đại hội. Lý Mỗ Thu liễm lại trong mắt hết thảy cảm xúc, mở miệng nói, lúc đó, hy vọng chư vị ngay trước tất cả dân chúng trước mặt, đừng để thế ra mặt mũi ném đến nhiều lắm. Mặt khác, Tô lão gia tử tạm thời lưu một chút. Tiếng nói vừa ra, Lâm gia cùng Vương gia bắn ra hư ảnh trong nháy mắt biến mất. Bạch Vũ cũng chắp tay nói lui rời đi. Tam Thanh Cung trong kia mấy đạo vĩ ngạn thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Không biết Lý cung chủ đem lão phu đơn độc lưu lại gây nên bật gì. Tô Nhược Quyên ngữ khí nhất quán không thế nào thân thiện. Tục truyền nói, Tô Hàn bây giờ không còn là người Tô gia đệ nhất danh sách rồi. Khiến cho ngoại ý muốn chính là, Lý Mỗ thế mà mở miệng nâng lên Tô Hàn. Làm sao? Tô Nhược Quyên sắc mặt càng thêm khó coi. Vô luận là Bạch Quỷ hay là Tô Hàn, đây đều là lão nhân trong lòng vết sẹo, chạm vào tức đau. Không có gì, nếu là thật vậy liền còn tốt. Lý Mỗ tuyệt không nói thêm cái gì. Lão phu cũng là có một việc nghĩ hỏi thăm Lý cung chủ. Tô Nhược Quyên phút chốc mở miệng hỏi, vô luận là Luân Hồi Châu hay là Thiên Cơ Châu đều hẳn là có thể cảm thấy được số mệnh châu ở châu đó mới đúng. Chỉ có thể đại khái cảm giác tra được một cái mơ hồ phương vị. Lý Mỗ đạo, bất quá lần này Bạch Quỷ trong tay Luân Hồi Châu nếu là ẩn chứa bản mệnh hồn thể đủ nhiều, nghĩ đến hắn lại là có thể rõ ràng mà hiểu rõ đến cái nào đó vị trí cụ thể. Tiếng nói vừa ra, Tô Nhược Quyên biến mất tại Tam Thanh cung trong. Nhìn xem không có một hai đại điện. Lý Mỗ hiếm thấy thở dài một cái, quay người nhìn về phía xa xa thiên cung, ánh mắt thâm thúy. Bọn hắn đều đang đợi trận này đại hỏa giấy lên. Lý Mỗ dường như đối cái nào đó nhìn không thấy cố nhân, nói khẽ, Tô Bạch, ngươi giờ phút này là cỡ nào đáng thương một người. Trả ra hết thể cố gắng, chẳng qua là thời đại thủy triều suy luận thôi. Có lẽ thiên đạo từ lần thứ nhất vặn bẹo bắt đầu, thế giới này liền đã tránh không được sụp đổ kết cục. Bạch Quỷ nhìn như cường thế vô địch chi tư, kỳ thực phía sau đến tuột cùng giấu giếm bao nhiêu ánh mắt. Những lão gia hỏa kia tâm tư lại khởi nguồn tại nơi nào? Xét đến cùng đều chẳng qua là dưới bầu trời chúng sinh. Bó đuốc sớm đã tồn tại ở thế gian. Cho dù không có Bạch Quỷ đi giơ lên cây này bó đuốc, vẫn sẽ có một cái khác người thay thế. Thiên ý không chỗ có thể tìm ra, trong cõi u minh lại có thể thông qua ảnh hưởng vật vật để dẫn dắt thế giới hướng đi. Tuế nguyệt bên trong đản sinh ra vô số thiên tài yêu nghiệt, dọc ngươi tài tình tuyệt diễm, vang dội cổ kim, vẫn cũng chẳng qua là đáng thương sâu kiến thôi. Càng là đứng tại chỗ cao, liền càng sẽ đối với phương thiên địa này lòng sinh kính sợ. Hôm sau, Thiên Sư Động, hai bên đều là hùng vĩ cao lớn ngọn núi, chừng ngàn lưỡi đao chi cao, cây rừng tươi tốt. Tòa này Thiên Cơ Sơn thần thánh nhất địa phương, từ trước đến nay chỉ có đại sự phát sinh mới có thể tổ chức nghi thức. Giờ này khắc này, Thông Thiên Đại Đạo hai bên đứng đầy Thiên Cơ Cung Bát Đại Hành Cung đệ tử, tiếng người huyên áo. Đại đạo cuối cùng, giống như một mặt tiên thần kính trong hang động. Tám vị vĩ nạn thân ảnh hiện lên hình quyền, đứng lặng ở bên cạnh. Ngay phía trước, Lý Mộ cùng còn lại tứ đại thế gia gia chủ đứng thành một hàng, thần sát trang nghiêm, xôn xao một mảnh. Thông Thiên Đại Đạo thượng đệ tử trẻ tuổi nhóm còn cũng không biết sắp đến thiên địa dị biến. Bọn hắn chỉ biết, Tam Thanh Cung Cung chủ đã có mấy năm lâu không có bại lộ tại qua ngoại giới tầm mắt ở trong. Càng đừng đề cập tứ đại gia tộc gia chủ thế mà cũng tới nơi đây. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Không có cái đại sự gì phát sinh a? Cảm giác bầu không khí tốt kiềm chế. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng đều dần dần dâng lên một cố dự cảm không ổn. Bát Cảnh Cung đệ tử vị trí địa điểm, Bạch Tỷ Mộng chờ một đám thiếu nữ đồng dạng hiếu kỳ không thôi. Lẫn nhau đều là tú sắc khả san, xinh đẹp tướng mạo hấp dẫn quanh mình không biết bao nhiêu ánh mắt. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất thì là một đạo giữ lại đơn đuôi ngựa thiếu nữ áo trắng. Cái sau một đôi mày liễu, thu thủy sương lạnh, môi anh đào phấn nộn, cảm phấn hon, nghiêm nhiên một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân thôi. Nhất là đối phương bây giờ ngự linh sư cảnh giới càng là lệnh người đau đớn. Tứ trọng ngự linh sư, Giang Thiền. Đối mặt những cái kia lửa nóng nhìn chăm chú, thiếu nữ giờ phút này chỉ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn xem Thiên Sư Động bên trong kia mấy tôn bắt trọng ngự linh sư thân ảnh. Đúng lúc này, Giang Thiền trong mắt sáng bỗng nhiên toát ra một đôi vẻ kinh ngạc, lão nhân kia không phải. Khoảng thời gian này đến nay, một mực có cái lão nhân thần bí trong bóng tối trợ giúp chính mình, đồng thời còn phái vị thất trọng ngự linh sư chuyên môn phụ đạo chính mình tu luyện, hồn châu năng lực phối hợp càng là có một cái cụ thể quy hoạch. Tại điều kiện như vậy hạ, Giang Thiền thực lực tốc độ tiến triển cũng không chậm. Lại thêm 12 cái kỹ năng lỗ thiên phẩm linh khí, cho dù là Long Thủ đều âm thầm chú ý thiếu nữ nhiều lần, chỉ là không nghĩ tới, lão nhân kia giờ phút này thế mà xuất hiện tại Tam Thanh Cung cung chủ bên người. Cùng lúc đó, Lý Mô rốt cục mở miệng, nương theo lấy một đạo vang vọng tại Vân Tiêu Giàn cao giọng. Chúng thần tình trên mặt mọi người dần dần trở nên lạnh, ánh mắt bất an. Thiên đạo lần thứ hai vặn mẹo đến tột cùng là cái gì? Nhóm này các thiếu niên thiếu nữ hai mặt nhìn nhau, trong lòng dường như ép một tòa núi lớn, chịu nặng. Lão phu chính là Lâm gia gia chủ, Lâm Văn Sinh. Đột nhiên gian, một vị hoa phục lão nhân tiến lên một bước, trầm giọng nói, lần này Bạch Quỷ hoắc loạn trình độ nghiêm trọng hơn xa dĩ vãng. Ta Lâm gia làm Trảm Yêu trừ ma thế lực lớn nhất, tự nhiên việc nhân đức không được ai, đem phái ra trong tộc ba vị bắt trọng ngự linh sư cùng ba kiện bắt trọng linh khí. Ta là Vương gia gia chủ, ta là Bạch gia gia chủ. Nương theo lấy thanh âm đàm thoại, phía dưới các đệ tử miệng há to, thật lâu vô pháp khép lại. 17 vị bắt trọng ngự linh sư. Đây chính là thế gia cùng tiên cơ cùng chỗ biểu diễn ra nội tình. Khoa trương đến lệnh người khó có thể tin. Cuối cùng, tại bạn chúng chú mục phía dưới, tại Giang Thiền trong ánh mắt khiếp sợ, Tô Nhược Uyên chậm rãi tiến lên, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một lần phía dưới tất cả mọi người, sau đó mở miệng nói, "Lão phu Tô gia gia chủ, Tô Nhược Uyên, hôm nay đến Tiên Cơ Sơn trước đó, liền dùng gia chủ thân phận phát ra mệnh lệnh. Trong tộc tất cả bắt trọng ngự linh sư, toàn bộ vùi đầu vào lần này nhằm vào Bạch Quỷ giáo sát ở trong." Soạt, 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 xôn xao đại tác. Ngay cả bên cạnh ba nhà khác đều ánh mắt biến đổi. Lúc đầu lần này Bạch Quỷ thai họa cùng Tô gia thoát không khỏi liên quan, nhưng hôm nay Tô Nhược Uyên lần này tiên quyết tư thái, đám người tự nhiên cũng nói không nên lời cái gì thêm lời thừa thãi. Kể từ đó bên ngoài, Minh phủ tiếp xuống phải đối mặt chính là trước nay chưa từng có áp lực thật lớn. Chương 348, màn che kéo ra liên quan tới số mệnh châu chuyện, Lý Mộ tuyệt không hướng những đệ tử này cho thấy. Trên thực tế, những này đê giai ngự linh sư đối với chiến đấu kế tiếp cũng lên không được cái gì ảnh hưởng. Đơn giản là dùng dân tâm đến bức ra tứ đại gia tộc một bộ phận át chủ bài thôi. Quả nhiên, tứ đại gia tộc tầng tầng lớp lớp cao giai ngự linh sư nội tình, cô này đủ để dung chuyển trời đất lực lượng mọi người nội tâm đạt được buông lỏng. Nếu không phải Minh phủ, ta đều còn không biết tứ đại gia tộc tăng thêm ta Thiên Cơ Cung nội tình cư nhiên như thế chi sâu. Mấy cái này thiếu niên thiếu nữ lẫn nhau nhiệt nghị, trong lòng ngược lại là không có trước đây kia cổ áp lực cảm giác. Giang Thiền khuôn mặt nhỏ thần sắc liền giật mình. Lão nhân kia hóa ra là Tô gia gia chủ. Vừa ló gian, Giang Thiền sắc mặt liền trầm xuống. Lần trước Bắc Đô chuyến đi, Tô gia là như thế nào đối đãi ca ca, thiếu nữ cho tới bây giờ cũng còn nhớ rõ. Một bên khác, tứ đại gia tộc gia chủ tượng trưng nói xong qua đi, liền rối rít nói lui, cũng không tâm tư xuất đầu lộ diện. Nhưng lại tại Tô Nhược Uyên cũng chuẩn bị lúc rời đi, Lý Mộ đông nhiên mở miệng nói, "Tô lão gia tử, tạm thời không ngại đầu tiên chờ chút đã." "Làm sao? Còn có chuyện gì sao?" Tô Nhược Uyên dừng động tắt lại. "Xác thực còn có sự kiện." Nói, Lý Mộ đông nhiên mặt hướng phía dưới giống như thủy triều đám người, cất cao giọng nói, "Ngọc Hư cung đệ tử, Tô Hàn, xen vào ngươi thiên tư ưu dị, lại thêm tiểu thủ tịch mất tích đến nay chưa về, vốn nên thuộc về Giang Hiệu Tam Thanh cung ký danh đệ tử thân phận, tiếp xuống liền có ngươi tới đảm nhiệm." "Bạch." Lời vừa nói ra, Tô Nhược Uyên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bát Đại Hành Cung các đệ tử càng là tâm tình bị chấn. Tam Thanh Cung là tồn tại gì? Thần bí khó lường. Từ trước chỉ tuyển nhận một vị đệ tử, mà vị này đệ tử cũng sẽ tại tương lai chấp trưởng Thiên Cơ Châu, trở thành nhân tộc chân chính trên ý nghĩa người lãnh đạo. Đương nhiên, ký danh đệ tử còn cần thời gian dài dằng dặc mới có thể trở thành đệ tử chân chính. Có thể cái này một đầu hàm vẫn là đủ để khiến vô số ngự linh sư vì đó tâm thần hướng tới. Ngọc Hư Cung vị trí phương hướng, Một bộ áo trắng Tô Hàn càng là thần sắc liền giật mình, vạn không nghĩ tới hôm nay thế mà lại có như vậy một kiện chuyện. Bên cạnh, Lý Cương đám người há to miệng, nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải chứ? Tô sư đệ ngươi cái này, vừa nghĩ tới bên người vị thiếu niên này sẽ có thể trở thành ngày sau chấp trưởng Tiên Cơ Châu vị kia tồn tại. Lý Cương bọn người vô pháp đem này cùng trong ngày thường cái kia quét rác giặt quần áo sư đệ liên hệ với nhau. Tô Hàn lại chậm rãi nắm chặt song quyền, tâm tình phức tạp, ra hiểu, chẳng lẽ là xảy ra chuyện rồi? Cứ việc Lý Mỗ tuyệt không đem tiểu thủ tịch đã chết tin tức đem ra công khai, nhưng người hưu tâm lại phát giác được đi ra một hai. Giang Thiền thời khắc này lồng ngực chỗ càng có một cỗ lớn lao cảm giác trống rỗng. Bạch Điểm Mộng đám người vội vàng an ủi vài câu. Một bên khác, Tô Nhược Uyên giận dữ trừng mắt Lý Mỗ, người già sao giáp tâm? Tô lão gia tử, Tô Hàn bây giờ không phải đã không còn là người Tô gia đệ nhất danh sách sao? Lý Mỗ chậm rãi nói, ngoài ra, chẳng lẽ Tam Thanh Cung nơi này có gì lùi bại chỗ? Tô Hàn thế nhưng ta người của Tô gia. Tô Nhược Uyên cắn răng nói, lão phu hơn 10 năm tâm huyết, ngươi liền nghĩ như vậy tự tay hái đi qua? Lý Mỗ mỉm cười, cho dù hắn sau này thật thành Tam Thanh Cung cung chủ, lại không có nghĩa là không phải người của Tô gia. Không, Tô Nhược Uyên căn bản là không có cách tiếp nhận. Tô Hàn là tính cách gì, lần trước chính mình liền nhìn ra. Đối phương đã tại kháng cự Tô gia không chế. Có thể, đối mặt với phía dưới tất cả Thiên Cơ Cung đệ tử nhìn chăm chú, Tô Nhược Uyên bỗng nhiên nội tâm hung hăng co lại. Thật ác độc thủ đoạn. Tô Nhược Uyên mắt sáng như nước, lạnh giọng nói, khá lắm Lý Mỗ. Khó trách còn lại ba nhà không tiếp thiên đạo lần thứ hai và mèo, cũng phải thay đổi cái này thế đạo, ngươi là muốn đem ta tứ đại gia tộc từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Cuối cùng quyền lựa chọn cuối cùng vẫn là trên tay chính hắn, không đúng sao? Lý Mỗ mở miệng nói, ngoài ra, gia sư từng đối ta nói một câu, Thiên Cơ Cung không phải tứ đại gia tộc Thiên Cơ Cung, mà là nhân tộc Thiên Cơ Cung. Giờ này khắc này, đối mặt quanh mình vô số đạo ánh mắt, Tô Hàn sắc mặt phức tạp ngàn vạn, cúi thấp đầu sọ. Hắn suy nghĩ sau một hồi, lúc này mới lên tiếng đạo, được. Soạn. Nương theo lấy cái này một thanh âm, lần này Thiên Cơ Sơn đại hội cuối cùng là hạ màn. Một là nhằm vào kế tiếp Bạch Quỷ, tứ đại gia tộc đều ra này tay, cường đại nội tình lệnh người nội tâm rung động, hai là tại tiểu thủ tịch thật lâu chưa về tình huống dưới, Tô Hàn quật khởi mạnh mẽ, lần nữa trở thành biển kia nhân tộc tân tinh. Thật nói đến, kỳ thật cho tới bây giờ ta cũng không rõ ràng tiểu thủ tịch cùng Tô Hàn ở giữa đến tột cùng ai mạnh hơn. Ai biết được? Hai lần so tài, hoặc là tiểu thủ tịch thiếu trưởng, hoặc là chính là Tô Hàn thiếu trưởng. Rời sân lúc, đám người nghị luận ầm ĩ kể từ đó. Tiểu thủ tịch mất tích tạo thành ảnh hưởng dường như cũng bởi vì Tô Hàn dần dần yếu bớt. Tam Thanh Cung, đủ loại tiếng nghị luận truyền vào trong hai, Tô Hàn nắm chặt bàn tay, nếu ngươi có thể trở về, ta tự tay trả lại ngươi là được. Cùng một thời gian, Lý Mỗ đi vào Bát Bảo Cung, nhìn xem từng nhóm thần sắc trang nghiêm truyền kỳ ngự linh sư điêu khắc. Một bộ hai màu đen trắng đạo bảo Lý Mỗ chậm rãi đi hướng chỗ sâu nhất. Ngay tại nhân tộc bắt trọng ngự linh sư dần dần lên sàn lúc, Minh phủ bên trong, Bạch Quỷ cũng tương tự đang gia tăng lấy dung hợp luân hồi châu bên trong bản mệnh hồn thể. Giữa thiên địa tràn ngập một cỗ thật lớn linh hồn khí tức, đủ để khiến hết thể sinh vật tâm thần rung động. Giang Hiểu không khỏi nhìn về phía Bạch Quỷ vị trí. Bên cạnh, khí mệnh quỷ mở miệng nói, có lẽ cũng chỉ có cỗ này dung nạp chúng sinh lực lượng, mới đủ lấy đánh tan số mệnh châu. Giang Hiểu trầm mặc không nói gì, trong lòng tắc có chút phiền muộn. Vốn đang dự định để Bạch Quỷ dùng nó luân hồi châu giúp mình thu nạp mấy cái nguyên quỷ bản mệnh hồn thể, tiến giai hồn châu năng lực tới. Kết quả ai muốn lấy được, Bạch Quỷ đối với thiên đạo vận bẹo chấp niệm đã gần như bệnh trạng, căn bản sẽ không cho ra dư thừa thời gian ở không. Giang Hiểu, người khác hay chưa? Đúng lúc này, Cơ Vãn Ca bỗng nhiên bưng lấy một chén nước trái cây đi tới. Giang Hiểu mỉm cười, sau đó nhấp miệng. Về sau, Cơ Vãn Ca giang tại Giang Hiểu lồng ngực chỗ, ôn nhu nói, Giang Hiểu, nếu như thiên đạo vận bẹo qua đi, người cùng quỷ thật không có ngăn trở, ngươi muốn làm cái gì? Giang Hiểu đạo, nếu quả thật có một ngày như vậy, chỉ có thể nói rõ một loại tình huống. Cái gì? Cơ Vãn Ca không hiểu nâng lên trán, chỉ thấy Giang Hiểu giờ phút này ánh mắt thâm trầm, đạo, thế giới này sắp sửa đi hướng diệt vong. Vừa dứt lời, giữa thiên địa nồng đậm linh hồn khí tức bỗng nhiên ầm vang khẽ động. Nào đó cố cường đại đến không cách nào hình dung lực lượng giống như núi lửa bộc phát, thuần cô sáng màu trắng phóng lên tận trời. Nguyên bản bầu trời đen nhánh trong nháy mắt thoáng như ban ngày. Vô luận là ngự linh sư vẫn là người bình thường đều khiếp sợ không thôi nhìn về phía cái kia đạo xé rách màn đêm của sáng. Tất cả thất trọng trở lên ngự linh sư càng là cảm nhận được cỗ này kinh khủng linh hồn ba động, nhao nhao sắc mặt đại biến. Trong biệt thự, nhìn trước mắt cái này đạo cả thế gian ánh sáng lóa mắt trụ, Giang Hiểu đồng tử có chút co rụt lại, trong lòng liền biết thời khắc quan trọng nhất đã đến tới. Còn chưa kịp phản ứng, một cái mang theo thuần trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ người áo trắng bỗng nhiên đi ra, quanh thân bị nồng đậm bạch quang bao vây, diệp nhưng như trích tiên. Tại này trong tay, viên kim màu ngà sữa luân hồi châu giờ phút này đang phát ra vô cùng tận linh hồn ba động, không cách nào hình dung khí thế. Khí mệnh quỷ chờ huyền quỷ toàn cũng nhịn không được nuốt nước miếng, nội tâm rung động. Chư vị, đi theo ta. Bạch Quỷ chỉ nhàn nhạt mở miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cực bắc chỗ. Đó chính là số mệnh châu ở chỗ đó quy khư chi địa. Chương 349, đến bước đường cùng phóng lên tận trời của sáng. Chết để chiếu rọi toàn bộ công nhân đại địa. Trong lúc vô hình mênh mông linh hồn khí tức càng là làm cho này khắc Bạch Quỷ trở thành một cái ngọn đèn chỉ đường. Phàm là ngũ trọng trở lên ngự linh sư tất cả đều nhìn về phía Hoa Nam địa khu. Bạch Quỷ là ở chỗ này. Đối phương tay cầm luân hồi châu, giờ phút này liền muốn đi tới số mệnh châu nơi ở ngự linh sư nhóm chưa có hành động. Người bình thường đã bắt đầu điên cuồng vơ vét vật tư, đồng thời đem con của mình nốt tại trong nhà, không để ra ngoài. Sau đó thiên địa sợ rằng sẽ muốn bị triệt để đập nát. Thiên Cơ Sơn, Vô số đạo vĩ nạn thân ảnh nhao nhao đứng ở màn trời phía trên, nhìn ra xa hướng Hoa Nam địa khu. Đây chính là Luân Hồi Châu vốn có lực lượng sao? Cảm nhận được giữa thiên địa dị biến, Long Thủ có chút khiếp sợ, sau một khắc cắn răng nói, nhất định phải ngăn cản Bạch Quỷ. Đối phương nói không chừng thật sự có phá hủy số mệnh châu năng lực. Số mệnh châu chính là vật gì? Thiên đạo diễn sinh vật. Thế nhưng, Luân Hồi Châu cũng tương tự có thiên đạo chi lực. Nếu như nói, trước đó mọi người còn đối Bạch Quỷ đến tột cùng có thể hay không đánh tan số mệnh châu nắm giữ nghi hoặc, như vậy hiện tại liền đã là giải quyết dứt khoát. Nếu Luân Hồi Châu khí tức vô pháp ẩn tàng, vậy thì tốt rồi nói. Bên cạnh, một bộ tử sắc váy dài tinh tú mở miệng nói, ta chờ trực tiếp tiến đến ngăn cản là được. Ngoài ra, căn cứ Bạch Quỷ động tĩnh xem ra, số mệnh châu tựa hồ là đang phương bắc. Thiên tướng tắc như có điều suy nghĩ mắt nhìn vùng bắc. Thiên Cơ Cung mấy vị này bắt trọng ngự linh sư cứ việc xuất thân từ tứ đại gia tộc, nhưng tại nhiều năm như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, tư tưởng sớm đã phát sinh chuyển biến. Ngăn cản thiên đạo và mèo, đây chính là Thiên Cơ Cung ngự linh sư tín niệm. Tạm thời không đổi. Đúng lúc này, một bộ hắc bạch đạo bảo Lý Mỗ mở miệng, còn lại bốn nhà bắt trọng ngự linh sư ngay tại đi tới Thiên Cơ Sơn trên đường, sắp đến. Lúc đó, phân ra hai cố lực lượng. Một phương đem hết toàn lực chặn đường Bạch Quỷ, một phương khác tác căn cứ Bạch Quỷ động tĩnh, điều tra kỹ số mệnh châu ở chỗ đó. Lý Mỗ đơn giản tuyên bố xong mệnh lệnh, mọi người đều hít một hơi thật sâu, chậm rãi vận chuyển linh lực trong cơ thể lưu động, trong lúc nhất thời linh áp cuộn cuộn. Thiên Cơ Sơn ở trong, nhìn lên trời màn thượng kia mấy đạo vô thượng chi tư vĩ ngạn thân ảnh, bát đại hành cung các đệ tử nhao nhao mặt lộ vẻ ước mơ, cùng thời kỳ đợi tiếp xuống có thể đem Bạch Quỷ triệt để chu sát. Không bao lâu, mười mấy đạo hồ quang liền mang theo ngập trời linh áp, bay nhanh vút không, giáng lâm Thiên Cơ Sơn. Lý cung chủ, tứ đại gia tộc bắt trọng ngự linh sư nhóm đều trình diện, kinh khủng nội tình lệnh người tắt lưỡi. Lý Mỗ lần lượt lướt qua những này gương mặt hoặc là quen thuộc hoặc là xa lạ ngự linh sư, sau đó nói, như là đã đến đông đủ, vậy liền bắt đầu hành động đi. Đám người gật đầu, không có biểu hiện ra mảy may dị nghị. Nhưng vào lúc này, Lý Mỗ đông nhiên nhíu mày, nhìn về phía Tô gia mấy vị kia bắt trọng ngự linh sư, khó hiểu nói, vì sao Tô Trạch cùng Tô Thanh chưa từng xuất hiện? Tô Nhược Uyên đen một gương mặt mau đạo, kia hai cái nghiệt tử, không rõ ràng bọn hắn rốt cuộc đi đến nơi nào. Ừm. Nghe vậy, Lý Mỗ rất là kinh ngạc, sớm tại thật lâu trước đó, ta liền từng nghi hoặc, Tô Trạch không phải từng chính miệng nói qua, muốn đem Bạch Quỷ xử lý, vì sao thật lâu đều không có trở về? Quanh mình mấy đạo ánh mắt tập hợp mà tới. Tô Nhược Uyên sắc mặt càng thêm khó coi, một đôi đại thủ càng là bóp khớp xương răng rắc rung động. Bên cạnh, một bộ nguyệt nha sắc áo bào trắng Tô Tô khẽ thở dài. Tên của Tô Bạch bây giờ đều đã thành kiêng kỵ. Tốt ta, Tô Trạch biến mất hơn 10 năm lâu, ta có thể lý giải. Chốc lát về sau, Lý Mỗ mở miệng nói, Tô Thanh lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không biết. Tô Nhược Uyên trong lồng ngực lửa giận càng thêm tràn đầy, cái tiêu nghiệt tử năm đó liền không có xuất hiện, còn mở miệng một tiếng đại đầu. Làm sao? Hiện tại ngươi trông cậy vào hắn có thể làm đến cái gì? Thấy Tô Nhược Uyên ẩn ẩn lại muốn phát hỏa, Lý Mỗ lập tức dừng lại ngôn ngữ, không còn hỏi đến. Bên cạnh, mặt khác tam đại thế gia bắt trọng ngự linh sư tắc trong mắt cất giấu một chút vẻ trêu tức. Bất quá dù sao vẫn là nhận thượng tiên hậu ái Tô gia. Lần này Tô gia phái ra bắt trọng ngự linh sư cao tới 7 vị nhiều. Lệnh người tắt lưới. Đột nhiên gian, Lý Mỗ làm sơ trầm ngâm, đạo, lần này nói không chừng cũng là một lần kết cơ. Ồ, thiên tướng không hiểu nhìn lại. Lý Mỗ đạo, trước đó, số mệnh châu liền cùng thiên ý giống nhau mở mịt không thể tìm ra. Bây giờ nắm giữ Luân Hồi Châu Bạch Quỷ nói không chừng có thể giúp chúng ta nhân tộc tìm được số mệnh châu ở chỗ đó. Lời vừa nói ra, đám người sắc mặt khác nhau. Tốt rồi, ta chờ hơn 20 vị bắt trọng ngự linh sư ở đây, vẫn là hắn minh phủ lại như thế nào đáng sợ, cũng bất quá châu chấu đá xe thôi. Lý Mỗ hời hợt liền rời đi chủ đề, trong ngôn ngữ để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Hơi làm ra một chút tương ứng điều chỉnh sau, bắt trọng ngự linh sư nhóm liền chia ra hai đầu, một bộ phận tiến đến thêm chút ngăn cản Bạch Quỷ, một bộ phận khác tắc tại đối phương đường tắt con đường trước tìm kiếm số mệnh châu ba đầu. Trong chốc lát, Hoa quốc màn trời liền bị từng đạo rực rỡ hồ quang chỗ bẻ phá, giống như lưu tinh tráng lệ chẳng cảnh. Vô luận là ngự linh sư vẫn là người bình thường đều đối một màn này cảm thấy xuất phát từ nội tâm tin phục. Cùng một thời gian, Minh phủ một đám huyền quỷ cũng theo Bạch Quỷ bay nhanh vút không, mục tiêu trực chỉ vùng cực bắc. Giang Hiểu lại ôm chặt một chút. Trong màn đêm, một bộ váy đỏ cơ vãn ca ôm chặt lấy Giang Hiểu. Giang Hiểu lập tức giống như bạch tuộc đem cơ vãn ca ôm lấy, cũng là không cần cố kỵ cái gì phong độ. Bác Minh Quỷ, ngươi làm sao như thế hư a? Bên cạnh, Trầm Luân Quỷ lẩm bẩm một câu. Không ai chú ý tới. Phía trước nhất Bạch Quỷ lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Không có cách, lần trước Phong Tiêu Quỷ vực tiêu hao quá lớn. Giang Hiểu tùy tiện qua loa một câu. Hy vọng chờ một lúc gặp gỡ bắt trọng ngự linh sư thời điểm, ngươi có thể có được một phần chiến lực. Đột nhiên gian, Bạch Quỷ nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Giang Hiểu trong lòng có chút buồn chồn. Quỷ bóng lần trước thế nhưng rõ ràng nói rồi, chỉ có nhìn thấy số mệnh châu mới có thể xuất thủ, nghĩ đến lần này số mệnh chi chiến còn cất giấu cái khác rất nhiều nhân tố. Cũng không biết mình một cái nho nhỏ ngũ trọng ngự linh sư cuối cùng đến tuột cùng có thể hay không tại thế lực khắp nơi phía dưới đoạt được số mệnh châu. Đúng lúc này, chân trời châu đột nhiên vọt tới một cỗ mãnh liệt linh áp, mấy đạo hồ quang trực tiếp đem nặng nề mây đen đều cho cắt chém ra từng đạo khe hở. Mặt đất người bình thường càng là nghẹn họng nhìn chân chối ngước đầu nhìn lên lấy một màn này. Đến, Bạch Quỷ ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Giang Hiểu đồng dạng hít một hơi thật sâu, chấn định xuống tâm tình. Không có việc gì, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Bên cạnh, Cơ Vãn Ca lặng lặng nắm lấy Giang Hiểu tay phải. Cùng một thời gian, Bạch Quỷ, ngươi đã là đến bước đường cùng, mau giao ra Luân Hồi Châu, mới có thể triệt tiêu vô lượng sát kiếp. Nương theo lấy một đạo to tiếng sấm, Long thủ, Cửu Linh, Thiên tướng chờ một đám bắt trọng ngự linh sư đều xuất hiện. Kinh khủng linh áp giống như hồng hoang mãnh thú, lệnh cả phiến thiên địa cũng vì đó rung động. Mỗi một vị tản mát ra uy áp đều đủ để san bằng đồi núi. Có chút ngoài ý muốn. Đối mặt lúc này cảnh này, Bạch Quỷ đứng ở trong hư không, thản nhiên nói, vì sao ta đã là đến bước đường cùng? Chỉ bằng các ngươi mấy cái này bắt trọng ngự linh sư sao? Chương 350, vạn chúng chú mục con đường chỉ bằng các ngươi mấy vị này bắt trọng ngự linh sư sao? Nương theo lấy Bạch Quỷ một câu nói kia, xa xa Long thủ đám người không khỏi ánh mắt lạnh xuống. Đối phương ngược lại là hoàn toàn như trước đây hung hăng ngang ngược, phần khí độ này ngược lại là chưa bao giờ thay đổi. Tám cái bắt trọng ngự linh sư, Thương Lan Quỷ cũng không có Bạch Quỷ kia phần thực lực, giờ phút này đã có chút trong lòng bồn chồn. Không thể so trước đây, bây giờ đã là quyết định vận mệnh một khắc. Ai dám cam đoan trong tay đối phương không có đòn sát thủ? Nhất là Thiên Cơ cung ngự linh sư, chính là không bao giờ thiếu đặc thù linh khí. Làm sao liền tám cái? Bên cạnh, Giang Hiểu lại nhíu mày, bén nhạy phát giác được một chút dị dạng. Nhìn quanh một vòng quanh mình, tuyệt không phát hiện có còn lại bắt trọng ngự linh sư khí tức. Lần này Bạch Quỷ chính là hướng về phía vận mẹo thiên đạo mà đi, nếu như nói Thiên Cơ cung ứng đối chỉ có ngần ấy trình độ, vậy mình là vạn vạn không tin. Chẳng lẽ nói, Giang Hiểu rất nhanh liền có một cái suy đoán, ánh mắt chơi mùi, Thiên Cơ cung cũng muốn mượn từ Bạch Quỷ tìm được số mệnh châu giấu kín địa điểm sao? Bạch Quỷ, ta hỏi ngươi một lần nữa, giao không giao ra Luân Hồi Châu? Long thủ hét lớn một tiếng, đồng thời trong tay linh lực phun trào, một thanh chiến đao trong nháy mắt thành hình. Cùng lúc đó, bên cạnh còn lại mấy cái bắt trọng ngự linh sư cũng đều nhao nhao gọi ra tự thân bản mệnh linh khí, ngập trời linh uy ngang nhiên bộc phát ra. Cả phương thiên địa lập tức cuồng phong gào thét đứng dậy. "Muốn tới lấy a?" Bạch Quỷ nhẹ nhàng mở miệng nói. Giờ phút này, viên địa Luân Hồi Châu liền giữ tại này trong tay, đang phát ra khó mà nói rõ lực lượng. Cảm nhận được trong không khí kia cố cũng không ổn định, ba động cực lớn linh hồn khí tức. Quả nhiên, xem ra trực tiếp đoạn, phong hiểm quá lớn. Thiên tướng nhíu mày, sau đó khẽ quát một tiếng, "Long thủ." Nghe vậy, Long thủ ngang nhiên xuất đao, đao quang rực rỡ, mang theo thế lôi đỉnh bạc vân, bổ về phía Bạch Quỷ. Trong chốc lát, khí mệnh quỷ liền đã làm ra phản ứng, năm ngón tay khẽ chụp. Trong hư không mấy đạo huyết sắc đường cong đột ngột nổi lên, dễ như trở bàn tay liền đem cái này một cái thế không thể đỡ đao mang vỡ vụn ra. Thiểm một bộ thanh sam cửu linh cũng làm ra ứng đối. Cơ hồ trong nháy mắt, cửu linh liền thuấn thân đến nơi xa, trong tay một thanh kim sắc trường cùng kéo đến trăng tròn, linh lực ngưng tụ hình thành một thanh kim sắc mũi tên. Hiu, kim quang vút không, một đạo cực nhỏ tàn ảnh trong chốc lát liền xuyên thấu hí mệnh quỷ lồng ngực. Cảm nhận được cái này đạo trên tên bổ sung linh lực phong cấm, hí mệnh quỷ nhíu mày, sau đó tiêu hao quỷ khí, huyết nhục nhanh chóng khép lại. Một phen hôn chiến trong nháy mắt bộc phát. Thiên Cơ cung một phương tám vị bắt trọng ngự linh sư, minh phủ bao quát Bạch Quỷ ở bên trong, nếu là trừ ra Giang Hiểu cũng chỉ có năm đầu huyền quỷ. Thế nhưng có Bạch Quỷ cùng Cơ Vãn Ca hai cái này huyền cấp đỉnh phong tồn tại, lại thêm trừ Thiên Cơ cung ngự linh sư, còn lại thế gia bên trong đi ra ngự linh sư có giữ lại, tuyệt không sử xuất toàn lực. Trong lúc nhất thời minh phủ càng đánh càng hung, không ngừng hướng phía phương bắc tới gần. Trên thực tế, cho dù hai bên đều không có sử xuất toàn lực, thế nhưng bắt trọng ngự linh sư cùng huyền quỷ ở giữa chiến đấu như thế nào thường nhân có thể đoán trước. Nguyên bản màn đêm đen kịt giờ phút này đã bị rực rỡ linh mang chỗ chiếu rọi, thoáng như ban ngày. Thiên lôi cuộn cuộn, dày tích mây đen bị đánh cho vỡ nát ra. Phía dưới trong thành thị người bình thường trốn ở trong nhà, rung động sắc không thôi. Thiên Cơ cung cũng là sớm phát ra thông báo, to như vậy thành thị, trên đường phố người đi đường thưa thớt đến cực điểm. Trên bầu trời, Bạch Quỷ gọi ra màu lam nhạt bộ xương hư ảnh, với tay một cái liền triệt tiêu mất một cái bắt trọng ngự linh sư công kích, sau đó thuấn thân xuất hiện tại một cái khác bắt trọng ngự linh sư sau lưng, đột ngột một quyền ngang nhiên đệm xuống. Cái sau bay nhanh rơi không, tại rơi xuống đất một nháy mắt thân thể đột nhiên hóa thành vô số đạo tia sáng, sau đó lại tại một chỗ khác gây dựng lại lên. Cùng một thời gian, một bộ váy đỏ Cơ Vãn Ca giống như đi lại nhân gian binh khí, thậm chí chỉ cần một ánh mắt liền có thể ảnh hưởng bắt trọng ngự linh sư thần trí. Tại này quanh mình, không gian cũng dần dần trở nên trong suốt, từng đạo vặn vẹo đáng sợ bóng đen dường như đến từ một cái khác chiều không gian quái vật sắp giáng lâm hiện thực. Đây chính là Cơ Vãn Ca quỷ vực, tồn tại ở trong hư không quỷ vực, nhưng lại tại này chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, Giang Hiểu lại phút chốc một nắm chắc Cơ Vãn Ca bàn tay như ngọc trắng. Làm sao rồi? Giang Hiểu, nguyên bản gương mặt xinh đẹp xương lạnh Cơ Vãn Ca lập tức ngữ khí nhu hòa, lưu chút thủ đoạn chờ đằng sau lại sử dụng. Giang Hiểu nhàn nhạt mở miệng nói, đám người kia cũng cất giấu chút át chủ bài. Ách, Cơ Vãn Ca không phải rất rõ ràng, nhưng đối với Giang Hiểu ngôn ngữ, từ trước đến nay không có mảy may chất vấn. Một bên khác, Thương Lan Quỷ cùng Trầm Luân Quỷ nhưng liền không có như thế thành thạo điêu luyện. Cho dù là hai bên tuyệt không chân chính vận dụng át chủ bài, có thể bắt trọng ngự linh sư thủ đoạn vẫn không phải như vậy mà đơn giản liền có thể ngăn cản. Thời gian dần qua, Giang Hiểu cũng nhìn ra nhóm này bắt trọng ngự linh sư tâm tư, nghĩ chỉ có thể là cắt giảm minh phụ thực lực, chỉ lưu một cái Bạch Quỷ khóa chặt số mệnh châu phương hướng sao. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu nhìn về phía trước cái kia đạo lấy một địch ba nam tử áo trắng, ánh mắt có chút phức tạp. Đối phương chuyến này đến tột cùng gánh chịu bao nhiêu thứ? Nếu là nhân tộc tất cả bắt trọng ngự linh sư cùng nhau giáng lâm, trực tiếp đem này trấn áp, nói không chừng có tốt. Thế nhưng, Thiên Cơ cũng muốn lợi dụng Bạch Quỷ khóa chặt lại trong truyền thuyết số mệnh châu, thậm chí tứ đại gia tộc cũng muốn để Bạch Quỷ lại một lần nữa vặn mèo thiên đạo, ngay cả chính mình đồng dạng cũng chỉ là muốn đánh cắp số mệnh châu thôi. Nhìn như vô địch chi tư Bạch Quỷ, giờ phút này lại giống như là một viên đáng thương quân cờ. Hồ Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, kiềm chế quyết tâm đầu hết thể tạp niệm, ánh mắt kiên định, chỉ có đạt được số mệnh châu mới có thể chân chính nắm giữ thuộc về vận mệnh của mình. Siêu thoát tại hết thảy bên ngoài, đây chính là đạo của ta. Phúc, Thương Lan Quỷ bỗng nhiên bị một thanh trong hư không đản sinh ra thần kiếm đâm xuyên lồng ngực, đồng tử dần dần trở nên tan rã. Đại lượng phù văn tại này bên ngoài thân nổi lên. Thương Lan Quỷ, Ký Mệnh Quỷ lập tức hô một tiếng, đang muốn tiến đến nghị cách cứu viện, sau một khắc lại có ba vị bắt trọng ngự linh sư đột nhiên xuống tới. Nhìn trước mắt một màn này, Ký Mệnh Quỷ hoàn toàn không nghĩ ra. Vì cái gì? Ngự linh sư nhóm hàng đầu mục tiêu chẳng lẽ không phải là Bạch Quỷ sao? Vì sao cùng Bạch Quỷ chống lại cũng chỉ có hai vị bắt trọng ngự linh sư? Ngoài ra, Bạch Quỷ lại vì cái gì chậm chạp không đến cứu mình cùng Thương Lan Quỷ? Vô dụng quân cơ thôi. Nhìn xem trọng thương Thương Lan Quỷ, Bạch Quỷ dưới mặt nạ ánh mắt bình tĩnh không lay động, không hề bị lay động. Thông minh như hắn, tự nhiên cũng liếc mắt một cái nhìn ra thời khắc này của diện. Thiên Cơ Cung cũng sẽ không thật liền trực tiếp như vậy giết mình, bọn họ chỉ muốn để cho mình biến thành một đầu cung cấp này thúc đẩy chó săn. Tốt nhất vẫn là sắp chết lão khuyển. Như thế đang tìm được con mồi thời khắc, những cái kia ngự linh sư nhóm mới tốt tự mình lộ diện, một cước đem chính mình cho đá băng. Ha 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 ha. Nghĩ tới đây, Bạch Quỷ ngửa mặt lên trời cười dài, giống như một cái tự rêu tên điên, thú vị thú vị. Thế giới này quả nhiên sớm đã bật mèo. Nhìn xem Bạch Quỷ thời khắc này bộ dáng, những cái này bắt trọng ngự linh sư trên mặt chỉ có vẻ trông trọng. Nếu không phải lo lắng ngươi sẽ trực tiếp dẫn bạo luân hồi châu, ngươi giờ phút này đã là một bộ từ đầu đến đuôi thi thể. Thiên tướng cao ở thiên khung phía trên, đánh đàn mà đứng, thản nhiên nói, từ bỏ chống lại đi. Ngươi phải hiểu, cho dù ngươi thật đánh bại chúng ta, xông đến số mệnh châu nơi ở, có thể ta Thiên Cơ Cung bắt trọng ngự linh sư nhóm chỉ biết sớm một bước đến chỗ kia. Kết cục của ngươi đã được quyết định từ lâu. Sai lầm con đường vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án chính xác. Chương 351, tham dò kết thúc. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ta đem các ngươi mấy cái này cao cao tại thượng bắt trọng ngự linh sư dần dần giết chết, sau đó tự tay đem số mệnh châu cho bóp nát. Đúng lúc này, Bạch Quỷ đột nhiên ánh mắt mãnh liệt. Thiên tướng mỉm cười, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta cứ như vậy đến? Lời còn chưa dứt, Bạch Quỷ đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thiên tướng biến sắc. Đồng thời, phía bên phải một đạo lạnh như băng thấu xương sát cơ truyền đến, đang muốn có phản ứng. Nhưng vào lúc này, một cỗ thật lớn thời không chi lực đống nhiên giáng lâm. Thời gian ngừng lại sau một khắc, to lớn màu lam nhạt bộ xương hư ảnh đột ngột một quyền nện ở thiên tướng trên người. Oanh cái sau trong nháy mắt giống như lưu tinh rơi xuống, đem phía dưới một tòa cao lớn văn phòng trực tiếp oanh thành một chỗ phế tích. Màn trời bên trong, Bạch Quỷ lạnh lùng nói, ngữ khí của các ngươi thật sự là hoàn toàn như trước đây làm ta buồn nôn. Bạch. Trong chốc lát, một đạo màu trắng hồ quang từ phía dưới phế tích bên trong bay nhảy ra. Đồng thời, xa xa long thủ quát lên một tiếng lớn, quanh mình tiên địa trong nháy mắt hóa thành một chỗ hồng hoang chiến trường, thê lương khí tức giống như đi vào thời kỳ viết cổ. Ồ, Bạch Quỷ nhíu mày, nhìn xem những cái kia dường như hư không phải hư chẳng cảnh. Đây là long thủ hồn châu năng lực sao? Giang Hiểu cùng Cơ Vãn Ca đồng dạng có chút hiếu kỳ. Không đợi đám người có phản ứng, trong hư không đống nhiên nhảy ra một cái to lớn kiếm xì hổ, mang theo hung lệ sát khí, chiều Bạch Quỷ vào tới. Bạch Quỷ thậm chí đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, màu lam nhạt bộ xương hư ảnh chính là đứng đầu nhất phòng ngự thủ đoạn. Quả nhiên, đầu kia kiếm sĩ hổ đột ngột đụng vào pháp tướng, sau đó lại hóa thành một vũng nước biến mất không còn. Bạch Phượng, Long Thủ phút chốc phía bên phải bên cạnh một vị xem trò vui bắt trọng ngự linh sư khẽ quát một tiếng. Cái sau lười biếng lên tiếng, về sau gọi ra một cây thanh ngọc sáo, bắt đầu thổi lên. Hoàng hoàng không gian lần nữa bị ảnh hưởng, nổi lên từng đợt như mặt nước gợn sóng. Thân ở giữa, vô luận là Giang Hiểu hay là Cơ Vãn Ca đều không hẹn mà cùng cảm thụ đến một cỗ trở ngại to lớn. Nhưng vào lúc này, Bạch Quỷ lấy thế lôi đình vạn quân ngang nhiên phóng tới đối phương. Long Thủ tự nhiên là nên đón tiếp lấy, trong tay chiến đao giơ lên cao cao, rực rỡ linh mang ngưng tụ tại trên thân đao. Toàn bộ bầu trời đêm đều bị cái này một cái đao quang chói chiếu sáng sáng tỏ vô cùng. Một bên khác, thiên tướng cũng kích thích trong tay đánh đàn. Một cái kim hoàng sắc phủ văn ngưng kết thành là thật chất, nhanh chóng đánh út về phía Bạch Quỷ. Ngoài ra, còn lại còn có vị bắt trọng ngự linh sư xuất thủ, phóng thích một đạo cực kỳ khó giải quyết hồn châu năng lực. Đối mặt đủ loại, màu lam nhạt bộ xương hư ảnh hạ Bạch Quỷ đúng là không hề sợ hãi. Đang lúc long thủ trong tay kia không ai bị nổi chiến đao sắp rơi xuống thời điểm, một cỗ mênh mông linh hồn khí tức trực tiếp lấy Bạch Quỷ làm trung tâm, ở vang bộc phát ra. Bao quát long thủ ở bên trong, một đám bắt trọng ngự linh sư nhao nhao bị đánh trúng đạo lui mà ra. Đây là luân hồi châu lực lượng. Long thủ trong mắt tất cả đều là kinh hãi thời điểm. Cùng lúc đó, Bạch Quỷ lại lần nữa vận dụng thời gian ngừng lại, trong nháy mắt lách mình đi vào vị kia bạch gia bắt trọng ngự linh sư sau lưng. Màu lam nhạt bộ xương hư ảnh một thanh nắm lấy cái sau đầu lâu. Cái gì? Một nháy mắt, đám người cùng nhau biến sắc. Thời khắc này Bạch Quỷ tản ra vô cùng tận lạnh như băng sát khí, cặp kia dưới mặt nạ ánh mắt càng là lãnh lực hàn uyên. Tại này trong tay, vị kia bạch gia bắt trọng ngự linh sư điên cuồng thôi động linh lực trong cơ thể, lấy hắn là trung tâm, quanh mình thiên địa đều hình thành một cái to lớn vòng xoáy, vô số rời rạc linh khí điên cuồng tràn vào, cuồng phong thổi phá. Bạch Quỷ sừng sững như núi, dáng người không có chút nào dao động. Màu lam nhạt bộ xương hư ảnh mặt ngoài lưu động linh lực càng là tinh thuần vô cùng. Giống, giống giống. Vừa ló gian, bạch gia vị kia bắt trọng ngự linh sư trầm thấp tê giống lên, giống như một đầu mất khống chế dã thú. Ồ, Bạch Quỷ có nhiều thú vị mà liếc nhìn cái sau, sau đó ánh mắt mãnh liệt, kinh khủng linh uy ngang nhiên một phát. Bành, lần này số mệnh chi chiến, cái thứ nhất vẫn là bắt trọng ngự linh sư, sinh ra. Rực rỡ chói mắt linh mang trong nháy mắt nở rộ, đem toàn bộ không gian nuốt mất. Một cỗ khí lãng trực tiếp bộc phát, càn quét bốn phương tám hướng, phía dưới thành trấn bên trong to lớn biển quảng cáo đều bị thổi làm bay lên cao cao, giống như vòi rồng phá đến chẳng cảnh. Đây là thuộc về một cái bắt trọng ngự linh sư cuối cùng qua mang. Thế nhưng tại rực rỡ linh mang bên trong, bạch quỷ thân hình lại là không có mảy may biến động. Không, còn lại một vị bạch gia bắt trọng ngự linh sư khó mà tiếp nhận, ánh mắt kinh hãi. Bạch quỷ, khí mệnh quỷ tác đồng tử thu nhỏ lại. Vạn không nghĩ tới, đối phương triển lộ thực lực chân chính qua đi đúng là như thế khủng bố. Giang Hiểu ánh mắt hơi trầm xuống, ngược lại là tuyệt không tỏ thái độ. Bạch quỷ cường thế hoàn toàn như trước đây, chỉ là kế tiếp thế cục phát sinh, cho dù là chính mình cũng không thể nào biết được. Đoán xem, ta đến số mệnh châu trước, còn có thể giết chết mấy cái bắt trọng ngự linh sư. Bạch quỷ bỗng nhiên lệch ra phía dưới, tấm kia thuần trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ nhuộm máu tươi, đùa cợt nhìn về phía thiên tướng. Đồng thời, viên kim màu ngà sữa luân hồi châu đang không ngừng vì đó tản ra mạnh mẽ linh hồn khí tức, giống như thần linh, làm lòng người thấy sợ hãi. Ngược lại là nhìn ra gia hỏa này thực lực chân chính, khiến cho ngoại ý muốn chính là, thiên tướng tuyệt không đối một màn này biểu hiện ra cái gì dị sắc. Ta liền nói, bạch quỷ không có yếu ớt như vậy, làm gì cất giấu nắm bắt. Long thủ cũng bẻ bẻ cổ, chỗ khớp nôi bắn ra một trận đùng đùng xương cốt âm thanh. Lâm gia bắt trọng ngự linh sư còn bao lâu đến? Đột nhiên gian, một bộ thanh sam cựu linh ngẩng đầu nhìn một chút xa xa đường chân trời. Thiên tướng nhắm hai mắt lại, thêm chút cảm giác một phen, sau đó mở mắt đạo, 3 phút. Được. Cựu linh hít một hơi thật sâu, sau đó nắm chặt trong tay kim sắt trường cung, ánh mắt sắc bén dường như tiễn, để mắt tới thời khắc này bạch quỷ. Cùng một thời gian, Cơ Vãn Ca cũng đem Giang Hiểu lôi kéo tại bên người. Trong không khí ẩn ẩn truyền đến cảm giác đè nén, tỏ rõ lấy chiến đấu kế tiếp sẽ không lại là trước đây như vậy tùy tiện. Chính như đối phương nói tới giống nhau, Thiên Cơ Cung chỉ cần bạch quỷ có thể đi tới quy khư chi địa, trợ giúp ngự linh sư nhóm tìm được số mệnh châu. Đến nỗi bạch quỷ sẽ lấy cái gì tư thái đến, tự nhiên là nửa chết nửa sống tốt nhất. Giang Hiểu mấp máy môi, tại cấp bậc như vậy chiến đấu trước mặt, trừ bỏ quỷ bóng trợ giúp, chỉ sợ chỉ là dư ba là đủ đem chính mình gây họa tới. A, đúng, chỗ này còn có cái khác mấy đầu huyền quỷ. Đúng lúc này, Cựu Linh chú ý tới Giang Hiểu cùng Cơ Vãn Ca, hai mắt nhắm lại, Bắc Minh Quỷ. Xuyên thấu qua tấm kia màu đỏ sập bàn nhược mặt nạ, Cựu Linh khó mà thấy rõ Bắc Minh Quỷ bộ mặt thật. Đương nhiên, Bắc Minh Quỷ tồn tại vốn là thần bí khó lường. Có lẽ, hôm nay chính là công bố hết thệ cơ hội cũng có nói. Nghĩ như vậy, Cựu Linh khẽ miệng phút chốc nhất câu, "Thiên tướng, Bạch Quỷ tạm thời liền giao cho các ngươi kiểm chế lại, ta lại đến nhìn xem đầu này Bắc Minh Quỷ thực lực chân chính." Dừng lại, Giang Hiểu đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu như ngươi còn muốn còn sống lời nói." Ồ. Nghe vậy, Cựu Linh lông mày nhíu lại, đạp trên hư không, liền muốn đi vào một bước. Đúng lúc này, Cơ Vãn Ca trừng mắt hoạch. Lập tức, Cựu Linh thân thể một cái lảo đảo, nơi trái tim trung tâm sinh ra đau đớn kịch liệt. Thật sự là phiền phức. Cái này ác ngộng quỷ vì sao như thế che chở Bắc Minh Quỷ? Cựu Linh gắt gao cắn răng, vận chuyển linh lực triệt tiêu mất thể nội dị dạng cảm giác. Âm ầm cách đó không xa, một trận kịch liệt đại chiến đã khai hỏa. Cơ Vãn Ca chỉ hơi nhìn giống nhau, vừa thu hồi tâm thần, liền khiếp sợ phát hiện phía trước Cựu Linh đã biến mất không thấy gì nữa. Vĩnh viễn không cần tính toán dùng hai mắt đến bắt giữ tốc độ của ta. Đương theo lấy một thanh âm, Cựu Linh chẳng biết lúc nào đã đi tới Giang Hiểu sau lưng, đồng thời đầu ngón tay một điểm kim quang rực rỡ lấp lánh. Chương 352, Bắc Hành Tung Dương thành phố. Màn trời bên trong, mấy đạo thân ảnh giống như thần tướng sừng sững vào hư không bên trong. Một bộ hai màu đen trắng đạo bảo Lý Mỗ cầm trong tay một mặt gương đồng, trong kính chính biểu hiện ra bạch quỷ thời khắc này trạng thái. Đúng lúc này, một đạo hồ quang từ phương xa bay lượn mà tới. Tinh Tú chắp tay nói, "Báo cáo công chủ, trong vòng phương viên trăm dặm tuyệt không dò xét đến số mệnh châu tồn tại." Nghe vậy, Lý Mỗ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía phương nam. Nơi đó kịch liệt linh lực ba động giống như vòi rồng, thổi phá mà tới. "Tiếp tục đi, lại để ta chờ nhìn xem kia bạch quỷ đến tột cùng có thể đi bao xa." Lý Mỗ nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt tĩnh mịch bình tĩnh. Tại này quanh mình, một bộ nguyệt nha sắc áo bào trắng tô tô tầm mắt cụ xuống, dưới mặt nạ cặp con mắt kia mang theo thật sâu buồn bố cớ. Bá, kim sắc hồ quang trong chớp mắt liền bạch phá không gian, đánh út về phía Giang Hiểu. Cơ Vãn Ca sắc mặt đột nhiên thay đổi, còn chưa kịp phản ứng, cái sau ngực liền bị cái kia đạo mạnh mẽ mũi tên xuyên thủng. Da thịt nổ tung, máu tươi vẩy ra. Giang Hiểu gương mặt cấp tốc tái nhợt xuống dưới, sinh mệnh lực đại lượng sói mòn. Bác Minh Quỷ, Cơ Vãn Ca ánh mắt kinh hoàng, bàn tay như ngọc trắng mang theo nồng đậm huyết quang, phụ thượng Giang Hiểu lồng ngực. Ồ, cách đó không xa, Cựu Linh hơi có chút ngoài ý muốn, vì sao cái này Bắc Minh Quỷ yếu đi rồi? Không, không có, không có việc gì. Giang Hiểu khoe miệng chậm rãi chảy ra một bôi đỏ thắm máu tươi, khó khăn chấn an nói: Ta muốn giết hắn. Nhìn xem Giang Hiểu giờ phút này trọng thương bộ dáng, Cơ Vãn Ca bỗng nhiên sát ý sôi trào nhìn về phía Cựu Linh. Cùng một thời gian, trong hư không, những cái kia đáng sợ vặn bẹo bóng đen lần nữa nổi lên. Thấy thế, Cựu Linh nhíu mày, lần nữa vận dụng tiềm, trong nháy mắt liền kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Tại này trong tay, cái kia đem kim sắc cung tiễn giống như thần linh sử dụng vũ khí, mỗi một tiễn đều mang theo thế tồi khô là hủ. Quanh mình giữa thiên địa linh lực trong nháy mắt tràn vào Cựu Linh thể nội, sau đó ngưng kết ra từng cây rực rỡ kim sắc mũi tên. Bạch, bạch, bạch. Trong lúc nhất thời, bảy đạo kim sắc hồ quang đan sen tung hành, cùng nhau đánh út về phía Cơ Vãn Ca. Cơ Vãn Ca một bộ váy đỏ như lửa, tố thủ một chiêu, trong hư không đột nhiên đã đản sinh ra từng đạo dữ tợn quỷ vật, không khỏi là thai ương cấp tồn tại. Cùng một thời gian, phía dưới thành trấn bên trong những dân chúng kia trong lòng tạo ra sợ hãi cảm xúc cũng bị này hút vào thể nội, một đầu tóc xanh tùy ý bay múa, hung tính đại phát. Tại này trong ngực, Giang Hiểu tắc âm thầm nhíu mày, có chút phiền phức. ngự linh sư nhóm muốn lưu lại chỉ sợ chỉ có Bạch Quỷ một đầu tàn mệnh. Vãn ca, chúng ta đi Bạch Quỷ bên người. Niệm đây, Giang Hiểu mở miệng nói, mấy cái này bắt trọng ngự linh sư không quan trọng, trọng yếu chính là đằng sau càng nhiều ngự linh sư. Vì cái gì? Cơ Vãn ca không phải rất rõ ràng. Giang Hiểu đạo, chúng ta được hội diễn mới được. Diễn? Cơ Vãn ca càng thêm không hiểu, vì cái gì? Thiên Cơ cung sẽ không dễ dàng từ bỏ lần này tìm tới số mệnh châu cơ hội, những cái kia ngự linh sư nhóm sẽ đem Bạch Quỷ đánh thành trọng thương, nhưng sẽ không thật giết chết hắn. Giang Hiểu đạo, cho nên nói, Bạch Quỷ kỳ thật cũng tại diễn, hắn đang cố ý giả làm một bộ hư nhược bộ dáng, vận dấu kín lấy thực lực chân chính, đợi đến đằng sau tiếp cận số mệnh châu nơi ở, mới thật sự là con bài chưa lật liên tiếp xuất ra giai đoạn. Chúng ta cũng phải diễn, bằng không thì một khi thực lực quá mạnh mẽ, Thiên Cơ cung liền sẽ sớm đem không ổn định nhân tố loại bỏ có hơn. Tiếng nói vừa ra, Cơ Vãn ca lách mình tránh đi một đạo kim sắc hồ quang, sau đó nhìn về phía Bạch Quỷ. Nhưng vì sao chúng ta muốn đi Bạch Quỷ bên người? Giang Hiểu cẩn thận thăm dò, phân tích nói, đến cuối cùng giai đoạn, Bạch Quỷ đồng dạng cần chúng ta vì đó chia sẻ áp lực. Cho nên chờ một lúc hắn sẽ ra vẻ một bộ điên cuồng bộ dáng, đem chúng ta bảo vệ. Nghe vậy, Cơ Vãn ca không do dự nữa, lập tức mang theo Giang Hiểu liền bay về phía Bạch Quỷ vị trí. Quả nhiên, nhìn thấy trọng thương bên trong Giang Hiểu, Bạch Quỷ ánh mắt biến đổi, lập tức không tiếp chống được một cái nguyên cấp cấm thuật, cũng phải đem Giang Hiểu bảo hộ ở màu lam nhạt bộ xương hư ảnh ở trong. Ồ, quên mình, mấy cái kia ngự linh sư mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cửu Linh, Bắc Minh Quỷ là bị ngươi đả thương. Long Thủ càng là kinh ngạc nhìn về phía xa xa Cửu Linh. Cái sau lắc đầu, không thích hợp, Bắc Minh Quỷ trạng thái dường như xuất hiện chút vấn đề. Thiên tướng hai mắt nhắm lại, thế thì cũng không sao. Cùng lúc, nơi xa đường chân trời mấy đạo hồ quang bay nhanh lướt đến. Chính là Lâm gia bắt trọng ngự linh sư đến. Ba vị tay cầm linh khí bắt trọng ngự linh sư lần nữa vào sân. Trong nháy mắt, Minh Quỷ một phương áp lực đột ngột tăng. Thương Lan Quỷ thân thể bị đánh cho tàn tạ không chịu nổi, vùng vây dây chết. Trầm Luân Quỷ cũng là cắn chặt môi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, bắp chân chỗ có cái cực lớn huyết động, vô pháp khép lại. Vì cái gì? Thí mệnh quỷ một bộ hoa phục nhuốm máu, nó không hiểu nhìn về phía Bạch Quỷ ở chỗ đó khu vực, Bạch Quỷ rõ ràng cường đại như vậy, vì cái gì lần này sẽ gian nan như vậy? Một bên khác, ba vị bắt trọng ngự linh sư vào sân, lại thêm chỗ mang theo linh khí, nồng đậm đến gần như sắp muốn ngưng kết thành là thật chất linh mang đem nơi đây không gian triệt để đông kết. Đối mặt sáu vị bắt trọng ngự linh sư, Cơ Vãn ca chỉ có thể cùng Giang Hiểu đi vào Bạch Quỷ màu lam nhạt bộ xương hư ảnh ở trong. Đừng mở miệng, giả trang ra một bộ hư nhược bộ dáng. Bạch Quỷ đột nhiên lạnh lùng nói, chờ. Đợi đến số mệnh châu vị trí, lại toàn lực ứng phó. Đúng lúc này, một cái to lớn chiến phủ hóa thành cao trăm trượng, từ trời rơi xuống, đột ngột đánh trúng màu lam nhạt bộ xương hư ảnh. Với anh, trong chốc lát, Bạch Quỷ một đoàn người liền bị đánh cho bay rất ra ngoài, ven đường thậm chí đụng nát một ngọn núi. Buồn cười đến cực điểm. Nhìn xem một màn này, Thiên tướng ánh mắt điểm ai, đánh đàn đàn tấu ra một bài sát phạt khúc. Trong hư không, vô số đạo phù văn màu vàng phô thiên cái địa tuôn hướng Bạch Quỷ. Rực rỡ chói mắt linh mang trong nháy mắt bộc phát ra. Nghiệt xúc ý niệm, tại nhân loại trước mặt lộ ra là buồn cười biết bao. Thiên tướng sắc mặt bình thản, trong giọng nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Đối phương muốn ra vẻ một bộ sắp chết bộ dáng, tới gần số mệnh châu ở chỗ đó khu vực, có thể Thiên Cơ cung ngự linh sư nhóm lại há có thể nhìn không ra. Tương kế tự kế, đánh cho ngươi ném đi nửa cái mạng, nhìn ngươi tiếp xuống làm sao bây giờ? Ai? Chỉ có bên cạnh mấy cái kia Lâm gia bắt trọng ngự linh sư ánh mắt phức tạp. Không có cách nào. Cho dù chính mình hy vọng Bạch Quỷ có thể đánh vỡ thế giới này cách cục, có thể nếu là đối phương ngăn cản không nổi những này áp lực, cái kia cũng chỉ có nói tiếng đáng tiếc. Nương theo lấy kinh khủng linh uy, bắt trọng ngự linh sư nhóm thủ đoạn nhiều lần ra, cả phương thiên địa triệt để bị đánh cho gần như phá diệt. Bạch Quỷ nhìn như bị đánh cho chật vật không chịu nổi, áo trắng nhuốm máu, lung lay sắp đổ, kỳ thực cặp mắt kia lại là bình tĩnh như vực sâu. Màu lam nhạt bộ xương hư ảnh bên trong Giang Hiểu đồng dạng tâm như gương sáng. Thế nhưng tình thế đã không ổn lên. Nương theo lấy chiến đấu bên trong, đám người không ngừng bất hành. Đường tắt mấy cái trọng yếu trong thành thị, đều chấn giữ có tốt mấy vị bắt trọng ngự linh sư. Thậm chí, những cái kia cao cao tại thượng bắt trọng ngự linh sư đều đã không còn xuất thủ, mà là cao ở chiến trường bên ngoài, hai tay vào ngực, chỉ tản ra kia kinh khủng linh uy. Khí mệnh quỷ chờ một đám huyền quỷ càng là đã sớm bị lưu tại phía sau, cũng không biết kết cục như thế nào. Nhìn xem màu lam nhạt bộ xương hư ảnh lần nữa bị đánh cho vỡ nát một lỗ hổng, Giang Hiểu không khỏi mà liếc nhìn bên cạnh Bạch Quỷ. Cái sau, đến tột cùng còn có thể đi bao xa? Nhưng vào lúc này, Bạch Quỷ cặp kia bình tĩnh đôi mắt đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, chớp mắt là qua, sau đó liền bị lạnh lùng thay thế. Đồng thời, mơ hồ ở giữa, Luân Hồi Châu phát tán ra linh hồn khí tức dường như cũng càng dày đặc chút. Giang Hiểu bắt được cái này một tin tức, không khỏi mà liếc nhìn phía dưới cảnh báo, số mệnh châu chẳng lẽ liền muốn đến rồi. Chương 353, cuối cùng kết thúc nương theo lấy chiến đấu đi hướng. Bạch Quỷ cơ hồ trọi cứng lấy mấy vị bắt trọng ngự linh sư thế công, đi ngang qua hơn phân nửa cái Hoa Quốc. Nguyên bản màu lam nhạt bộ xương hư ảnh giờ phút này ẩn ẩn có chút yếu kém. Một bộ không một hạt bụi áo trắng càng là nhuộm máu tươi, nhìn qua có chút tê lương. Thiệt vui trong tàn. Ngay phía trước bỗng nhiên xuất hiện lần nữa mấy đạo vĩ ngạn thân ảnh. Là dễ thấy nhất chính là trong đó cái kia giống như hùng sư mực áo lão nhân. Người cái này, nghĩa tử. Nhìn xem thời khắc này Bạch Quỷ, Tô Nhược Uyên ánh mắt lạnh như băng bên trong tràn ngập sát cơ, hôm nay ta liền muốn kết thúc ta lão Tô ra hết thảy tội nghiệp. Cùng lúc, màu lam nhạt bộ xương hư ảnh bên trong, Bạch Quỷ cũng ngẩng đầu, lạnh liệt ánh mắt đối mặt Tô Nhược Uyên. Có người muốn để ngươi tiếp tục đi tới, có người thậm chí muốn để ngươi hủy đi số mệnh châu. Tô Nhược Uyên lạnh giọng nói, có thể, ta chỉ muốn tự tay kết thúc đây hết thảy. chậm rãi nâng tay phải lên. Cơ hồ trong mấy mắt, tả hưu tổng cộng có 7 vị Tô gia bắt trọng ngự linh sư tiến lên một bước, tản mát ra linh áp gần như sắp muốn chấn vỡ phương thiên địa này. Giết nó. Tô Nhược Uyên lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh này. Vừa lo gian, Giang Hiểu ánh mắt khẽ biến. Chuyện gì xảy ra? Tô gia đến tột cùng lại là làm sao xuất hiện? Thiên Cơ cung chẳng lẽ không nghĩ Bạch Quỷ tìm được số mệnh châu sao? Không đúng. Tam Thanh cung cung chủ nhất định tại nơi nào đó chú ý một màn này. Đối phương cũng muốn triệt để thăm dò rõ ràng Bạch Quỷ át chủ bài. Bạch Quỷ lại sẽ ứng phó như thế nào đâu? Giang Hiểu không khỏi mà liếc nhìn Bạch Quỷ, trong lòng suy nghĩ như bay. Khó trách Quỷ bóng sẽ không sớm xuất thủ. Lúc này cảnh này, át chủ bài chính là tiếp xuống thủ đoạn bảo mệnh. Huống chi, Giang Hiểu mơ hồ phát giác được lần này số mệnh chi chiến phía sau còn cất giấu một ít kinh khủng thân ảnh. Màn trời bên trong, Bạch Quỷ quanh thân vây quanh màu lam nhạt bộ xương pháp tướng, thuần trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ tung tóe mấy giọt máu tươi, có chút lạnh lạnh. Tại này đối diện, Tô Nhược Uyên một bộ vân vân mực áo, linh áp cuồn cuộn, chấn giữ một phương. Mười mấy đạo bắt trọng ngự linh sư vô thượng dáng người giống như từng tòa thái nhạc, chấn áp tại bốn phương tám hướng, nặng nghề linh uy cơ hồ ngưng kết không gian, lệnh người thở không nổi. Còn có ngươi. Đột nhiên, Tô Nhược Uyên nhìn lên Giang Hiểu, sắc bén ánh mắt trực tiếp xuyên thấu tấm kia màu đỏ sẫm bàn nhược mặt nạ. Giang Hiểu hồn nhiên không phát hiện, căn bản liền không có đem lão già này để ở trong lòng. Dưới thiên đạo, ngươi một cái ông lão những cái kia cảm xúc đáng là gì? Số mệnh châu mới là hết thảy mấu chốt. Tô Tô không tới sao? Đúng lúc này, Bạch Quỷ bỗng nhiên mắt nhìn quanh mình những cái này bắt trọng ngự linh sư. Nghe vậy, Tô Nhược Uyên sắc mặt tối đen, tâm tình gọi là một cái hỏng bét. Nhà mình bắt trọng ngự linh sư, tiến thiên cơ cung về sau, ngược lại chính mình người gia chủ này điều động không được rồi. Không có dư thừa ngôn ngữ. Cái này hơn 10 vị bắt trọng ngự linh sư nhóm đồng loạt ra tay. Kinh khủng linh lực trong nháy mắt bộc phát ra. Không gian bị đánh ra từng đạo đen nhánh khe hở, các hạng nguyên cấp cấm thuật nhiều lần ra, xa so với trước đây tới hung hiểm. Đối phương là thật nghĩ hạ sát thủ. Bạch Quỷ ánh mắt không thay đổi, nương tựa theo thời gian ngừng lại lĩnh vực, một bên né tránh lấy một bên tìm kiếm phản công thời cơ. Quanh một đạo yêu dị từ sắc quang tuyến bỗng nhiên đem Bạch Quỷ ở chỗ đó khu vực bao phủ. Không gian bên trong tự dưng vang lên cố nhân thanh âm quen thuộc. Giang Hiểu ánh mắt dần dần tan rã. Đúng lúc này, Cơ Vãn Ca bỗng nhiên vận dụng ác ngộng chi lực, phá diệt vòng này cảnh. Bạch Quỷ tắc dường như lâm vào mở mịt trạng thái. Trong đó một vị Tô gia bắt trọng ngự linh sư, tay cầm kim kiếm, thuần thân đi vào Bạch Quỷ sau lưng. Giang giác. Hư không không gây bưng bị hàn băng chỗ đông cứng. Dù là kia màu lam nhạt bộ xương hư ảnh cũng khó có thể có hành động. Bá, sau một khắc, đối phương một kiếm giống như kim long, xuyên thủng tiên không thể phá màu lam nhạt bộ xương hư ảnh, lấy vô thượng chi tư đâm vào Bạch Quỷ nơi vai phải. Nhi thúc, thực lực lại có chỗ tinh tiến a. Nhìn xem đầu vai chảy ra máu tươi, Bạch Quỷ ánh mắt bình tĩnh, dường như vẫn không có gì thay đổi. Ở sau lưng hắn, Tô Nhược Vân mặt mũi tràn đầy bi thương, đạo, thỉnh đi. Nhìn xem ngươi bây giờ đến tột cùng đang làm những gì. Tất cả mọi người tại lấy ngươi làm quân cờ a. Ta lựa chọn con đường, vốn là hủy diệt. Bạch Quỷ nói, một nắm chắc cái kia đem kim kiếm, chậm rãi rút ra. Vừa ló gian, đỏ thắm máu tươi phun ra ngoài. Đồng thời, Bạch Quỷ mặt ngoài thân thể cũng hiện ra một đạo đạo kim sắc đường vân, linh lực vặn vẹo dần dần bị phong cấm. Đây chính là Tô Nhược Vân huyền cấp cấm thuật. Tô gia nội tình chi sâu, thế nhân khó mà phỏng đoán. Với anh, đúng lúc này, một vị khác bắt trọng ngự linh sư bỗng nhiên đánh ra một cái trường ấn. Linh lực ra chỉ dưới, kia một cái trường ấn không ngừng phóng đại, giống như Phật tổ Ngũ Chỉ Sơn đem Bạch Quỷ trấn áp đến phía dưới một chỗ dãy núi bên trong. Giang giác. Dù là có màu lam nhạt bộ xương hư ảnh ra chỉ, Giang Hiểu thể nội xương cốt vẫn là bị chấn động đến bắn ra mấy đạo vỡ tan âm thanh. Bạch Quỷ càng là trạng thái thê thảm, ngay cả pháp tướng đều lóe lên một cái, thể nội kinh mạch bị phong cấm hơn phân nửa, làm cho chỉ có thể tiêu hao linh lực đi xử lý. Màn trời bên trong, mười mấy đạo bắt trọng ngự linh sư không một không tỏa ra lấy cường đại đến không ai bị nổi khí thế. Hồn châu năng lực giao nhau vận dụng, Bạch Quỷ giờ phút này hoàn toàn bị đánh cho không có chút nào lực trở tay, bên ngoài thân không ngừng đản sinh ra từng đạo vết nứt, máu tươi chậm rãi chảy ra. Kia một bộ áo trắng gần như sắp muốn bị nhuộm thành huyết ý liễu, linh lực khí tức cũng biến thành rối loạn lên. Tô Nhược Uyên toàn bộ hành trình lạnh như băng vô tình nhìn xem cảnh này. Cũng nhanh, linh lực chấn động bên trong, Bạch Quỷ phút chốc tự nói một câu, sau đó cưỡng ép thôi động linh lực trong cơ thể, lại lần nữa lên không. Sau một khắc, oanh, Tô Nhược Uyên lần thứ nhất xuất thủ. Thiên cung phía trên, một đạo gần như rực rỡ lôi đình ầm vang giáng lâm. Bạch Quỷ lại lần nữa bị đánh rất mặt đất, oanh ra một cái hố cực lớn, giống như động đất giống nhau chẳng cảnh. Chó cùng rất đậu. Đây chính là có thể nhất thuyết minh Bạch Quỷ giờ phút này tình cảnh một cái từ ngữ. Cách đó không xa, một bộ hai màu đen trắng đạo bảo trung niên nhân đang lặng lặng mà nhìn xem một màn này, không có bất kỳ cái gì ngập trời khí diễm. Thời khắc này Lý Mỗ liền giống như một người bình thường. Bạch, đột nhiên gian, Tinh Tú xuất hiện lần nữa tại bên cạnh hắn, chắp tay nói, cung chủ, số mệnh châu vẫn chưa phát hiện. Nhìn lên trời màn bên trong cái kia đạo xa xa muốn ngã, thê lương vô cùng bóng lưng. Lý Mỗ trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, giờ phút này, Bạch Quỷ đưa cho ngươi cảm giác giống như là cái gì? Tinh Tú đạo, một cái cố chấp đáng thương tên điên. Không, là một cái đã thấy điểm cuối cùng, cắn răng kiên trì tên điên. Dứt lời, Lý Mô đóng lại hai mắt, suy nghĩ hồi lâu, mở mắt đạo, không có gì bất ngờ xảy ra, số mệnh châu đã không xa. Để Tô gia nhận lấy tay, lại đem thủ tịch, Bạch Trạch bọn hắn điều đến, ta muốn để số mệnh châu từ đây nắm giữ tại Thiên Cơ cung trong tay. Màn trời bên trong, Giang Hiểu chợt phát hiện, kia mười mấy đạo bắt trọng ngự linh sư nhóm công kích dường như yếu bất chút. Lại nhìn liếc mắt một cái trước mặt Bạch Quỷ, cái sau nghiêm nhiên đã là tóc thai bù sù, một bộ huyết ý điệp sát khí nghiêm nghị hình tượng. Đi. Bạch quỷ cắn răng, lại lần nữa chỉ lên trời khung phóng đi, trong mắt chỉ có phía trước một đạo hỗn lượn quanh co dãy núi. Quanh mình, những cái này bắt trọng ngự linh sư chỉ lạnh lùng mà nhìn xem bạch quỷ, sát mặt trào phúng. Bên ngoài thương thế có thể ngụy trang, nhưng linh lực ba động lại rất khó che giấu. Thời khắc này bạch quỷ vẫn là ai cũng nhìn ra đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Chỉ sợ tiếp xuống, bạch quỷ trôi trả giá hết thể cố gắng đều đem biến thành người khác áo cưới. Nhìn xem cái kia đạo điệu hữu thê lương bóng lưng, Tô Nhược Uyên trong mắt lạnh như băng cũng tiêu giảm chút, hiếm thấy thở dài. Chỉ là không ai phát hiện được. Giờ phút này, bạch quỷ trong ngực luân hồi châu đang không ngừng tản mát ra từng sợi linh hồn khí tức đi vào này thể nội, chữa trị hết thể thương thế. Nhìn như tàn tạ thân thể, cặp con mắt kia lại là sáng ngời có chút dò người. Nương theo lấy một đạo linh mang công kích, bạch quỷ thuận thế hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, ầm ầm nện ở một đầu xanh tươi dãy núi bên trong. Nguyên bản kiên không thể phá màu lam nhạt bộ xương hư ảnh cũng rốt cục phá tản ra làm linh mang. Vẫn là ai cũng cảm thấy đối phương đã là đến bước đường cùng thời điểm. Bạch quỷ bỗng nhiên mở miệng, chuẩn bị kỹ càng, số mệnh châu ngay ở chỗ này. Vừa ló gian, Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên thay đổi. Không đợi suy nghĩ nhiều, quanh mình thiên địa đột nhiên phóng lên tận trời mấy đạo kinh khủng linh uy. Mái tóc dài màu trắng bạc Tô Thủ Tịch mang theo mặt nạ đồng xanh, cao ở màn trời bên trong, lãnh đạm nhìn phía dưới núi rừng bên trong bạch quỷ cùng Giang Hiểu, Cơ Văn Ca. Tại này bên cạnh, Thiên Cơ cung còn lại bắt trọng ngự linh sư nhóm cũng tận số trình diện, không một không tỏa ra lấy ngập trời linh uy. Tối nay, đi ngang qua hơn phân nửa Hoa Quốc, ngươi là thời điểm nên nghỉ ngơi một chút. Nương theo lấy tiếng nói chuyện, Lý Mỗ chậm rãi từ trong rừng trong bóng tối đi ra. Chương 354, con bài chưa lật liên tiếp xuất ra núi Côn Luân, lại xương khư Côn Luân, vạn tổ chi sơn. Từ xưa đến nay, núi Côn Luân liền có vạn sơn chi tổ địa vị hiển hách, cổ nhân gọi là công nhân long mạch chi tổ. Càng có nghe đồn xương thiên đạo lần thứ nhất vạn mèo linh khí bắt đầu từ này tiết lộ mà ra. Hết thảy đủ loại vì đó bịt kín một tầng khăn che mặt bí ẩn. Lần này, Bạch Quỷ Trô giáng lâm chính là núi Côn Luân tây bộ một chỗ dãy núi. Ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Giữa rừng núi, Lý Mỗ lặng lặng mà nhìn xem Bạch Quỷ, một bộ hắc bạch đã bảo, không nhiễm trần thế. Ta còn ngừng được hạ sao? Bạch Quỷ một bộ huyết y liễu, tóc đen rối tung, giống như sát thần sát khí nghiêm nghị. Thậm chí ngay cả tấm kia thuần trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ đều bị đánh cho vỡ nát ra một vết nứt. Cả hai hình thành chênh lệch rõ ràng. Cái trước chính là hiện nay Thiên Cơ cung chấp trưởng giả, cái sau thì là Minh phủ người lãnh đạo. Cuối cùng vẫn là đồng đạo khác đường. Lý Mỗ đùi ngồi thở dài, ta còn nhớ mang máng lần thứ nhất gặp nhau lúc, cái kia hăng hái Tô gia đệ nhất danh sách đứng tại Thiên Cơ Sơn đỉnh núi, lập hạ hào ngôn chí khí. Bạch Quỷ im lặng ý mắng. Nhưng mà, hiện nay ngươi lại quên lập trường của mình. Lý Mỗ ngắm nhìn nơi xa màn trời bên trong những cái kia tứ đại gia tộc bắt trọng ngự linh sư, đạo, thân là một nhân loại, ngược lại đi đáng thương một con nữ quỷ, cái này thật sự là kiện buồn cười đến cực điểm chuyện. Lời vừa nói ra, Bạch Quỷ ánh mắt lạnh liệt một chút. Từng cơn gió nhẹ thổi qua núi đồi, trong rừng nào hào rung động, phiêu tán một chút nồng đậm mùi máu tươi. Quỷ bởi vì chấp niệm hại người, người bởi vì tham lam giết quỷ. Đây là đạo trời sáng tỏ, vô pháp sửa đổi. Lý Mỗ trầm giai nói, thân là nhân tộc ngự linh sư, ta chỉ biết ta đi hết thảy đều không thẹn cho bản tâm. Có thể ngươi đây, Tô Bạch. Bạch Quỷ, tốt một cái đạo trời sáng tỏ. Bạch Quỷ lần thứ nhất mở miệng, âm thanh mất tiếng, đã vặn mẹo thiên đạo, cái này cũng phối các ngươi tự khoe là thầy trời hành đạo. Xem ra ngươi vẫn không thể nào rõ ràng ta ý tứ. Lý Mỗ đạo, Tô Bạch, ngươi ta cũng không phải là quỷ vật. Đủ. Bạch Quỷ hai mắt huyết hồng, quát tầm lên, cái gì là chính xác thực? Cái gì là sai lầm? Thế giới này chính là vặn mẹo. Ngươi nhìn đám kia cao cao tại thượng ngự linh sư, bọn họ ở trong có mấy người thật muốn giết ta? Bọn họ ở trong có mấy người nghĩ nhìn tận mắt ta hủy đi số mệnh châu? Tốt một bộ chính nghĩa lâm nhiên sắc mặt, chính là để các ngươi đạt được số mệnh châu lại có thể thế nào? Lý Mỗ, ngươi bỏ được chữa trị số mệnh châu, đem ngự linh sư lực lượng một lần nữa trả lại với thiên đạo sao? Tiếng nói vừa ra, Bạch Quỷ đột ngột một bước tiến lên trước, ngập trời khí diễm ẩm vang bộc phát ra, mặt đất thậm chí đều không thể thừa nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này, từng đạo khe hở lan tràn ra. Xử lý như thế nào số mệnh châu tự có ta Thiên Cơ cùng suy xét, chúng ta sẽ từ chỉnh thể đại cục xuất phát, xa so với ngươi như vậy một người điên tới thỏa đáng. Lý Mỗ chỉ lập tại chỗ, mặc cho cuồng phong thổi phá, ngữ khí bình thản, không có trả lời. Bạch Quỷ chỉ lặng lẽ cười nhạo mà nhìn xem Lý Mỗ. Thấy thế, Lý Mỗ thở dài, xem ra ngươi quả nhiên đã hoàn toàn cố chấp thành vọng. Nhất thời không nói chuyện, quanh mình thiên địa rất nhanh kiềm chế xuống dưới. Giang Hiểu, cẩn thận. Cơ Vãn Ca mở miệng nhắc nhở một chút. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, đem suy nghĩ từ vừa mới Lý Mỗ cùng Bạch Quỷ ở giữa nói chuyện rút ra đi ra. Chuyện cho tới bây giờ, lẫn nhau đã triệt để đến bắt đầu liều át chủ bài thời kỳ. Màn trời bên trong, kia lục đạo bắt trọng ngự linh sư thân ảnh cũng chậm rãi giáng lâm. Trừ bỏ Tam Thanh cung Lý Mỗ bên ngoài, đương đại nguyên thủy vẫn là cái bị Giang Hiểu từng đánh đau qua dừng lại ngũ trọng ngự linh sư. Nhưng mà, Tô gia bắt trọng ngự linh sư nhóm cũng giáng lâm xuống. Còn lại ba nhà bắt trọng ngự linh sư tắc mở miệng qua loa một tiếng, "Lý cung chủ, ta chờ cho các ngươi lực trận là đủ." Nghe những lời này, Lý Mỗ trong mắt chỉ có đùa cợt. Chính mình cùng Bạch Quỷ làm sao cũng coi là có lập trường, có thể đám người kia lại căn bản không có lập trường, trong mắt chỉ có lợi ích. Lúc trước Thương Nguyên Quỷ liền có thể nhìn ra tứ đại gia tộc một ít thái độ, cũng là không sao. Lý Mỗ phút chốc lên không, cao ở màn trời bên trong, nhìn xuống phía dưới Bạch Quỷ, số mệnh châu nếu liền tại phụ cận, Bạch Quỷ làm sao cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này. Chư vị nhớ kỹ giữ lại năng lực, nhất thiết phải nắm giữ tốt tiêu chuẩn. rõ ràng. Thiên tướng đám người nhao nhao gật đầu. Chỉ có Tô Tô không có trả lời, mà là ánh mắt phức tạp nhìn xem Cơ Vãn Ca cùng này bên người Giang Hiểu. Chính mình từng đã cho đối phương rất nhiều lần cơ hội. Cuối cùng, đối phương vẫn là không thể tránh né đi thượng một con đường như vậy. Giang Hiểu đồng dạng nhìn thẳng Tô Tô ánh mắt, dưới mặt nạ thần sắc bình tĩnh. Giang Hiểu, đừng sợ, ta cho dù là chết cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi. Bên cạnh, Cơ Vãn Ca nghiêm túc vô cùng mở miệng nói. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, đạo, Vãn Ca, chờ một lúc nhất định phải theo sát ở bên cạnh ta, vô luận xảy ra chuyện gì cũng đừng cách quá xa. Ừm, tốt. Cơ Vãn Ca điểm hạ chán. Giang Hiểu không cần phải nhiều lời nữa, mà là trong lòng kêu gọi lên quỷ bóng. Thế nhưng khiến cho không nghĩ tới chính là thời cơ chưa tới. Quỷ bóng trả lời chắc chắn lệnh Giang Hiểu có phần khó tiếp nhận, cũng tỉnh chưa suy nghĩ nhiều. Phàn nàn vô pháp giải quyết vấn đề. Giang Hiểu rất rõ ràng điểm này. Bác Minh quỷ giao cho ta tới đối phó. Đúng lúc này, Tô Tô thanh lãnh mở miệng. Cửu Linh kinh ngạc mà liếc nhìn đối phương. Được. Lý Mỗ đồng dạng thật sâu nhìn xem Giang Hiểu, trong lòng có chút tiếc nuối. Chính mình từng cùng thiếu niên này đánh cờ qua một lần. Đối phương không quá giống là bạch quỷ như vậy cố chấp tính tình mới đúng, vì sao giờ phút này lại đi đến một bước này? Tự nhiên là vì số mệnh châu. Giang Hiểu sắc mặt trầm xuống, giờ phút này chỉ có hy vọng bạch quỷ có thể mau chóng tìm ra số mệnh châu. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông linh hồn khí tức đột nhiên lấy bạch quỷ làm trung tâm bộc phát ra. Màn trời bên trong, những cái này bắt trọng ngự linh sư không khỏi biến sắc. Gia hỏa này quả nhiên một mực có át chủ bài. Cửu Linh hai mắt nhắm lại, cũng tỉnh chưa ngoài ý muốn. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn lại có chút vượt qua đám người dự kiến. Chỉ thấy bạch quỷ sau lưng đột nhiên tự dưng mà hiện lên ra đại lượng hắc vụ. Sau đó, một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi từ đó đi ra. Giữ tận thân thể, bên ngoài thân che kín đen nhánh đường cong, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong chỉ có bạo ngược chi ý, một cỗ thô trọng tiếng thở dốc như sấm bên tai, quanh thân tản ra khủng bố sát khí. Chính là sớm đã chết đi quỷ lái xe. Đồng thời, hắc vụ cuồn cuộn chưa dừng lại. Quỷ lái xe, hoang vu quỷ, âm khí quỷ. Lý Mô bình tĩnh tỉnh táo nhìn xem một màn này, sớm có đoán trước. Thế nhưng nương theo lấy kia từng đạo huyền quỷ thi thể không ngừng đi ra, dù là Lý Mô ánh mắt cũng có chút sinh ra biến động. Bảy bộ huyền quỷ thi thể. Đây chính là bạch quỷ tấm thứ 2 át chủ bài. Nồng đậm huyết khí lặng yên tràn ngập ra, đủ để khiến mỗi một cái ngự linh sư cảm nhận được xuất phát từ nội tâm kiềm chế. Trước đây Thiên Bóng hành động một trận chiến, đối phương rõ ràng chỉ vận dụng 2 cỗ huyền quỷ thi thể mới đúng. Thiên tướng nhíu mày, lập tức mắt nhìn nơi xa kia hơn 10 vị bắt trọng ngự linh sư. Đám người sắc mặt ngượng ngùng, chỉ có thể lòng tràn đầy không muốn tiến lên đón, kỳ thực cũng có chút lơ biếng, dù sao còn muốn chờ lấy bạch quỷ tự tay vặn bèo thiên đạo. Nhìn ra đám người kia tâm tư, Lý Mô cũng không thèm để ý, âm thầm suy nghĩ, cuối cùng là thủ đoạn gì? Hừ, cái này nghiệt xúc thủ đoạn thật đúng không ít. Đúng lúc này, Tô Nhược Uyên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nắm chặt một thanh thần mạch kiếm. Ba thước thanh phong, như thu thủy mỏng như cánh ve thân kiếm, chỉnh thể lộ ra túc sắt rét lạnh kiếm ý, chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền lệnh người hai mắt lóe nhói. Cái này Tô gia vô thượng linh khí, sát phạt chi lực có thể xưng thế gian trước ba tồn tại.